Chương 1, vận rủi giáng lâm chương 1, vận rủi giáng lâm cổ Thương Sơn dưới chân, một tòa rách nát miếu cổ lặng lặng đứng sừng sững ở trong đồng hoang. Trước miếu, một đôi cô nhi huynh muội, 12 tuổi Diệp Phàm cùng 8 tuổi Diệp Giao, chính sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay, hai huynh muội bởi vì sinh hoạt bức bách, sớm liền lên núi tìm kiếm thức ăn cùng tuổi lửa, lấy duy trì sinh kế. "Kaka, ta nhặt được một cái mục đỉnh, về sau có thể coi như người ăn cơm chén." Diệp Giao hưng phấn mà giơ lên một cái tàn phá miệng tròn mục đỉnh, trong mắt lóe ra ngây thơ quan mang. Từ lần trước nàng không cẩn thận đánh nát Kaka chén sành, hai huynh muội cũng chỉ có thể dùng chung một cái chỗ thùng chén sành. Diệp Phàm tiếp nhận mục đỉnh, tinh tế dò xét, phát hiện nó đường kính ước hơn 4 tấc, nguyên bản tạo thế chân bạc, nhưng bây giờ lại là gãy mất một chân, mà lại mục đỉnh phía trên hai cái thai mài mòn nghiêm trọng. Cũng không tệ lắm, có thể dùng đến nở rộ đồ ăn. Hắn nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này mục đỉnh thật có thể làm bắt dùng sao? Đang lúc Diệp Phàm còn tại nghiên cứu trong tay mục đỉnh lúc, đột nhiên, muội muội tiếng hoan hô phá vỡ chung quanh yên tĩnh, "Kaka mau nhìn, trên trời có cá nhân đang bay à, hắn có phải hay không các đại nhân thường nói thần tiên a?" Diệp Phàm trong lòng siết chặt, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày tế phía trên, một vị tiên nhân đạp trên một thanh trường kiếm, chính thản nhiên tự đắc phi hành. Trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường, đang muốn ngăn cản muội muội, cũng đã không kịp. "Này, thần tiên trên trời, ngươi tốt nha." Diệp Giao nhảy cả tương ngắc, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tả. Tiên nhân nghe vậy, xoay người một cái, liền hướng về hai huynh muội bay tới. Trong chốc lát, hắn đã đáp xuống hai huynh muội trước mặt, dưới chân trường kiếm trong nháy mắt thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, vị này tiên nhân khuôn mặt lại làm cho Diệp Phàm trong lòng run lên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, cười lên càng làm cho lòng người phát lạnh ý ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay lại bị ta gặp thuần âm thể chất nữ hoa, rượu, tuyệt hảo lô đỉnh. Tiên nhân cùng thiếu, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Diệp Phàm một cái bước xa vọt tới muội muội Diệp Giao trước người, hai người đều bị bất thình lình tình huống dọa đến ngây ra như phỗng. "Hắc hắc, tiểu nha đầu, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tu tiền, tiểu gì a?" Tiên nhân kia đại thúc cười híp mắt nói. "Không, ta không đi, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ." Diệp Giao quyền mồm, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Tiên nhân đại thúc xem xét Diệp Phàm một chút, lại đưa tay sờ lên trán của hắn, nhíu môi, "Ca của ngươi chính là cái phế bẩn, ta mới không cần, ngươi theo ta đi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng, còn có thể cùng ta học tiên thuật." "Không, ta không rời đi ca ca." Diệp Giao kéo cuống họng hô to. Tiên nhân đại thúc trong nháy mắt thay đổi mặt, hung tợn nói, "Hừ, cái này có thể không phải do ngươi." Trong lòng còn nói thầm lấy, tốt như vậy lô đỉnh, sao có thể tùy tiện buông tha. Diệp Phàm trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian động thân ngăn tại trước mặt muội muội, lại bị tiên nhân tiện tay một nhóm, cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên tường miếu. Kẻ xỉu tại chỗ trên mặt đất. "Ca." Diệp Giao tiếng khóc tê tâm liệt phế, nhưng tiên nhân lại bất vi sở động, một chỉ điểm ra, trực tiếp đưa nàng điểm ngất đi. Sau đó, hắn ôm lấy Diệp Giao, đặt vào phi kiếm, cấp tốc lên không, biến mất ở chân trời. Trong hôn mê Diệp Phàm, đánh vỡ ra đầu, máu tươi dọc theo tóc chảy vào một đỉnh bên trong. Một đỉnh tựa hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi hấp thu Diệp Phàm huyết dịch, dần dần phát ra nhu hòa mà thần bí kim quang. Kim quang càng ngày càng thịnh, đột nhiên, hưu một tiếng, kim quang lập lòe một đỉnh lại hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Diệp Phàm trong đan điền. Cũng may miếu hoang bên cạnh một màn này không người mắt thấy, nếu không chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Một lát sau, Diệp Phàm chậm rãi tỉnh lại. Hắn sờ lên trán của mình, kinh ngạc phát hiện vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tìm kiếm khắp nơi muội muội tung tích, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. "Muội muội, ngươi ở đâu? Muội muội, ngươi ở đâu?" Diệp Phàm khàn cả giọng la lên, nhưng đáp lại hắn chỉ có trống trải hồi âm. Hắn ý thức đến, muội muội đã bị tiên nhân kia bắt đi, chính mình khả năng vĩnh viễn cũng không gặp được nàng. "Không được, ta nhất định phải đem muội muội tìm trở về. Ta nhất định phải tìm tới cái kia hỏng tiên nhân đại thúc, đem muội muội cứu ra." Diệp Phàm trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn lau khô nước mắt, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Đúng lúc này, trên bầu trời lại bay tới hai vị tiên nữ. Các nàng thân mang nhẹ nhàng sao y y, tựa như tiên tử hạ phàm. Trong đó một vị khuôn mặt hiền lành tiên nữ nhẹ giọng hỏi, "Ngươi tên là gì a? Vừa rồi vì cái gì khóc a? Ta nhìn ánh mắt ngươi đều khóc sưng lên." Diệp Phàm nghe chút, trong mắt lập tức dấy lên một tia hy vọng. Hắn vội vàng trả lời, "Tiên nữ tỷ tỷ, ta gọi Diệp Phàm, muội muội ta Diệp Giao mới vừa rồi bị một vị tiên nhân đại thúc cho cướp đi. Ngươi có thể giúp ta đem muội muội tìm trở về sao?" Tiên nữ nghe vậy, lông mày cau lại. Nàng tên là Phượng Thanh Ca, tuy không phải tiên nhân, nhưng đã tu luyện đến luyện khí 8 tầng, đối với chuyện tu chân giới biết sơ lược. Nàng nhẹ giọng an ủi, "Ngươi gọi ta Phượng tỷ tỷ liền tốt. Ngươi nói rõ chi tiết nói, đối phương là cái dạng gì? Còn có, hắn có cái gì đặc biệt tiêu chí?" Diệp Phàm tận lực kỹ càng miêu tả tiên nhân bề ngoài cùng đặc thủ, đặc biệt là trước ngực hắn thanh tiểu kiếm kia tiêu chí. Còn có tiên nhân đại thúc vừa nhìn thấy muội muội ta liền hai mắt phát sáng, nói một mình nói cái gì thuần âm thể chất, tốt nhất lô đỉnh loại hình lời nói. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới hỏng tiên nhân lời nói, cũng nói cho Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca nghe chút, trong lòng lột bột một chút, xem ra muội muội của hắn đây là bị người bắt đi làm lô đỉnh, cái này coi như có đi không trở lại. Nàng suy đoán cái này tiên nhân, rất có thể là Lăng Tiêu kiếm tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, huyết ảnh cuồng đồ độc cô minh. Nhưng mà, đối mặt trúc cơ hậu kỳ độc cô minh, Phượng Thanh Ca cũng là bất lực. Miêu Doanh Doanh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, xen vào nói, "Sư tỷ, ta nhìn thấy vừa rồi đạo kim quang kia, tám thành là từ phía trước miếu hoang kia bên trong xuất hiện." Nói xong, nàng quay đầu xông Diệp Phàm giữ giàn hồ, "Tiểu ăn mày, ngươi vừa rồi nhìn thấy trong miếu phát ra một vệt kim quang không có, nhưng không cho gạt ta a." Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản, giận trách, "Sư muội, ngươi nhẹ nhàng một chút, chớ dọa đứa nhỏ này. Miêu Doanh Doanh thẻ lưỡi, cười giả dối, vậy được, sư tỷ ngươi hỏi tới, ta đi trước trong miếu ngó nó. Vừa dứt lời, nàng nhanh chân liền hướng trong miếu đổ nát chạy như điên. Phượng Thanh Ca thở dài một hơi, thương hại nhìn Diệp Phàm một chút, quên muội muội của ngươi đi, về nhà cùng ngươi phụ mẫu hảo hảo sinh hoạt, ngươi khả năng rốt cuộc tìm không trở về muội muội của ngươi.
Không,
ta nhất định phải tìm về muội muội, ta đã không có cha mẹ, ta không có khả năng lại mất đi muội muội, mẫu thân trước khi chết muốn ta nhất định phải chiếu cố tốt muội muội. Diệp Phàm lệ rơi đầy mặt, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Lời này vừa vào tai, Phượng Thanh Ca trong lòng lộn bộ một chút, trong lòng một sợi dây đột nhiên bị xúc động. Nàng vội vàng từ trong túi chứa vật móc ra chắc linh thạch, đưa cho Diệp Phàm, ra hiệu hắn dùng sức siết trong tay. Diệp Phàm cắn răng, sử hết sức lực. Không đầy một lát, chắc linh thạch bá mà lộ ra đứng lên, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng đất bốn loại quang mang xen lẫn cùng một chỗ, rối bời. Chương 2, cho ngươi một cái tu tiên cơ hội. Chương 2, cho ngươi một cái tu tiên cơ hội. Phượng Thanh Ca nhìn thấy, trong lòng cảm giác nặng nề, khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ. Ai, kim một hỏa thổ tứ hệ tạp linh căn, cái này tu hành đường coi như quá khó đi lạc. Bất quá, liều mạng tu luyện, nói không chừng đời này có thể tới luyện khí trung hậu kỳ, sống 123 tuổi không thành vấn đề. Nhưng nếu là vạn nhất Diệp Phàm tiểu tử này vận khí bạo dạng, đụng vào nghịch thiên cơ duyên, cũng nói không chính xác có thể tu luyện có thành tựu, có như vậy một tia cơ hội cứu trở về muội muội của hắn. Phượng Thanh Ca trong lòng nghĩ thầm nói thầm, chuyện này đến cùng muốn hay không nói cho Diệp Phàm đâu. Càng nghĩ, nàng hay là quyết định trước dầu diếm, sợ cái này đã kích quá lớn, đem Diệp Phàm đè sụp đổ. Nàng chăm chú nhìn Diệp Phàm, gan từng chữ hỏi, ngươi chân thiết tâm yếu tìm về muội muội của ngươi, coi như lên núi lao, xuống biển lửa, trải qua cựu tử nhất sinh, còn không sợ? Diệp Phàm con mắt nhìn chằm chằm Phượng Thanh Ca, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quật cường sức lực, lớn tiếng nói, ta không sợ. Cái gì còn không sợ? Cho dù chết, ta còn không sợ. Ta nhất định phải tìm về muội muội. Phượng Thanh Ca bị Diệp Phàm quyết tâm chỗ đả động, nàng trầm tư một lát, quyết định cho Diệp Phàm một cái cơ hội, con đường tu tiên tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi thật quyết định, ta có thể mang ngươi về Linh Hư Tông, cho ngươi một cái tu tiên cơ hội. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể tu luyện có thành tựu, cứu trở về muội muội của ngươi. Quá tốt rồi, ta ơn Phượng tỷ tỷ, ta dập đầu cho ngươi. Diệp Phàm nói xong, túi đầu liền bái, Phượng Thanh Ca mau đem hắn đỡ lên. Phượng Thanh Ca trong lòng suy nghĩ giống như thủy triều cuồn cuộn. Nàng biết rõ Diệp Phàm muội muội Diệp Giao nếu muốn trở thành lô đỉnh, cần đợi đến 18 tuổi trưởng thành, lại muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ trở lên. Khi nàng tu vi cùng Độc Cô Minh tương cận lúc, mới có thể bị vô tình ngắt lấy, mà hậu sinh mệnh cũng đem như trong gió nến tàn giống như cấp tốc tan biến. Độc Cô Minh cái kia hiểm ác mục đích, chính là mưu toan mượn nhờ Diệp Giao lô đỉnh này, nhất cử đột phá tới kim đan cảnh. Như vậy tính ra, Diệp Phàm chỉ có ngắn ngủi thời gian 10 năm. Tại trong 10 năm này, hắn nhất định phải tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, mới có một tia cứu trở về muội muội hy vọng. Phượng Thanh Ca nhìn trước mắt một mặt u mê, nhưng lại ánh mắt kiên định Diệp Phàm, trong lòng âm thầm cho hắn định ra một mục tiêu, Diệp Phàm, như muốn cứu ngươi muội muội, ngươi nhất định phải tại thời gian 5 năm bên trong trúc cơ thành công, nếu không, hết thảy đều đem chỉ là nghĩa viển vông. Cái gì? Muốn thời gian 5 năm? Diệp Phàm trong lòng quá sợ hãi. Diệp Phàm gấp đến độ thẳng dậm chân, hai tay trên không trung lung tung vung dậy, Phượng tỷ tỷ, này thời gian cũng quá lâu rồi. Ta vốn chỉ muốn một năm nửa năm liền có thể đi, thế nào muốn lâu như vậy a? Muội muội ta nàng nói, hốc mắt liền đỏ lên, thanh âm cũng mang theo giọng nghẹn ngào. Phượng Thanh Ca nhíu mày một cái, ngồi xổm người xuống, hai tay khoác lên Diệp Phàm trên vai, nghiêm túc nói, Diệp Phàm, tu tiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. 5 năm trúc cơ, liền ngay cả tông môn tiên tiêu đệ tử đều cảm thấy thời gian cấp bách đâu. Ta chỉ là nói cho ngươi, nếu là ngươi bỏ qua thời gian này, muội muội của ngươi liền nguy hiểm. Phượng Thanh Ca nói, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nhìn về phía Diệp Phàm khóc cùng nhau, cười nhạo nói, nha, ngươi còn khóc lên, ngươi liền chút tiền đồ này. Nếu như ngươi chỉ là cái hèn yếu thích khóc ủy, vậy ta liền lười nhác mang ngươi về tông môn, tránh khỏi phiền phức. Diệp Phàm đống nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Phượng Thanh Ca, giống to, ta mới không phải thích khóc ủy. Phượng tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng, trong vòng 5 năm ta nhất định sẽ trúc cơ thành công. Phượng Thanh Ca đứng người lên, kéo Diệp Phàm tay, nghiêm túc nói, tốt, Diệp Phàm, đây là chính ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ta có thể giúp ngươi, chỉ là mang ngươi về Linh Hư Tông, cho ngươi một cái tu tiên cơ hội. Về phần ngươi có thể hay không kiên trì, có thể hay không tu luyện thành công, cái kia đến độ cần nhờ của cá nhân ngươi cố gắng cùng cơ duyên. Diệp Phàm dùng sức chút gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, "Ân, ta ơn Phượng tỷ tỷ, ta nghe ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Về sau, chờ ta đem muội muội cứu về rồi, nhất định sẽ mang nàng đến hào hào cảm ơn ngươi." Hắn làm sao biết, chính mình cái này tứ hệ linh căn, tại trong vòng 5 năm trúc cơ hội là không có khả năng hoàn thành mục tiêu, trừ phi có thể đụng tới cái kia ngàn năm một thở, cơ duyên to lớn. Phượng Thanh Ca nhìn xem Diệp Phàm bộ này, người thơ lại tràn ngập hy vọng dáng vẻ, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Phải biết, nàng thân là đơn linh căn, cũng kém không nhiều dùng thời gian 3 năm mới tu luyện đến luyện khí 9 tầng đâu. Lúc này, Miêu Doanh Doanh từ trong miếu hoang lục soát xong tất, không thu hoạch được gì đi ra. Mới vừa ra tới, liền nghe đến sư tỷ cùng tiểu ăn mày Diệp Phàm đối thoại. Nàng lập tức nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán, sư tỷ muốn dẫn cái này thối tên ăn mày về tông môn, lấy sư tỷ cái kia phụ trợ nhỏ yếu bản tính, về sau sư tỷ lông cừu coi như không tốt hao. Không được, tuyệt đối không thể để cho sư tỷ mang tên tiểu quỷ đầu này về tông môn. Thế là, Miêu Doanh Doanh vội vàng hỏi nói sư tỷ, ngươi muốn dẫn tên tiểu khất cái này về tông môn, hắn là linh căn gì a? Đáng giá ngươi để ý như vậy. Phượng Thanh Ca nhìn xem sư muội, vừa cười vừa nói, à, ta vừa cho hắn khảo nghiệm một chút, hắn là kim một hỏa thổ tứ hệ linh căn, làm cái đệ tử ngoại môn vẫn là có thể. Miêu Doanh Doanh nghe chút, lập tức cao giọng hét dầm lên, cái gì? Tứ hệ linh căn phế vật, mang về cũng là lãng phí tông môn tài nguyên a. Phượng Thanh Ca nghe chút sư muội cái này khoa trương phản ứng, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, sư muội sao có thể nói như vậy đâu, lời này của ngươi quá hại người lòng tự trọng. Lúc đầu người ta là cô nhi, hiện tại muội muội lại bị bắt đi, chúng ta có thể giúp liền giúp một chút, nhiều kết thiện duyên tóm lại là tốt. Miêu Doanh Doanh giữ dằn trừng mắt nhìn Diệp Phàm một chút, thầm nghĩ trong lòng, thối tên ăn mày, tiểu phế vật, nếu là về sau sư tỷ lông cừu đều bị ngươi hao, ngươi đợi đấy cho ta lấy nhìn. Sau đó, Miêu Doanh Doanh nhếch miệng, ngược lại nói ra, sư tỷ, trong miếu đổ nát cái gì cũng không tìm được, nếu không chúng ta tại phụ cận lại tìm một chút. Phượng Thanh Ca cười khổ nói, không cần tìm, cho dù có bảo vật gì, cũng sớm đã bị Lăng Tiêu Kiếm Tông người lấy đi. Lăng Tiêu Kiếm Tông? Diệp Phàm vừa nghe đến cái tên này, trong lòng đống nhiên khẽ động, vội vàng hỏi, Phượng tỷ tỷ, cái kia hỏng tiên nhân đại thúc là Lăng Tiêu Kiếm Tông? Miêu Doanh Doanh nhìn Diệp Phàm một chút, lại nhìn về phía nàng sư tỷ hỏi, ngươi thế nào biết? Tiểu ăn mày nói. Phượng Thanh Ca gật gật đầu, không có lại nói tiếp, cũng không có trả lời Diệp Phàm tra hỏi. Trong nội tâm nàng lo lắng, sợ Diệp Phàm biết nhiều lắm, còn không có học thành bản lĩnh liền chạy đi Lăng Tiêu Kiếm Tông tìm người, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Phượng tỷ tỷ, muội muội ta tại Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngươi có thể trực tiếp mang ta đi chỗ ấy cứu người sao? Diệp Phàm rốt cuộc biết muội muội bị cướp đi nơi nào, vội vã không nhịn nổi lại hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Phượng Thanh Ca cau mày, kiên nhẫn nói ra, ai, cứu không được, hiện tại dẫn ngươi đi chỗ ấy, ngươi còn không có nhìn thấy muội muội liền không có mệnh. Lăng Tiêu Kiếm Tông cao thủ nhiều như mây, không phải ngươi ta có thể tùy tiện xâm nhập. Ha ha, tiểu ăn mày, nếu không tỷ tỷ ta đưa ngươi đi. Miêu Doanh Doanh ở một bên khinh bị nói ra, nhưng trong lòng nghĩ đến, thật muốn cầu đến trên đầu nàng, trên nửa đường nàng liền có thể cho hắn đến cái răng rắc diệt. Diệp Phàm nghe Miêu Doanh Doanh lời nói, trong lòng lại thật sự có chút tâm động, đang muốn đáp ứng, liền bị Phượng Thanh Ca cắt đứt. Diệp Phàm, đừng nghe nàng nói mỏ, nàng đùa ngươi chơi đâu. Chương 3, Miêu Doanh Doanh chán ghét chương 3, Miêu Doanh Doanh chán ghét Diệp Phàm nghe nói, nhìn thoáng qua Miêu Doanh Doanh cái kia khinh bỉ ánh mắt của hắn, liền minh bạch Phượng Thanh Ca nói chính là nói thật. Trong lòng của hắn có chút phẫn nộ, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Phượng tỷ tỷ cũng mặc kệ hắn. Cái kia sư tỷ chúng ta về tông môn đi, đã đi ra đã mấy ngày, mệt chết ta. Miêu Doanh Doanh nhìn tiểu ăn mày không dễ chơi, liền nhìn về phía Phượng Thanh Ca nói ra. Phượng Thanh Ca không gấp phục sư muội đề nghị, mà là nhìn về phía Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, vậy ngươi bây giờ có thể cùng ta về Linh Hư Tông sao? Vẫn là phải về nhà trước lấy chút hành lý. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không muốn lại đến chỗ chạy, muốn trở về Linh Hư Tông, thuận tiện mang lên Diệp Phàm. Diệp Phàm do dự một chút, hắn vốn định về nhà cầm lên muội muội đồ chơi một cùng cái kia trên sảnh, đó là muội muội lưu cho hắn chân quý hồi ức. Thế nhưng là lại sợ tiên nữ tỷ tỷ không đợi chính mình liền đi, hắn vội vàng nói, ta không cần trở về, trong nhà cũng không có gì đồ vật nhưng cầm, ta hiện tại liền có thể đi với các ngươi. Đi, sư muội kia, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm xác nhận sau, nhìn về phía Miêu Doanh Doanh đạo. Nói đi, Phượng Thanh Ca từ trong túi chứa vật xuất ra một cây vũ mao, hướng không trung ném đi, hai tay nhanh chóng kết xuất mấy cái thủ ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, cây kia bị ném đi vũ mao, trong nháy mắt biến thành một cái đại bằng điểu, dương cánh hai trượng có thừa. Ngay sau đó, thu, một tiếng vang dội tiếng chim hót vang lên. Chỉ gặp đại bằng điểu hai cánh bay nhảy, thổi lên một trận gió, thổi đến mấy người tóc bay tán loạn. Thần khí như thế thủ đoạn, Diệp Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Về sau tu luyện có thành tựu, ta có phải hay không cũng có thể giống Phượng tỷ tỷ lợi hại như vậy? Diệp Phàm lập tức liền đem Phượng Thanh Ca cho xem như thần tượng, đồng thời trong lòng đối với tu tiên càng thêm hướng tới. Nếu là hắn có thể có Phượng tỷ tỷ bản lĩnh kia, hắn nhất định có thể mang theo muội muội ăn ngon uống sướng. Hắn lần thứ nhất có mục tiêu cuộc sống, đó chính là hắn nhất định phải tu tiên, nhất định phải cứu trở về muội muội, còn muốn mang muội muội ăn ngon uống sướng. Ngay tại Diệp Phàm ngây người ở giữa, Phượng Thanh Ca tiện tay cho hắn tới cái trừ trần thuật, thanh trừ hết trên người hắn một thân cho bụi. Ngay sau đó, nàng lại cho Diệp Phàm tới cái thanh thủy quyết để hắn rửa mặt. Lập tức, Diệp Phàm cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi lên, trừ quần áo có chút rách dưới bên ngoài, không còn có trước đó cái kia cô rất sảng khoái mùi. Mắt thấy Phượng tỷ tỷ cho mình thi triển pháp thuật, Diệp Phàm trong lòng là lại hiếu kỳ, lại hưng phấn, về sau hắn cũng có thể học được những này sao? Phượng Thanh Ca đem Diệp Phàm từ đầu đến chân thanh lý một lần sau, liền mang theo hắn nhảy lên chim cõng. Vừa mới đi lên, Diệp Phàm hoảng hốt tay loạn, hai tay không biết muốn bắt chỗ nào, càng là lo lắng sẽ đến rơi xuống. Phượng Thanh Ca vội vàng thi triển cố định thuật, đem chính mình cùng Diệp Phàm cố định tại trên lưng chim, đồng thời lại thi triển một đạo tị phong thuật. Tốt, có ta ở đây, không cần sợ, ngươi sẽ không té xuống. Phượng Thanh Ca thi triển xong thuật pháp, an ủi. Phượng Thanh Ca kiểu nói này, Diệp Phàm lòng thấp thỏm bất an mới thoáng yên ổn. Hắn thử hoạt động một chút thân thể, quả thật cùng Phượng tỷ tỷ nói một dạng. Trong lòng của hắn vui vẻ, không khỏi cười ngây ngô đứng lên, có thể vừa nghĩ tới muội muội, khuôn mặt tươi cười của hắn lại biến thành mướp đắng làm. Phượng Thanh Ca làm xong đây hết thảy, đang muốn điều khiển đại bằng điệu cất cánh, trong lúc lơ đãng túi đầu phát hiện, Miêu Doanh Doanh chính một mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Phượng Thanh Ca nao nao, lập tức ngượng ngùng mở miệng nói, "Miêu sư muội, nhanh phát động ngươi thương ứng tọa kỵ đi, ta cái này đại bằng điệu phụ trọng có hạn đâu." Miêu Doanh Doanh nghe vậy, trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết thối tên ăn mày, vừa đến đã cướp đi sư tỷ đối ta chú ý, khu động linh cầm pháp khí nhưng là muốn hao phí linh lực, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhưng nàng mặt ngoài chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, bất đắc dĩ xuất ra một cây vũ mao, hướng không trung ném đi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đầu to lớn tương ứng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó vươn cổ hót vang một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh, phản phất tại tuyên cáo chính mình tồn tại. Miêu Doanh Doanh phi thân nhảy lên tương ứng tọa kỵ, cũng không quay đầu lại, dẫn đầu hướng phía Linh Hư Tông phương hướng mau chóng bay đi. Phượng Thanh Ca mỉm cười, điều chỉnh tốt phương hướng, khu động đại bằng điểu, theo thật sát tương ứng phía sau. Diệp Phàm ngồi tại đại bằng điểu trên lưng, tiếng gió bên tai gào thét. Trong lòng của hắn giật mình, dưới hai tay ý thức nắm chặt trên lưng chim vũ mao, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Phượng Thanh Ca thấy thế, khẽ cười một tiếng, vỗ Diệp Phàm bả vai, an ủi, đừng sợ, ngồi xuống là được, ta đã thi triển cố định thuật, đem ngươi cùng đại bằng điểu trói buộc ở cùng một chỗ, không cần lo lắng sẽ rơi xuống. Nghe Phượng Thanh Ca lời nói, Diệp Phàm tâm tình khẩn trương dần dần bình ổn xuống tới. Hắn về sau phát hiện, cho dù buông hai tay ra, thân thể của mình y nguyên vững vững vàng vàng, không nhận đại bằng điểu bay ngảy cánh ảnh hưởng. Hắn đánh bạo túi đầu xem xét, chỉ tầm mắt trên mặt sông núi, dòng sông, cây cối đều trở nên càng ngày càng nhỏ, có thể nhìn thấy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Diệp Phàm con mắt lóe sáng tinh tinh, thương phấn mà hô to, "Hoa, ta ở trên bầu trời bay a. Tiên nữ tỷ tỷ, cảm giác này quá kỳ diệu, tựa như giống như nằm mơ." Phượng Thanh Ca kiên nhẫn giải thích nói, "Chờ ngươi về sau tu tiên có thành tựu, cũng có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí so cái này đại bằng điểu còn nhanh." Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy ước mơ, kiên định nói, "Thật sao? Vậy ta phải thật tốt tu luyện, về sau ta muốn ngự kiếm phi hành." Lúc này, đằng trước Miêu Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ bằng ngươi? Tứ hệ linh căn phế vật, mơ mộng hao huyền đâu?" Diệp Phàm khuôn mặt nhỏ một kéo căng, đang muốn phản bác, Phượng Thanh Ca lại vượt lên trước mở miệng nói, "Miêu sư muội, Diệp Phàm có mộng tưởng, có truy cầu mục tiêu, chung quy là tốt, vạn nhất thực hiện đâu?" Diệp Phàm cảm kích nhìn Phượng Thanh Ca một chút, trong lòng hảo cảm với nàng lại tăng mạnh một phần. Miêu Doanh Doanh nhíu môi, không có lại nói tiếp. Đại bằng điểu dương cánh cao phi, hướng phía Linh Hư Tông phương hướng mau chóng bay đi. Diệp Phàm ngồi tại trên lưng chim, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn nhìn qua phía dưới nhanh chóng xẹt qua sơn xuyên đại địa, trong lòng đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trên đường phi hành, đột nhiên, phía trước đống nhiên thoát ra một cái quái vật khổng lồ, lộ bảo. Con yêu thú này hình thể khổng lồ, cánh trong khi vỗ, mang theo trận trận của phòng, trong miệng còn phát ra tiếng kêu chói tai. Nó trực lăng lăng hướng lấy Miêu Doanh Doanh thương ứng đánh tới. "Ai nha ma ơi!" Miêu Doanh Doanh kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian khu động thương ứng quẹo thật nhanh cong, lúc này mới hiểm hiểm tránh qua, tránh né lộ bảo công kích. "Ờ, không tốt, là yêu thú cấp 2 đột kích." Phượng Thanh Ca biến sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng tới như thế cái hung manh yêu thú biết bay. Vừa rồi đại bằng điểu ngay tại thương ứng phía sau chỗ không xa đi theo bay. Hiện tại, trước mặt thương ứng như thế vừa trốn, phía sau đại bằng điểu coi như không còn kịp rồi. "A!" Diệp Phàm dọa đến rít lên một tiếng, thanh âm cũng thay đổi điệu. Phượng Thanh Ca tay mắt lênh lẹ, chân nguyên một vật chuyển, lập tức bắn ra một cái hỏa cầu, thẳng đến lộ bảo mà đi. Bành, một tiếng, hỏa cầu đánh trúng vào lộ bảo bộ ngực, còn đốt đi nó mấy cây lông ngực. Lộ bảo bị đánh trúng, phát ra một tiếng lệ khiếu, lung lay, thân thể cao lớn mắt thấy là phải đục vào. Chương 4, đệ tử ngoại môn chương 4, đệ tử ngoại môn a, không. Phượng Thanh Ca căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian ra sức hướng xuống nhấn một cái đại bằng điểu, tới cái tật tốc lao xuống, lúc này mới quá hung hiểm tránh đi lộ bảo va chạm. Thụ thương lộ bảo yêu thú, lộn vòng đầu chim chừng Phượng Thanh Ca một chút, không còn dám bay trở lại công kích, trực tiếp vỗ cánh bay mất. Đối mặt bỗng nhiên lao xuống, Diệp Phàm kêu sợ hãi đằng sau, dọa đến sắc mặt tái nhợt muốn luôn. Mà Phượng Thanh Ca cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, trái tim phanh phanh chực nhảy. Lúc này, Miêu Doanh Doanh mới khu lấy thương ứng bay tới, một mặt cái này nói, "Sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Đều do cái này lộ bảo yêu thú, đột nhiên bật ra, ta cũng không kịp nhắc nhở ngươi." Phượng Thanh Ca âm thầm nhăn một chút lông mày, hít sâu một hơi nói, "Không sao, sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta tiếp tục đi đường đi." Nói xong, nàng khu động đại bằng điệu bình thường trở lại phi hành. Đồng thời, nàng vẫn không quên an ủi Diệp Phàm, "Diệp Phàm, không sao, một trận ngoài ý muốn mà thôi, ngươi liền xem như là trên đường tu tiên một trận gặp nạn kinh lịch đi." Diệp Phàm một lần nữa thu thập xong tâm tình, ánh mắt kiên định nói, "Ta đã biết, ta sẽ không bị hù đến, về sau ta sẽ càng chú ý." Thời gian đang phi hành bên trong lặng yên trôi qua, hơn nửa ngày đi qua. Phượng Thanh Ca chỉ vào phía dưới to lớn rộng lớn sơn môn nói ra, "Nhìn, phía trước chính là chúng ta Linh Hư Tông." Diệp Phàm thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp sơn môn cao vút trong mây, khí thế bằng bạc. Hai bên trên cột đá điêu khắc sinh động như thật thần thú, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh này thần bí tu tiên chi địa. "Hoa, thật là đồ sộ a." Diệp Phàm nhịn không được sợ hãi thán nói, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng tới. Miêu Doanh Doanh ở một bên khinh thường nói thầm, "Hừ, chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê." Diệp Phàm cắn răng, không để ý đến nàng, chỉ là chăm chú nhìn sơn môn kia, âm thầm thể nhất định phải ở chỗ này xông ra một mảnh bầu trời. Đại bằng điểu chậm rãi hạ xuống, Phượng Thanh Ca lôi kéo Diệp Phàm tay, nhẹ nhàng nhảy xuống chim cõng. Diệp Phàm hai chân vừa hạ xuống, cũng cảm giác một cỗ không khí mát mẻ đập vào mặt, để hắn toàn thân thư sướng. Phượng Thanh Ca ôn nhu nói, "Đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi dàn xếp lại." Diệp Phàm liền vội vàng gật đầu, theo thật sát phía sau nàng. Liên tại bọn hắn đi hướng ngoại môn đại điện lúc, một thân ảnh từ trong góc chui ra, chính là đệ tử ngoại môn tiểu chấp sự Tào Hưng. Hắn nhìn thấy Miêu Doanh Doanh, lập tức lấy lòng hô, "Biểu tỷ, ngươi trở về, có gì cần hỗ trợ sao?" Nguyên lai, Tào Hưng một mực hy vọng thông qua biểu tỷ quan hệ tiến vào nội môn. Miêu Doanh Doanh vừa nhìn thấy Tào Hưng, lập tức nảy ra ý hay, nhỏ giọng nói ra, "Nhìn thấy phía trước Phượng Thanh Ca lĩnh tên tiểu khất cái kia không có, về sau cho ta dùng sức tha mài hắn, ta muốn để hắn tại Linh Hư Tông không tiếp tục chờ được nữa. Diệp Phàm cái kia một thân rách dưới trang rất dễ thấy, Tào Hưng liếc mắt liền thấy hắn. Hắn lập tức biểu trung tâm, hung tợn nói ra, yên tâm, biểu tỷ phân phó đến, ta nhất định làm được thật xinh đẹp. Ai bảo tiểu ăn mày này đắc tội biểu tỷ ngươi đây, về sau, ta nhất định hắn dưới tay ta không có một ngày tốt lành qua. Được chưa, làm tốt việc này, biểu tỷ ta có thưởng. Ta về trước Linh Thứ Phong, ngươi trước làm việc của ngươi. Miêu Doanh Doanh nói xong, trực tiếp hướng nội môn phương hướng đi. Nhìn xem biểu tỷ rời đi bóng lưng, Tào Hưng âm thiếu, đi hướng Phượng Thành Ca phương hướng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phượng Thành Ca mang theo Diệp Phàm đi tìm Trịnh trưởng lão lúc, đành phải quay người rời đi, hướng một phương hướng khác đi đến. Lại nói Phượng Thành Ca, dẫn Diệp Phàm trực tiếp tiến vào ngoại môn đại điện, tìm tới Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão cũng không dám lãnh đạm Phượng Thành Ca, nàng thế nhưng là Linh Thiếu Phong đại sư tỷ Thanh Định ái đồ, trước đó đại sư tỷ Thanh Định thế nhưng là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Thanh Ca a, ngươi tìm ta chuyện gì a? Đứa trẻ này là? Trịnh trưởng lão nhìn thấy Phượng Thanh Ca, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phàm là nàng đưa vào tới. Phượng Thanh Ca nhìn xem Trịnh trưởng lão, nói một hơi chính mình ý đồ đến, "Trịnh trưởng lão, ta ở bên ngoài du lịch lúc, phát hiện đứa trẻ này tâm tính rất không tệ, hắn cứ gọi Diệp Phàm. Hắn có nghị lực kiên cường, mặc dù chỉ là tứ linh căn, nhưng vẫn là phù hợp tông môn chiêu thu đệ tử điều kiện. Theo tông môn quy củ, liền để hắn làm cái đệ tử ngoại môn đi, bình thường đối đãi, tìm người cho hắn đăng ký an bài một chút liền tốt." Trịnh trưởng lão vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề, chỉ cần phù hợp quy định liền dễ làm sự tình." Phượng Thanh Ca quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, "Diệp Phàm, vậy ngươi liền nghe từ Trịnh trưởng lão an bài, chuyện sau này liền dựa vào chính ngươi." Diệp Phàm nghe xong Phượng tỷ tỷ lời nói, biết muốn phân biệt, hốc mắt đỏ lên, lập tức hướng phía Phượng Thanh Ca quỳ xuống, dập đầu một cái khấu đầu, đa tạ Phượng tỷ tỷ hỗ trợ. Diệp Phàm bĩnh sinh không quên, về sau Phượng tỷ tỷ có cần dùng đến Tiểu Phàm, cứ việc phân phó. Trịnh trưởng lão nhìn xem một màn này, không khỏi tán thưởng gật gật đầu, là cái biết được cảm ơn. Phượng Thanh Ca vội vàng kéo hắn đứng lên, "Đi, ta chỉ là dẫn ngươi vào cửa, phía sau phải nhờ vào chính ngươi cố gắng." Nói xong, Phượng Thanh Ca chắp tay hướng Trịnh trưởng lão cáo biệt, "Vậy cảm ơn Trịnh trưởng lão, Diệp Phàm liền giao cho ngươi, ta muốn trước về Linh Thiếu Phong báo cáo đi." Trịnh trưởng lão gật gật đầu, nhìn xem Phượng Thanh Ca sau khi rời đi, liền mang theo Diệp Phàm đi đăng ký nhập sách. Hắn trước mang theo Diệp Phàm đi vào Trương trưởng lão phụ trách đệ tử mới chỗ ghi danh. Trương trưởng lão thấy là Trịnh trưởng lão tự mình mang tới, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là kẻ này cùng Trịnh trưởng lão có quan hệ lớn lao, xem ra không có khả năng chậm trễ. Trương chấp sự tranh thủ thời gian cho vị đệ tử mới này đăng ký một chút, sau đó giải thích cho hắn một chút lệnh bài thân phận dùng như thế nào. Trương trưởng lão đội vàng phân phó nói: "Tốt, Trương trưởng lão, ta cái này xử lý." Trương chấp sự trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đáp: "Đăng ký hoàn thành." Trương chấp sự lấy ra một khối không phải vàng không phải ngân lệnh bài, đưa cho Diệp Phàm nói ra: "Diệp Phàm sư đệ, đây là tông môn lệnh bài thân phận, nó là ngươi làm Linh Hư Tông đệ tử chứng minh thân phận. Đồng thời, lệnh bài này cũng là ngươi tại tông môn làm nhiệm vụ lúc ghi địa bài, ngươi trước tiên ở phía trên nhỏ một giọt máu kích hoạt nó đi." Diệp Phàm nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Hắn dựa theo Trương chấp sự nói tới, cắn răng, nhịn đau cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt đỏ tươi huyết châu nhỏ xuống tại trên lệnh bài. Chỉ nghe ông một tiếng băng nhỏ, lệnh bài thân phận trong nháy mắt nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa. Diệp Phàm lập tức cảm thấy tâm thần tựa hồ cùng lệnh bài sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Hắn giống như cảm ứng được cái gì, có thể lại như cùng ngắm hoa trong màn sương, cái gì cũng không biết. "Chúc mừng, Diệp Phàm Diệp sư đệ, ngươi đã chính thức trở thành ta Linh Hư Tông một tên ngoại môn đệ tử." Trương chấp sự chắp tay chúc mừng đạo: "Ha ha, tạ ơn Trịnh trưởng lão, Trương trưởng lão cùng Trương chấp sự Trương sư mình, ta nhất định sẽ cố gắng vì tông môn làm nhiều công hiến." Diệp Phàm cười khúc khích, đồng dạng chắp tay hướng ba người nói cảm tạ. Đăng ký nhập sách sau, Trương chấp sự nhiệt tình mang theo Diệp Phàm, hướng tàng bảo các đi lĩnh đệ tử mới phù hợp vật phẩm. Đi vào tàng bảo các lĩnh vật cửa sổ, Trương chấp sự phân phó nói: "Giang Đồng, cho vị này mới tới Diệp Phàm tiểu sư đệ an bài một phần phù hợp vật phẩm, muốn đầy đủ hết." Nói xong, hắn trùng điệp trừng mắt liếc cái này Giang Đồng. Chương 5, bị tiểu nhân nhớ thương lên chương 5, bị tiểu nhân nhớ thương lên Giang Đồng ngầm hiểu, đồng thời cũng là trong lòng giật mình, cái trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai, liền vừa rồi, Tào Hưng Tào chấp sự cố ý tìm tới hắn, sớm cho hắn chào hỏi, nếu là tân tiến đệ tử Diệp Phàm đến lĩnh vật phẩm, liền tận lực làm có dễ, trừ bỏ mặt ngoài có thể nhìn thấy vật phẩm, còn lại tất cả đều giữ lại. Sau đó đem trong đó tụ linh đan cùng ngưng khí đan cho hắn Tào Hưng đưa đi. Nhưng hôm nay Trương chấp sự lại tự mình mang Diệp Phàm tới lĩnh vật phẩm, càng là trọng điểm tuyên bố muốn đầy đủ hết, hắn nào dám lại dở cho A Giang Đồng tâm tình phiền muộn đến cực điểm, bọn hắn đây là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn a. Lúc này đã phải bị mắng lại phải từ móc vô liếng. Giang Đồng cố giả bộ trấn định, thành thành thật thật cầm một bộ đầy đủ hết vật phẩm, cất vào túi bách bảo bên trong, đưa cho Diệp Phàm. Túi bách bảo sử dụng rất đơn giản, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Diệp Phàm theo Trương chấp sự nói phương pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thăm dò vào túi bách bảo bên trong. Chỉ gặp túi bách bảo nội bộ có một cái mét khối không gian chứa vật, hiện tại bên trong để đó hai bộ vải xám đạo bảo, một thanh phổ thông thiết kiếm, một đèn ngủ. Ngoài ra còn có hai quyển sách, một quyển là tu chân giới kiến văn lục, một quyển là Linh Hư Tông cơ sở công pháp nhập môn dẫn khí quyết. Bên cạnh còn có một quyển sách nhỏ, ý niệm đảo qua, lại là Linh Hư Tông đệ tử thủ tắc. Còn tốt Diệp Phàm từ nhỏ liền cùng phụ thân nhận thức chữ, túi bách bảo bên trong hai quyển sách này cùng sách nhỏ, đọc qua là không có vấn đề. Túi bách bảo bên trong, Diệp Phàm lại thấy được ba loại cơ sở đan dược, tụ linh đan 10 viên, ngưng khí đan 3 viên cùng chỉ huyết tán một bình. Sau đó bên trong còn có một số thường gặp đồ rửa mặt các loại. Diệp Phàm trong lòng một trận kinh hỉ, hắn rốt cục có nho nhỏ một phần gia nghiệp, đó là thuộc về chính hắn tài sản riêng. Hắn làm sao biết, nếu như không có Trịnh trưởng lão quan hệ, hắn nhất định lĩnh không được đầy đủ cái kia ba loại cơ sở đan dược. Lại thêm có Tào Hưng đặc biệt giao phó, hắn thậm chí ngay cả thiết kiếm, chăn mền cùng một chút đồ rửa mặt nhận lấy đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lĩnh xong đồ vật, Trương chấp sự lại dẫn Diệp Phàm đi an bài chỗ ở trên đường. Trương Vũ Phi rất hay nói, không rõ chi tiết lại nhảy lấy, liền vì cùng Diệp Phàm kết một thiện duyên. Diệp sư đệ, ngươi không phải tông môn khai thả kỳ mướn vào đệ tử mới. Chúng ta ngoại môn có chút quy định, sư minh ta liền lắm miệng vài câu, nói với ngươi đạo nói ra. Chúng ta ngoại môn đệ tử mới nhập môn, nếu là luyện khí kỳ 3 tầng trở xuống, phát công pháp vật phẩm sau, bình thường đều tụ tập bên trong an bài một tiết công pháp cơ bản giảng giải khóa. Nhưng bây giờ tất cả trưởng lão đều loay hoay chân không chạm đất, cái này khóa nhưng là không còn pháp an bài, đợi lát nữa sư minh ta cho ngươi đơn giản nói một chút. Diệp Phàm nghe được chăm chú, vội vàng gật đầu, vậy liền đa tạ trường sư minh. Trương Vũ Phi nói tiếp đi, tại Linh Hư Tông, luyện khí 3 tầng là một cái đường ranh giới. Ngoại môn đối với luyện khí kỳ 3 tầng trở xuống đệ tử, đều sẽ an bài cố định tông môn nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy. Người ban ngày nhất định phải đi làm nhiệm vụ, chỉ có ban đêm có thể gạt ra chút thời gian tu luyện. Nếu là trên việc tu luyện gặp được cái gì hoang mang, tông môn mỗi tháng đều có trưởng lao cho giải đáp nghi vấn giải hoặc. Bất quá, có cần đệ tử ngoại môn, trước hết đưa ra xin mời, chờ đợi các trưởng lao an bài. Mặt khác, tông môn đệ tử theo tu vi đẳng cấp, mỗi tháng đều có nguyệt lệ có thể lĩnh, nhưng này cũng chính là cơ sở nhất tài nguyên tu luyện. Nếu là muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy thì phải dựa vào chính mình đi kiếm điểm tích lũy hối đoái, hoặc là kiếm lợi linh thạch đi mua sắm. Làm tông môn nhiệm vụ, chờ ngươi tích lũy đến nhất định điểm tích lũy, liền có thể cầm điểm tích lũy đến tàng kinh các đội công pháp võ kỹ, đến phòng đan dược đổi đan dược, đến tàng bảo các đội pháp khí pháp bảo. Linh hư tông điểm tích lũy chỉ có thể dùng cho linh hư tông bên trong làm hối đoái sử dụng, nhưng là linh thạch là toàn bộ tu tiên giới thông dụng, về sau có cơ hội có thể kiếm nhiều một chút linh thạch. Nếu là đột phá luyện khí 3 tầng về sau, theo quy định ngươi liền có thể đi ngoại môn đại điện trưởng lão cát, xin mời bái nhập ngoại môn trưởng lão đạo tràng. Quy định này không phải cưỡng chế, nếu như ngươi cảm thấy mình một mình tu luyện tốt hơn, cũng có thể không đi xin mời danh ngạch này. Nhưng là, bái nhập một vị nào đó trưởng lão nói trận, có người chỉ đạo tu luyện chỗ tốt, sư minh ta liền không mặt khác tường thuận. Coi ngươi tấn cấp luyện khí tầng 5 trở lên lúc, liền có thể đi ngoại môn đại điện nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều tông môn điểm tích lũy. Về phần về sau muốn vào nội môn, bình thường đường tắt chính là hàng năm ngoại môn thi đấu. Ngoại môn thi đấu 20 vị trí đầu đều có thể vào nội môn, bái nhập các phong chủ phía dưới nội môn trưởng lão đạo tràng. Nếu là ngươi vận khí bạo dạng, bị nội môn trưởng lão nhìn trúng, chúc mừng, vậy ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Thậm chí, còn có thể trở thành nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền đâu. Đang nói, hai người đã đi tới đệ tử ngoại môn khu cư trú. Đi vào một cái viện, Trương chấp sự chỉ vào phía trước ba gian một nhà ngói nói, viện này có 5 gian độc lập phòng ốc, đệ tử ngoại môn mỗi người một gian, dùng chung sân nhỏ. Hiện tại trong sân nhỏ này còn có 3 gian phòng trống, chính ngươi chọn một gian ở lại liền có thể. Diệp Phàm vừa muốn ứng thanh, đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, trong viện một cây đại thụ bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ trên cây chạy xuống tới, thẳng đến Diệp Phàm. Trương Vũ Phi biến sắc, hét lớn một tiếng, "Ai!" Thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Phàm trước người, một trường bộ ra. Bóng đen kia lại linh hoạt rất, nghiêng người lóe lên, lại hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm giật nảy mình, bản năng lui về sau. Trương Vũ Phi xuất thủ lần nữa, cùng bóng đen kia chiến đấu cùng một chỗ. Mấy hiệp sau, Trương Vũ Phi lợi dụng đúng cơ hội, một cước đá ra, bóng đen trực tiếp té ngã trên đất. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, bóng đen này đúng là một tên hơi mập đệ tử ngoại môn. Hơi mập đệ tử đứng lên, hung tợn nói, "Trương Vũ Phi, muốn ngươi xen vào việc của người khác, ta liền muốn thử một chút vị tiểu sư đệ này năng lực phản ứng mà thôi." Trương Vũ Phi cười lạnh một tiếng, "Tào Hưng, ngươi đây không phải rất thao đàn sao? Nào có ngươi dạng này khi dễ mới tới đệ tử." "Hừ, ngươi cũng không nên nói mỏ, ta chỗ nào khi dễ tiểu sư đệ?" Tào Hưng hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, quay người chạy. Trương Vũ Phi quay đầu đối với Diệp Phàm nói, "Diệp sư đệ, không có dọa sợ chứ? Tào Hưng gia hỏa này có một chút không an phận, ngươi về sau cẩn thận một chút." Diệp Phàm lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, "Đa tạ sư minh thay ta cản một lần này, về sau ta sẽ cẩn thận." Trương Vũ Phi khoát khoát tay, "Việc rất nhỏ. Đến, ta nói tiếp đi." Nói, mang theo Diệp Phàm đi vào trong sân trước bàn đá tọa hạ. "Ta nhìn Diệp sư đệ trên người ngươi không có một chút linh khí chân nguyên ba động, ngươi trước kia không tiếp xúc qua tu luyện đi." Diệp Phàm ngượng ngùng nói, "Trương sư minh nói đúng, ta trước kia xác thực không tiếp xúc qua. Vậy ngươi xuất ra quyển kia dẫn khí quyết công pháp cơ bản nhìn xem, ta đại khái kể cho ngươi giải một lần." Diệp Phàm mau từ túi bách bảo bên trong xuất ra dẫn khí quyết cung kính lật ra trang sách, một bên nghe Trương chấp sự giảng giải, một bên chăm chú đọc. Một khắc đồng hồ sau, Trương chấp sự kể xong, Diệp Phàm chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, tranh thủ thời gian đứng lên, đối với Trương chấp sự không người một cái thật sâu, cảm tạ Trương chấp sự dạy bảo, Diệp Phàm vô cùng cảm kích. "Ha ha, không sao, có thể cùng Diệp sư đệ kết một thiện duyên cũng không tệ." Trương Vũ Phi mỉm cười nói. Chương 6, âm nhu dở trò xấu chương 6, âm nhu dở trò xấu công pháp cơ bản kể xong, "Ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước, sáng mai đi tông môn đại điện nhiệm vụ thử. Tìm vừa rồi đánh lén ngươi tên kia, Tào Hưng, gia hỏa này là nhiệm vụ thử tiểu chấp sự, hắn sẽ an bài ngươi tông môn nhiệm vụ. Ngươi cẩn thận một chút ứng đối lấy hắn liền tốt, hắn không dám đối với ngươi kiểu gì." "A, đúng rồi, ăn cơm trông ngồi, chờ chút ngươi hỏi một chút sát vách sư mình." Trương chấp sự vừa định đi, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, "Diệp Phàm tiểu sư đệ, đan dược cách dùng ta nhiều rông dài vài câu. Ngưng khí đan là vừa mới bắt đầu lúc tu luyện ăn, có trợ giúp đệ tử mới nhập môn cô đọng khí cảm. Chờ ngươi tiến vào luyện khí tầng thứ nhất sau, liền có thể ăn tụ linh đan phụ trợ tu luyện, nó có thể tăng cường thể nội linh khí tụ tập, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tụ linh đan cùng ngưng khí đan hai loại đan dược, mỗi tháng đều có thể đến tông môn tàng bảo các lĩnh một lần nguyệt lệ thiết tế. Vật phẩm khác, ngươi cần, liền phải dựa vào làm tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy đến hối đoái. Hiện tại có rảnh, ngươi trước tiên có thể nhìn xem linh hư tông đệ tử thủ tắc mau chóng quen thuộc tông môn quản lý quy định. Nhớ kỹ, tông môn nghiêm cấm đồng môn đệ tử ẩu đả, đồng môn tương tàn, nếu là có ân oán cá nhân phải giải quyết, có thể xin mời đi diễn võ trưởng phía đông trên đài giao đấu quyết đấu giải quyết. Tốt, ta phải đi, còn lại sự tình chính ngươi thông minh cơ linh một chút. Nói xong, Trương Vũ Phi quay người rời đi. Đa tạ Trương chấp sự Trương sư minh dạy bảo. Diệp Phàm ghi nhớ. Diệp Phàm chắp tay bái biệt, hắn cảm thấy Trương chấp sự người này rất không tệ, đối với hắn rất hữu hảo. Trương chấp sự gật đầu cười, bước nhanh rời đi. Diệp Phàm chọn lấy phía đông một gian phòng, đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc đập vào mặt. Hắn cau mày bắt đầu bận rộn, một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm liền thu thập chỉnh lý tốt chính mình ổ mới, bắt đầu đem chính mình đệm chăn, quần áo các loại vật phẩm móc ra, bày ra tại ổ mới bên trong. Nguyên bản một thân quần áo rách nát, thời gian ném đi, sau đó rửa mặt một phen, đổi lại tông môn tân đạo bảo. Diệp Phàm lập tức bản thân cảm giác rất tốt, ha ha, hiện tại ta cũng là linh hư tông một tên đệ tử, ta cũng là tu tiên giả thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi Tào Hưng tên kia, Diệp Phàm trong lòng lại có chút tâm thần bất định bất an. Lại nói Giang Đồng, bị tình thế ép buộc, không có hoàn thành Tào Hưng phân phó nhiệm vụ, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới Tào Hưng, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Tào sư minh, vừa rồi Diệp Phàm là Trương chấp sự tự mình mang đến linh vật phẩm, cũng tuyên bố muốn một bộ đầy đủ hết. Cho nên ta bên này không có cách nào ra tay. Tào Hưng nghe chút, lập tức nổi trận lôi đình, một bàn tay đập vào bên cạnh trên mặt bàn, giận dữ hét, ngu xuẩn, để cho ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, uy củ ngươi biết được, để cho ngươi chụp đồ vật không làm được, chính ngươi trên đệm đi. Giang Đồng lòng sinh phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể chôn thật sâu dưới đáy lòng bên dưới, hắn cũng không dám biểu lộ ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn ở mức mà cười làm lành lấy, từ chính mình túi bách bảo bên trong, lấy ra 10 viên tụ linh đan cùng 3 viên dưỡng nguyên đan, đưa cho Tào Hưng. "Hừ, tính ngươi hiểu quy củ, 3 viên ngưng khí đan đổi thành 3 viên dưỡng nguyên đan rất không tệ, về sau đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi." Tào Hưng đột nhiên mỉm cười, vỗ vỗ Giang Đồng bả vai. Giang Đồng người xem thường hơi, tại trong tông môn không có nhân mạch chỗ dựa, đành phải cúm núm đáp ứng, mà trong lòng đã sớm chửi mẹ. Trong ngay mắt, Tào Hưng lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nảy sinh ác độc nói, "Dựa vào tiểu quỷ đầu này, lần này tính ngươi vận khí tốt. Nhìn ta ngày mai làm sao thu thập ngươi." Tào Hưng lập tức bắt đầu suy nghĩ ngày mai đối phó Diệp Phàm sự tình, cái kia Diệp Phàm khẳng định phải tìm hắn an bài nhiệm vụ, đến lúc đó muốn cho hắn an bài cái gì nhiệm vụ tốt đâu. Đao quáng, phòng bếp tạp dịch, rác rưởi thanh lý. Tào Hưng bắt hết bóc, trong phòng đi qua đi lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đối với ngoại môn dược điển chăm sóc, ta làm sao lại không nhớ ra được đâu. Nghĩ đến đây dược điển chăm sóc nhiệm vụ, Tào Hưng trong lòng liền không nhịn được vui vẻ, ha ha, tiểu quỷ đầu, ta rốt cuộc tìm được có thể tha mài người tốt nhiệm vụ. Nguyên lai cái này ngoại môn dược điển chăm sóc, là cái không ai nguyện ý tiếp nhận cổ sai. Ngoại môn dòng giá 200 mẫu dược điển, cũng chỉ phái một cái tông môn đệ tử chăm sóc, mỗi tháng đành phải tông môn điểm tích lũy 20 điểm. Cái này 20 điểm điểm tích lũy, cũng liền chỉ cung cấp đủ một tên đệ tử một tháng ăn mặc chi phí. Nhưng dược điển này chăm sóc, nhưng là muốn phụ trách cho trong dược điển linh dược tưới nước bón phân. Mặc dù không phải mỗi một loại linh dược linh thực đều phải mỗi ngày tưới nước bón phân, nhưng thắng ở diện tích lớn a. Toàn bộ dược điển khác biệt linh dược linh thực thay phiên một lần, đối với chăm sóc đệ tử tới nói, vậy cũng phải mỗi ngày tưới nước bón phân. Như vậy nói cách khác, dược điển chăm sóc, mỗi ngày đều có bận bịu không song sống muốn làm, muốn tu luyện, muốn cái giám đâu. Mà lại dược điển chăm sóc, còn có một cái vất vả mà chả được gì muốn làm. Đó chính là giám sát linh dược ngắt lấy người, nghiêm ngặt dựa theo linh dược hái phê chuẩn đến ngắt lấy linh dược. Nếu là xảy ra vấn đề, người chăm sóc là muốn nhận trừng phạt, đương nhiên linh dược ngắt lấy người làm trái quy tắc, đó cũng là phải bị phạt. Nhưng trong lúc này cũng có nhất định cái cọ không gian, nắm chắc không tốt, vậy nhưng thật sự là trong ngoài không phải người, điểm này có thể phát huy địa phương liền có thêm. Lúc này Diệp Phàm đã rửa mặt hoàn tất, đổi lại một thân tân bảo, nhìn xem trong kính rực rỡ hẳn lên chính mình, trong lòng hay là rất cao hứng. Nhưng hắn không biết là, mới vừa vào tông môn, liền bị Tào Hưng người xấu này cho ghi nhớ. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phàm liền không kịp chờ đợi móc ra quyển kia tu chân giới kiến văn lục như đói như khát lật xem. Quyển sách này tựa như một tòa thần bí bảo tàng, ẩn chứa tu chân giới vô tận huyền bí, từ thiên địa linh khí vận chuyển phát tắc, đến kỳ chân dị thú đặc biệt tập tính, lại đến các loại pháp bảo, linh dược linh thảo công hiệu thần kỳ, các loại giới thiệu cái gì cần có đều có. Diệp Phàm đắm chìm trong đó, giống như đưa thân vào một cái màu sắc sặc sỡ thế giới hoàn toàn mới, không ngừng mở rộng lấy hắn nhận biết biên giới. Trời tối người yên thời khắc, chuẩn bị ngủ Diệp Phàm, đột nhiên nhớ tới muội muội của mình, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Mộc đỉnh, muội muội đưa cho ta cái kia mộc đỉnh đâu? Hắn cố gắng nhớ lại lấy mộc đỉnh hạ lạc. Diệp Phàm trong lòng có điểm bối rối, muội muội đưa cho hắn cái kia mộc đỉnh, hiện tại đã thành trong lòng của hắn chấp niệm. Hắn cực lực hồi tưởng đến có quan hệ mộc đỉnh sự tình, cái kia mộc đỉnh, chẳng lẽ tại ta hôn mê lúc rơi vào miếu hoang bên ngoài trong góc? Ngay tại tâm hắn gấp như lửa đốt thời khắc, một đạo rất nhỏ ông âm thanh, mộc đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên mừng như điên quang mang hắn cầm thật chặt mộc đỉnh, kích động tự lẩm bẩm, mộc đỉnh, muội muội tặng cho ta mộc đỉnh không có ném, quá tốt rồi. Hưng phấn sau khi, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt, cái này mộc đỉnh trước đó chạy đi đâu? làm sao hiện tại đột nhiên liền xuất hiện đâu? Hắn khổ sở suy nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới tu chân giới kiến văn lục bên trong có tình huống tương tự giới thiệu. Hắn vô ý thức mặc niệm nói một đỉnh, thu. Vừa dứt lời, một đỉnh ông một chút, trong nháy mắt từ trong tay hắn biến mất vô tung vô ảnh. Ân, thành công. Một đỉnh thật thu đến trong đan điền ta sao? Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu nhìn về hướng bụng mình. Chương 7, Linh Tông môn nhiệm vụ bị lấn. Chương 7, Linh Tông môn nhiệm vụ bị lấn, thế nhưng là bụng của mình cũng không có bất kỳ cảm giác gì. À, không đối, là có một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm. Ngay sau đó, hắn lại đầy cõi lòng mong đợi hô, một đỉnh, đi ra. Quả nhiên, một đỉnh xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Phát hiện này để Diệp Phàm mừng rỡ như điên, hắn hưng phấn mà tự lẩm bẩm, bảo vật. Cái này một đỉnh tuyệt đối là cái bảo vật. Quá tốt rồi, muội muội vậy mà đưa cho ta một cái bảo đỉnh. Lòng hiếu kỳ quay phá phía dưới, Diệp Phàm lặp đi lặp lại thu phóng một đỉnh nhiều lần, chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cái nghi vấn, thế nhưng là, bảo đỉnh này có gì hữu dụng đâu? Cất giữ đồ vật, nở rộ đồ ăn, hắn một bên suy tư, một bên từ túi bách bảo bên trong xuất ra một viên tụ linh đan cùng một viên ngưng khí đan, để vào một đỉnh bên trong. Con mắt chăm chú nhìn, đang mong đợi sẽ phát sinh cái gì thần kỳ biến hóa. Thế nhưng là cái này một chầm chầm chính là hơn nửa giờ, mà một đỉnh bên trong đan dược lại không hề có động tĩnh gì. Diệp Phàm bối rối đánh tới, mí mắt bắt đầu đánh nhau, trong bất chi bất giác lại ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Đang mơ hồ trong ý thức, hắn càng đem một đỉnh tính cả trong đỉnh đan dược cùng một chỗ thu hồi trong đan điện. Lại nói Phượng Thanh Ca, nàng vừa bước vào nội môn địa giới, đối diện liền đụng phải Phương Hạo cái thằng kia. Gia hỏa này rất giống chỉ đuổi không đi con ruồi, già vây quanh nàng đảo quanh mà. Phương Hạo đối với Phượng Thanh Ca si tâm một mảnh, quấn quýt chặt lấy truy cầu. Chuyện này tại Linh Thiếu Phong cùng Thiên Đô Phong, đây chính là mọi người đều biết. Phương Hạo là hạng người gì, Phượng Thanh Ca môn rõ ràng rất. Gia hỏa này cả ngày cũng không có việc gì ngay tại trước mắt nàng lắc lư, trong mắt lóe ra đều là dâm tà cùng tính toán. Thanh Ca, lần này ra ngoài du lịch tiểu gì a? Thế nào không gọi tới ta đây? Phương Hạo cười đùa tí từng đụng lên đến. Phượng Thanh Ca nhíu mày lại, căn bản liền không muốn phản ứng hắn, nhấc chân liền muốn đi vòng qua. Phương Hạo đâu chịu thả nàng đi, chợt lách người lại ngăn cản đường đi của nàng. Trong tay còn dơ chi châm vàng, lấy lòng nói, hắc hắc, Thanh Ca, ngươi ngó ngó trong tay của ta cái này châm vàng, xinh đẹp không? Đây cũng không phải bình thường châm vàng, nó hay là kiện loại hình phòng ngự pháp khí đâu. Cùng ngươi tuyệt phối, tặng cho ngươi rồi. Phượng Thanh Ca trong lòng nổi nóng, cọ một chút liền lên tới. Nàng cau mày, tức giận nói, Phương Hạo, ai mà thèm ngươi phá loạn ý nhi? Cút nhanh lên, người nào thích muốn ngươi cho ai đi, đừng tại đây mà cản đường đi của ta. Phương Hạo nghe chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, Phượng Thanh Ca, ngươi xem thường ta. Ta lại muốn cưới ngươi làm đạo lữ, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nếu không phải kiêng kỵ ngươi ra thế, đã sớm tìm người đem ngươi mê choáng, ném trên giường của ta. Bất quá trên mặt, Phương Hạo hay là chê cười tìm cho mình bậc thang, hắc hắc, nếu Thanh Ca ngươi không thích, vậy ta lần sau lại tìm cái ngươi ưa thích, trên đời đồ tốt nhiều nữa đâu, chắc chắn sẽ có ngươi ưa thích. Phượng Thanh Ca đối với con ruồi này thật sự là không thể nhịn được nữa. Phương Hạo nếu không phải Tiên Đô Phong Phương Bắc trưởng lão môn hạ thủ tịch Thiên Tiêu, lại tăng thêm ra thế bối cảnh thâm hậu, Phượng Thanh Ca một kiếm tâm giết hắn đều có. Đổi lại người khác dám như thế cản nàng, Phượng Thanh Ca đã sớm một kiếm chọn lấy. Lan, chỉ cần là ngươi Phương Hạo tặng đồ vật, bản cô nương đều không hiếm có. Phượng Thanh Ca phẫn nộ quát. Phương Hạo nghe chút, sắc mặt tâm trầm, yên lặng đi. Trước một bước trở về Miêu Doanh Doanh, núp trong bóng tối thấy cảnh này, trong đầu đấu kỵ đến nữa ra hỏa tinh. Nếu là Phương Hạo đưa ta chi này loại hình phòng ngự châm vàng, tốt biết bao nhiêu a. Phương Hạo trong tay chi kia loại hình phòng ngự pháp khí châm vàng, nàng đã sớm để mắt tới, có thể Phương Hạo đối với nàng luôn luôn xa cách, không có chỗ xuống tay. Thử, Phượng Thanh Ca, ngươi chờ xem. Chờ ta đoạt ngươi thủ tịch thiên kiêu vị trí, nhìn Phương Hạo có còn hay không đến định bợ ngươi. Miêu Doanh Doanh hung tợn trừng mắt liếc Phượng Thanh Ca bóng lưng rời đi, không cẩn thận, sát ý liền bộc lộ đi ra. Trong nội tâm nàng giật mình, tranh thủ thời gian lách mình tránh về bên cạnh tảng đá phía sau. Mà Phượng Thanh Ca đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ sát ý, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện cỗ sát ý kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong nội tâm nàng âm thầm cô, vừa rồi đến cùng là ai đúng ta động sát tâm? Không phải là bị ta cự tuyệt Phương Hạo đi? Ngày thứ hai sắp trời hơi sáng, Diệp Phàm đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhớ tới hôm nay muốn đi ngoại môn đại điện tìm Tào Hưng chấp sự an bài nhiệm vụ, trong lòng giật mình, vội vàng từ trên giường nhảy lên. Hắn đơn giản thu thập một phen, đem túi bách bảo thắt ở trên vai lưng, liền vội vàng hướng phía ngoại môn đại điện chạy đi. Đi vào ngoại môn đại điện, Diệp Phàm rất mau tìm đến Tào Hưng chấp sự. Tào Hưng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, thầm nghĩ trong lòng, "Hừ, tiểu quỷ đầu, ngươi vậy mà đắc tội Miêu sư tỷ, hiện tại rơi vào trong tay ta, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi." Diệp Phàm đối đầu Tào Hưng cái kia âm lãnh ánh mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một cố dự cảm không tốt. Nhưng hắn hay là đúng quy đúng cụ chắp tay nói, "Tào sư huynh ngươi tốt, ta gọi Diệp Phàm, hôm nay là tới tìm ngươi lĩnh tông môn nhiệm vụ." Tào Hưng khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười rối trá, nói ra, "Diệp Phàm đúng không, cùng ta tiến đến, chúng ta hảo hảo kết nối một chút." Nói đi, liền dẫn Diệp Phàm đi vào một gian nhiệm vụ đăng ký thất. Tiến gian phòng, Tào Hưng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nghiêm mặt, chậm rãi nói ra, "Diệp Phàm, ta nhìn thể cốt ngươi rất rắn chắc, dựa điền chăm sóc nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, mà lại mỗi tháng còn có thể đến 20 phân tông cửa điểm tích lũy. Bất quá, ta cho ngươi chọn lấy như thế tốt việc phải làm, dù sao cũng phải cho ta chút chỗ tốt đi." Nói xong, con mắt tham lam nhìn về hướng Diệp Phàm bên hông túi bách bảo. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, thầm nghĩ không ổn, đây là công khai hỏi muốn chỗ tốt đâu, nhưng ta túi bách bảo bên trong liền hôm qua lĩnh những vật kia, tính toán cho hắn hai viên tụ linh đan đi. Hắn đang muốn cởi xuống túi bách bảo, lấy tay đi vào cầm đồ vật. Hô một chút, Tào Hưng lại đoạt lấy trong tay hắn túi bách bảo. Đồng thời còn một mặt không kiên nhẫn nói, "Ai, ngươi động tác này quá lề mề, ta nhìn liền gấp, ta giúp ngươi cầm." Nói, hắn trực tiếp đem túi bách bảo bên trong tụ linh đan, ngưng khí đan cùng chỉ huyết tán, toàn bộ móc ra. Nhìn thoáng qua trong túi, gặp đã không có gì thứ đáng tiền, còn chưa đã ngứa mà hỏi thăm, bọn hắn liền không có mặt khác cho ngươi một chút đồ tốt. Diệp Phàm bị hắn hỏi được không hiểu đấu, lắc đầu, không nói gì. "Ngươi hôm qua ăn một viên tụ linh đan cùng một viên ngưng khí đan." Diệp Phàm nghe chút, mới nhớ tới viên kia tụ linh đan cùng ngưng khí đan bị hắn thả một đỉnh bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia một đỉnh cũng đã bị chính mình thu lại. Một đỉnh sự tình cũng không thể bị hắn phát hiện, hắn vội vàng nói, "Ta hôm qua hiếu kỳ, liền thử ăn một viên tụ linh đan cùng một viên ngưng khí đan." Tao Hưng nghe, tức giận tới mức mắt trợn trắng, một viên tụ linh đan cùng ngưng khí đan, cứ như vậy bị tiểu quỷ đầu cho lãng phí. Tâm hắn có không cam lòng đem túi bách bảo ném về cho Diệp Phàm, lạnh giọng nói ra, "Hắc, tiểu tử ngươi được làm đấy a? Thế mà đã lãng phí một viên tụ linh đan cùng ngưng khí đan. Ngươi cái này cho ta 8 viên tụ linh đan cùng 2 viên ngưng khí đan có thể không đủ a? Cái này về sau đến cho ta bổ sung. Như vậy đi, về sau mỗi tháng nhận tông môn tiếp tế, nhất định phải lên giao một nửa cho ta, nghe rõ chứ?" Chương 8, Dược Điền chăm sóc chương 8, Dược Điền chăm sóc. Diệp Phàm nhìn xem Tào Hưng phen này thao tác, đơn giản trợn mắt hốt hoồm, đây không phải thổ phỉ cướp bóc hành vi sao? Trong lòng của hắn tức giận không thôi, nhưng nghĩ đến chính mình mới đến, tứ cố vô thân, đành phải tạm thời trước nuốt xuống khẩu khí này. Hắn làm bộ khiết đảm, nhỏ giọng nói ra, "Nghe rõ. Tốt, coi như ngươi thất thời, ha ha ha." Tào Hưng dáng tươi cười giữ tợn, đắc ý nhìn về phía Diệp Phàm, đầy mắt khinh bỉ. Nhận lấy nhiệm vụ thủ tục làm tốt sau, Diệp Phàm biết được dược điển ở ngoại môn đại điện phía đông 10 dặm địa phương, chăm sóc dược điển cần đem đến bên kia ở gia nhập tông môn chỗ tốt chính là ăn uống có cam đoan, không phải vậy cũng không có khí lực làm việc. Diệp Phàm đi trước nhà ăn nhận một tháng lương thực. Trong đó linh mễ 20 cân, phổ thông gạo 20 cân, sau đó chính là một chút đồ ăn làm, mấy khối thịt muối cùng đơn giản một chút gia vị loại hình. Sau đó, hắn lại về sân nhỏ phòng của mình, đơn giản thu thập xong chính mình chăn lót các loại, hỏi rõ phương hướng, liền xuất phát. Một đường trèo đèo lội suối, đi 4, 5 tiếng, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy phía trước có một cái ở người sân nhỏ. Vừa tới gần sân nhỏ, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận ồn ào âm thanh, ha ha, rốt cục có người đến thay ta ban. A, như thế nào là cái tiểu hài? Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong viện chạy đến một tên hơn 30 tuổi thanh niên nam tử. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, "Ngươi là sang đây xem hộ dược điển người mới Diệp Phàm?" "Sư minh ngươi tốt, ta là Diệp Phàm, mới tới dược điển chăm sóc." Diệp Phàm mau tới trước chào hỏi. "Ách, sư đệ ngươi tốt, ta gọi Điền Minh, ngươi sẽ không đắc tội với người đi, tuổi còn nhỏ được an bài tới đây chăm sóc dược điển." Điền Minh trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Diệp Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, "Ta cũng không biết ta, mơ mơ hồ hồ liền bị an bài đến nơi này." Điền Minh thở dài nói ra, "Ai, nếu đã tới, vậy liền hảo hảo làm đi." Điền Minh dẫn Diệp Phàm bước vào sân, bước chân chưa ngừng, liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, "Ngươi trước kia có thể từng chăm sóc qua dược điển, có thể hay không phân biệt các loại linh dược?" Diệp Phàm nao nao, suy tư một lát sau, như nói thật nói chưa từng chăm sóc qua dược điển, bất quá ta từng nhìn thấy người trong thôn làm ruộng, còn nhận ra một hai loại cầm máu thảo dược. Điền Minh nghe chút, lập tức đầu lớn như cái đấu, cảm tình đối phương là không còn nhị bạch a. Hai tay của hắn không tự giác chụp về phía đầu, trong miệng lẩm bẩm, "Tông môn đây là tìm cho ta cái gì thay ca người a, rõ ràng là cho ta lấp cái đồ đệ. Có thể tình huống này, ta lại không hưởng thụ được làm sư phụ phúc lợi." Điền Minh trong lòng âm thầm chửi mắng, "Danh con, ngươi đến cùng là đắc tội lộ nào thần tiên a, ngay cả ta đều đi theo bị liên lụy." "À, đúng rồi, tiểu sư đệ, bây giờ cũng không phải là tông môn chiêu đồ thời điểm, ngươi là trải qua ai giới thiệu tới?" Điền Minh đột nhiên nhớ tới việc này, nghĩ muốn hiểu rõ Diệp Phàm nội tình. "Ta là Phượng Thanh ca Phượng tỷ tỷ mang về tông môn." Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi, thốt ra. "Cái gì? Phượng? Phượng Thanh ca, Linh thiếu phong thanh định cùng Phượng sư tỷ." Điền Minh trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là hâm mộ cùng vẻ say mê, "Tiểu tử ngươi đây là đi cái gì bận khí cất cho a?" "Ta đụng đại bận." Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Điền Minh bộ kiết như si như say bộ dáng, làm sao cảm giác có điểm giống con cóc đâu. "Ngươi vẫn chưa hay biết gì đâu. Phượng sư tỷ thế nhưng là Linh thiếu phong thanh định cung thủ tịch thiên tiêu, Linh hư tông to lớn nhất mỹ nữ Phượng tiên tử. Nàng ngày sau vô cùng có khả năng trở thành Linh thiếu phong phong chủ. Mà lại, nàng hay là đại phượng vương triều." Điền Minh nói đến chỗ này, thanh âm im bặt mà dừng, ý thức được giảng nội dung có hơi nhiều. Hắn biết rõ chính mình thân là đệ tử ngoại môn, không thể tùy ý nghị luận đệ tử nội môn, huống chi Phượng Thanh ca là nội môn đệ tử thân truyền. Như bị người hữu tâm châm ngòi lợi dụng, đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân. Điền Minh hiểu rõ xong Diệp Phàm tình huống, trong lòng đã có suy đoán, tiểu tử này rất có thể là bị một ít đấu kỵ Phượng sư tỷ người theo dõi, cố ý an bài đến dược điển này tới. Ánh mắt hắn quay tít một vòng, trong lòng liền có chủ ý, "Tiểu sư đệ, thương lượng với ngươi vấn đề." "Sư minh, có chuyện gì ngươi cứ mở miệng." Diệp Phàm to mò nhìn về phía Điền Minh, nhất thời còn có chút không nghĩ ra. "Là như thế này, ngươi là tới làm thuốc ruộng chăm sóc, có thể ngươi đối với linh dược rốt đặc cắn mai, ta tự nhiên đến mang theo ngươi học được những này, mới có thể thoát thân. Cho nên, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta dạy cho ngươi dược điển chăm sóc cùng phân biệt linh dược bản sự, ngươi phụ trách giúp ta dưỡng linh gà." bây giờ ta chỗ này có 12 cái linh kê, ngươi hàng năm cho ta nuôi 10 cái liền tốt, thêm ra tới 2 cái, ta coi như làm lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Về sau nếu là linh kê sinh sôi, nhiều nuôi bộ phận cũng đều về ngươi, còn có ngươi cho ta nuôi 3 năm là được rồi, như thế nào? Điền Minh một hơi đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Diệp Phàm nghe xong, làm sơ suy tư, liền gật đầu đáp, đi, ta đáp ứng. Sư Minh ngươi dạy ta học đồ vật, ta hỗ trợ dưỡng linh gà cũng là nên. Tốt, tiểu sư đệ, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Điền Minh mừng rỡ trong lòng, đối với Diệp Phàm minh lý cùng sảng khoái có chút thưởng thức. Tâm hắn muốn, nếu là đụng phải cái không quả quyết, tính toán chi ly người, chính mình thật đúng là không muốn dạy đâu. Sau đó, Điền Minh mang theo Diệp Phàm đi vào bên cạnh một gian phòng tạm vật cửa ra vào, căn phòng này ngươi thu thập một chút, trước tiên ở nơi này chỗ ở lại. Chờ ta sau khi rời đi, ngươi lại đi ta phòng kia ở đi thôi, trước dọn dẹp một chút, thu thập xong tới tìm ta. Nói đi, Điền Minh trực tiếp thẳng trở về phòng của mình. Diệp Phàm đẩy ra phòng tạm vật cửa, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Gian phòng không lớn, dài rộng đều ước một trượng. Bên tường dựng thẳng hai khối cũ nát ván giường, còn có hai đầu băng ghế dài, vừa bạn có thể dùng đến trải giường chiếu. Hắn bắt đầu thanh lý trong phòng cho bụi cùng tạp vật, đem hai khối ván giường liệu cùng một chỗ, lại có rộng 1 mét. Trải lên đệm giường sau, một tấm giường đơn liền thu thập xong. Vật phẩm khác cũng đơn giản chỉnh lý một phen, không tốn bao nhiêu thời gian, gian phòng liền thu thập thỏa đáng. Thu thập xong, Diệp Phàm trực tiếp tiến về Điền Minh phòng ở bảo đến. Điền Minh gặp Diệp Phàm đến, tiện tay ném cho hắn một bản linh dược linh thảo tạp ký nói ra, cho ngươi quyển sách này, đem bên trong thường gặp 50 loại linh dược linh thảo cho nhớ kỹ, ngày mai chúng ta cùng đi dược điển nhìn một thật. Diệp Phàm trở lại phòng của mình, nghiêm túc là xem. Hắn nhìn chằm chằm quyển kia linh dược linh thảo tạp ký con mắt đều nhanh trợn tròn. Cửu Diệp Linh Chi, tranh minh họa ngược lại là rất đẹp, có thể cái này sinh trưởng tập tính, dược dụng hiệu quả cái gì, nhớ lại đầu đều muốn nổ. Thất thải linh lung quả, tử tâm cỏ, thiên tâm liên, tẩy thủy thảo trong miệng hắn lẩm bẩm, càng nhớ càng mơ hồ, phía trước nhớ quên mất không sai biệt lắm, phía sau nhớ cũng bắt đầu phạm choáng. Cái này có thể làm thế nào a? Diệp Phàm vỗ hót một cái, buồn rầu vô cùng. Những linh dược này linh thảo chủng loại lại nhiều, sinh trưởng tập tính còn không giống với, dược dụng hiệu quả càng là khác nhau một trời một vực, nhớ phía sau quên phía trước, lại nhìn phía trước, phía sau cũng nhanh quên sạch sẽ. Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng lật ra một lần sách, có cái đại khái ấn tượng sau, liền đem sách đùng một tiếng khép lại. Tính toán, ngày mai so sánh vật thật nhìn xem, nói không chừng ấn tượng có thể khắc sâu hơn điểm. Diệp Phàm tự đủ. Chương 9, sơ tu khí cảm chương 9, sơ tu khí cảm tu luyện mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm xuất ra công pháp cơ bản dẫn khí quyết vừa mới chuẩn bị nhìn, bụng liền đủ cục kêu lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, đều nhanh chạm vạng tối rồi, bất đắc dĩ thả ra trong tay công pháp cơ bản. Diệp Phàm đi vào bên cạnh một gian phòng nhỏ, đây là giản dị phòng bếp, hắn quyết định đại chiến thân thủ. Hắn đem gạo bình thường cùng linh mễ lộn xộn cùng một chỗ nấu cơm, lại làm cái thịt muối xào rau làm. Hắc, Điền sư Minh còn cung cấp nửa cái linh cây đâu. Chỉ chốc lát sau, một trận thơm nước đồ ăn liền ra lò. Điền Minh nếm thử một miếng, gật đầu khen ngợi, tay nghề không tệ a, tiểu Phàm. Hai người bắt đầu ăn như gió cuốn. Diệp Phàm ăn đến gọi là một cái hương, linh mễ lại hương lại đù, thịt muối xào rau làm cũng tốt ăn đến không được. Khi hắn nhai đến linh kê thịt thời điểm, con mắt đều sáng lên, cái này linh kê thịt cũng quá ăn ngon đi. Trong lòng của hắn quét ngang, quyết định, ta nhất định phải dưỡng tốt cái này linh kê, về sau cũng làm cho muội muội nếm thử nhân gian này mỹ vị. Sau bữa cơm chiều, Diệp Phàm có thể nhớ tu luyện sự tình. Hắn cầm lấy công pháp cơ bản dẫn khí quyết liền là xem. Dẫn khí nhập thể tổng cương, lấy thân là đỉnh, nạp thiên địa linh khí làm thuốc, thông qua hô hấp, quan tưởng, kinh mạch vận chuyển các loại pháp môn, đem linh khí dẫn vào thể nội, gột rửa nhục thân, đúc thành đạo cơ. Dẫn khí quyết công pháp tu luyện, có luyện khí 1 tầng đến luyện khí 12 tầng luyện khí kỳ tu luyện tâm pháp. Diệp Phàm đầu tiên nhìn về phía luyện khí 1 tầng công pháp nhập môn, chính là cảm ứng khí cảm phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện, ngũ tâm triều thiên, nghịch bụng thức hô hấp, quan tưởng dưới rốn 3 tấc có khí xoáy chậm chạp chuyển động. Dấu hiệu đột phá chính là đầu ngón tay run lên, nhắm mắt có thể thấy được điểm sáng màu xanh du động. Diệp Phàm đem tu luyện tâm pháp đọc thuộc lầu lầu sau, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Có thể vừa mới bắt đầu, hắn cái đầu này liền không an phận, một hồi tung ra phượng tỷ tỷ bộ dáng, một hồi lại nghĩ tới muội muội, Miêu Doanh Doanh, Tào Hưng, Điền Minh bọn người, cũng cùng đèn kéo quân giống như trong đầu lắc lư. Diệp Phàm trong lòng thẳng chửi mình, hắc, lúc mấu chốt này bên trên, làm sao giả trốn chạy a? Diệp Phàm tranh thủ thời gian lần lượt đem đi trệ tâm tư lôi trở lại, một lần nữa quan tưởng dưới rốn. Cứ như vậy một tới hai đi, mỗi lần quan tưởng thời gian cũng là càng ngày càng dài. Một canh giờ trôi qua, không có cảm giác đến khí cảm, hai canh giờ, hay là không có động tĩnh, ba canh giờ đều kết thúc, hay là cái gì đều không có. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, gấp đến độ thẳng vào đầu, cái này có thể làm thế nào, lại có một canh giờ trời liền sáng rồi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đình chỉ tu luyện, chân chu mà nằm xuống đi ngủ. Trong lòng còn lẩm bẩm, đến tranh thủ thời gian ngủ, đến mai trước kia còn phải cùng Điển Minh sư Minh học dược điển chăm sóc bạn sự đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên nhi mới tảng sáng, Diệp Phàm liền trở mình một cái từ trên giường bỏ dậy. Vì sao? Trong lòng của hắn có thể nhớ cùng Điển Minh sư Minh học bản sự đâu, nào dám đến chế nhà. Diệp Phàm ở trong sân hoạt động mấy lần gân cốt, lại múc bầu nước lạnh hướng trên mặt một rồi, hắc, cái kia tinh thần đầu lập tức liền lên tới. Vội vàng lay mấy ngụm điểm tâm, hắn liền theo Điển Minh sư Minh xuất phát đi dược điển rồi. Đến dược điển trước cửa vào, Điển Minh sư Minh chỉ vào phía trước mật trùng hàng rào trúc nói, "Tiểu sư đệ, ngươi nhìn dược điển này hàng rào trúc xung quanh, thế nhưng là có trận pháp phòng hộ lặng, ra vào đều được dùng trận pháp lệnh bài mở ra." Diệp Phàm to mò hỏi, "Sư Minh, vậy ta hiện tại không có lệnh bài đâu?" Điền Minh cười trả lời, ha ha, lệnh bài tại ta chỗ này, ta trước khi đi sẽ đem lệnh bài giao cho ngươi. Kỳ thật lệnh bài có hai loại, một loại là ta dược điển chăm sóc dùng quản lý lệnh bài, một loại khác là người hái thuốc dùng lâm thời lệnh bài, cũng cứ gọi hái thuốc lệnh bài. Nói, Điền Minh liền móc ra quản lý lệnh bài, tại Diệp Phàm trước mặt ra hiệu lấy mở ra phòng hộ trận cửa vào. Nhân viên sau khi tiến vào, trận pháp phòng hộ mở ra cửa vào, rất nhanh liền tự động khép kín lên. Vừa tiến vào trong trận pháp dược điển, một mùi thơm thẳng hướng Diệp Phàm trong lỗ mũi chui. Vốn là con điểm bối rối hắn, lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng sức hít mũi một cái, nói, sư minh, mùi thơm ngát này mùi vị còn có để thần tỉnh não tác dụng à? Cái này đều là linh khí, mà lại dược điển linh khí trung quanh sẽ càng dày đặc một chút, đương nhiên để thần tỉnh não à? Điền Minh vừa đi vừa giới thiệu, mảnh này dược điển có chừng 200 mẫu, theo cựu cung nghiên cứu bản cờ trạm chia làm 9 khối. Ở giữa cái kia thấp trũng, kỳ thật chính là cái hồ nước, bên trong trồng thiên tâm liên, nhận diệp liên những này trong nước linh thực. Bình thường không cần thế nào quản lý, các loại tông môn tử đệ đến hái thời điểm, chú ý đừng để linh thực bị tao đạp là được. Phía bắc dốc núi Hương Âm có 3 khối dược điển, trồng cựu diệp linh chi, đỏ linh chi, sắt đá hộp, tử tâm có các loại linh dược, đúng rồi, còn có 2 quả thất thải linh lung cây ăn quả đâu. Phía nam hướng mặt trời cũng có 3 khối dược điển, trồng vàng viêm cỏ, thư thái lan, tụ linh cỏ các loại, nạp nhìn xem là cây này, những này chính là vàng viêm cỏ. Phía đông ở giữa khối dược điển kia trồng chính là lửa thăm ra, đỏ linh quyết, cựu dương hỏa linh chi các loại, mà phía tây ở giữa khối kia thì là trồng tẩy tùy thảo, hà thủ ô các loại. Diệp Phàm nghe được trợn cả mắt lên, Điền Minh nói tiếp đi, hướng mặt trời dược điển, thủy phân bốc hơi nhanh lên, cần nhiều tới chút nước, mà hướng âm phía bắc giấy, nơi đó có thể thiếu tới chút nước. Nếu là trong dược điển dài quá cỏ dại, liền dành thời gian xử lý một chút. Đúng rồi, những này xử lý tươi mới cỏ dại, có thể thu thập lại mang về sân nhỏ cho ăn linh kê. Mặt khác thất thải linh lung cây ăn quả cần phân bón dinh dưỡng tương đối nhiều, phải dùng cành khô lá vụn chế biến phân bón hữu cơ. Mà phía đông ở giữa khối dược điển kia linh thực, cần lô bụi xỉ than các loại nhiệt độ cao luyện hóa vật làm phân bón. Đang nói đây, đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ thoát ra một con thỏ hoang, đem Diệp Phàm giật nảy mình. Ta dựa vào, lúc nào chạy vào thỏ rừng a? Thỏ rừng có thể không cho phép xuất hiện tại trong dược điển. Điền Minh mắng một câu, trực tiếp xuất thủ một đạo phong nhận thuật, tại chỗ đem thỏ rừng cho chém giết. Ha ha, đêm nay thêm đồ ăn thỏ rừng thịt. Nói, Điền Minh để Diệp Phàm đem thỏ rừng thu nhập túi bách bảo bên trong. Điền Minh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng sợ, trong dược điển này thỉnh thoảng sẽ có tiểu động vật chạy vào. Diệp Phàm tỉnh táo lại, không hiểu hỏi, sư minh, dược điển này không phải có trận pháp thủ hộ sao? Thế nào còn có tiểu động vật chạy vào? À, đây khả năng trận pháp bảo vệ có chỗ sơ suất, bình thường có thể chạy vào đều là tiểu động vật, mà lại là sẽ đào động loại kia. À, đúng rồi, thuận tiện giảng một chút dược điển cửa ra vào vấn đề. Bình thường người hái thuốc đều là từ góc tây nam cửa ra vào tiến dược điển, mà dược điển góc đông nam còn có một cái cửa ra vào, thuận tiện chúng ta bón phân sử dụng. Ta sân nhỏ đến gần là góc tây nam cửa ra vào, thuận tiện tiếp đãi người hái thuốc. Góc đông nam cửa ra vào bên cạnh có 2 cái phân bón ao, một cái dùng cành khô lá heo hứa chế biến tự nhiên phân bón, một cái là thu thập lô bụi xỉ than các loại nhiệt độ cao luyện hóa vật phân bón. Nhiệt độ cao luyện hóa vật phân bón trên cơ bản đều là đến từ đan hà phong luyện đan phế liệu rác rưởi. Diệp Phàm nghe Điền Minh một phen sau khi giới thiệu, trong lòng đối với dược điển này tình huống lại minh bạch mấy phần. Chương 10, dược điển thực tập chương 10, dược điển thực tập hiện tại, Điền Minh chính mang theo Diệp Phàm từ góc tây nam cửa vào bắt đầu, dần dần giới thiệu mỗi khối dược điển đặc điểm cùng quản lý yếu điểm. Đồng thời, Diệp Phàm cũng cầm quyển kia linh dược linh thảo tạp ký cùng linh dược linh thảo vật thật đối chiếu nhìn. Quả nhiên, có vật thật so sánh, học tiến bộ chính là nhanh, Diệp Phàm rất nhanh liền nhớ kỹ rất nhiều linh dược linh thảo, cùng bọn chúng tập tính cùng dược hiệu. Lúc này, Điền Minh dẫn Diệp Phàm đi vào phía tây ở giữa khối dược điển kia, đang chuẩn bị giới thiệu tẩy tùy thảo. Khá lắm, hôm qua người hái thuốc đào đới tẩy tùy thảo sau, đem dược điển khiến cho loạn thất bát ao, tất cả đều là cái hố. Điền Minh nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng của hắn liền có khí, chỉ vào khối dược điển kia, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn một cái, một ít tính khí nóng nảy, còn ý thế hiếp người hái thuốc, chuyên môn cùng ta đối nghịch, quá ghê tởm. Tới đi, ta trước tiên đem dược điển này cái hố chỉnh bình, thuận tiện đem thổ nhưỡng đều lật mới lòng. Trong thổ nhưỡng tẩy tùy thảo còn sót lại bộ rễ cũng đừng lãng phí, thu thập lại mang về sân nhỏ có thể cho ăn linh kê. Những này sợi rễ hệ linh kê thích ăn nhất, thường xuyên ăn cái này lớn lên linh kê, cái kia chất thịt thế nhưng là phi thường tươi đẹp. Nói, Điền Minh cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người bận rộn, lật tung vương bước xong dược điển, thuận tay liền đem cái này đào đới qua dược điển gieo lên. Sau đó, Điền Minh lại dạy Diệp Phàm tưới nước kỹ xảo. Sư đệ nhìn kỹ, gốc này tẩy tùy thảo muốn nghiêng tới 30 sương sớm. Điền Minh sư huynh trúc tiên đập vào Diệp Phàm trên mu bàn tay, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Làm xong vấn đề này, Điền Minh mang theo Diệp Phàm tiếp tục đi lên phía trước. Ngày đầu tiên thực tập, cưỡi ngựa xem hoa, hơn phân nửa dược điển khu vực đều bị bọn hắn đi dạo hết. Sắp trời dần tối, hai người kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại sân nhỏ, còn mang về một đống tươi mới cỏ dại cùng linh dược căn hệ. Làm sơ nghỉ ngơi, Điền Minh lại cho Diệp Phàm nói về nuôi nấng linh kê chú ý hạng mục, sau đó đem hôm nay thu hoạch linh kê khẩu phần lương thực đều cầm lấy đi ném ăn. Nếm qua thịt thỏ sau bữa cơm chiều, thuộc về mình thời gian, Diệp Phàm lại bắt đầu tu luyện khí cảm. Hắn cố gắng khống chế thỉnh thoảng trốn chạy suy nghĩ, kiên trì quan tưởng tu luyện. Một canh giờ, hai canh giờ đi qua, vẫn là không có chút nào tiến triển, Diệp Phàm chính phiền một đâu. Đột nhiên, hậu viện chuyển đến cạc cạc dị hưởng. Ngay sau đó, Điền Minh phòng kia cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, cộc cộc tiếng bước chân, nhanh chóng hướng hậu viện chạy tới. Diệp Phàm dồn sức đánh một cái giật mình, đây là ra chuyện gì sao? Hắn tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện, đuổi theo Điền Minh tiếng bước chân hướng hậu viện chạy. Đuổi kịp Điền Minh sau, Diệp Phàm vội vàng hỏi, "Điền sư huynh, xảy ra chuyện gì sao?" Điền Minh một mặt lo lắng, khả năng có dã thú đến đánh lén Linh Kê, chúng ta mau đi xem một chút. Hai người tăng tốc bước chân, hướng hậu viện chạy đi. Trong bóng đêm, chỉ gặp sân nhỏ tường vây bị ủi rách một mảng lớn con, đá vụn miếng đất rơi lả tả trên đất. Một cái răng nanh giữ tợn đại dã trư, chính thân người cong lại, móng sau đào lấy đất, làm bộ muốn hướng ổ gà phương hướng đánh tới. Không tốt. Điền Minh khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo phong nhận thuật trong nháy mắt bổ về phía lợn rừng. Chỉ nghe ngao ố kêu đau một tiếng, lợn rừng một cái răng nanh lớn bị cắt đứt, mũi heo cũng thiếu một góc, máu tươi chảy ròng. Đại dã trư bị đau, lập tức nổi cơn điên, quay đầu trừng mắt hai cái mắt đỏ, nhìn chằm chằm Điền Minh, kêu gào một tiếng, đống nhiên phát lực, như cái sườn núi nhỏ giống như hướng Điền Minh đánh tới. Diệp Phàm, mau tránh ra. Điền Minh hô to một tiếng, đồng thời hai tay lần nữa kết ấn, lại là một đạo phong nhận thuật bổ về phía lợn rừng đầu. Răng rắc một tiếng, đại dã trư còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai kêu thảm, não heo xác đã bị gọt sạch một nửa, trắng bóng não heo đều rơi đầy đất, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Diệp Phàm cả kinh trợn mắt hốt mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chạy đến Điền Minh bên người, lắp bắp nói, "Ruột, Điền sư minh, ngươi cái này phong nhận thuật quá lợi hại." Điền Minh thở dài một hơi, cười nói, "Hắc hắc, lúc này mới cái nào đến đâu, ta đều luyện khí 6 tầng, nếu như ta ngay cả cái này phổ thông lợn rừng đều không đối phó được, vậy ta còn tu cái giám tiên a." "Tiểu sư đệ, ngươi đi qua, đem lợn rừng này đơn giản thu thập một chút, ngày mai chúng ta lại có thịt ăn." Diệp Phàm lên tiếng, mặc dù trong lòng còn có chút rụt rè, nhưng vẫn là cả gan đi ra phía trước. Điền Minh thì quay người tìm đến mấy khối tảng đá lớn, bắt đầu chữa trị tường vây chỗ thủng. Hắn một bên kiếm đá, một bên căn dặn Diệp Phàm, về sau ban đêm lúc tu luyện cũng phải lưu cái tâm nhãn, trong núi này dã thú nhiều, không chừng lúc nào liền xông vào. Phổ thông dã thú thì cũng thôi đi, liền sợ có yêu thú xông tới. Diệp Phàm một bên đường mới, một bên tay chân lanh lẹ thu thập lấy đại dã trư, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, trở nên hòa Điền sư minh một dạng lợi hại. Dừng lại một chút, Điền Minh lại thở dài một câu, "Ai, viện này xung quanh trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, đã bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, ta cũng liền có thể đơn giản đánh một chút miếng vá." Ngày thứ hai, ăn xong một trận thơm nước thịt heo rừng điểm tâm, Điền Minh vung tay lên, "Đi, tiểu sư đệ, tiếp lấy cùng ta đi dược điển thực tập." Trải qua hai ngày tại trong dược điển so sánh vật thật học tập, Diệp Phàm có thể tính đem những linh dược kia linh thảo đều nhớ hơn phân nửa. Nhưng đến ban đêm tu luyện, một lời khó nói hết, hay là một chút tiến triển đều không có, Diệp Phàm trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Ngày thứ ba sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Điền Minh liền đem Diệp Phàm kêu lên, "Tiểu sư đệ, chọn tới Kỳ Hốt Giác, cùng ta đi dược điển phía đông khe núi." Đi ngang qua một chỗ dốc núi lúc, Điền Minh chỉ vào mọc tạc thịnh vượng cỏ dại cùng nơi xa rừng cây, "Thấy không, những cỏ dại này cùng trong rừng cây cành khô lá rụng, đều là ngâm ủ chế tự nhiên phân bón tài liệu tốt. Hiện tại dẫn ngươi đi Đan Hà Phong đổ luyện đan phế liệu bãi rác, đây chính là nhiệt độ cao luyện hóa vật phân bón đầu nguồn." Hai người vượt qua sườn núi nhỏ, Điền Minh chỉ vào phía trước khe núi, "Nhìn, đó chính là luyện đan đống phế liệu, thỉnh thoảng còn có thể tìm tới phế đan đâu." Người khác cảm thấy là phế liệu, có thể phế đan bên trong dược lực linh khí cũng không ít, lấy về cho ăn linh kê, hiệu quả kia tiêu chuẩn. Nói, hai người liền chui tiến đống phế liệu lục lọi lên. Hắc, thật đúng là để Diệp Phàm lật ra mười mấy mai phế đan. Điền Minh liếc nhìn, "Nha, đều là tụ linh đan phế đan, mang về cho ăn linh kê." Tiếp lấy, Điền Minh cũng tìm tới mấy cái tiểu bồi nguyên đan cùng tẩy tùy đan phế đan, toàn bộ kín đáo đưa cho Diệp Phàm, "Thả ngươi túi bách bảo bên trong, cho ăn linh kê kiểm chế một chút, một ngày một cái linh kê cho ăn một viên là được." Diệp Phàm chọn hai kỳ hốt giác luyện đan phế liệu cặn bã trở về, trồng chất tại dược điển góc đông nam cửa vào phân bón trong đống. Trở về đều giữa trưa, vừa định nghỉ một lát, Điền Minh lại ồn ào, "Tiểu sư đệ, chớ có biếng nhác, đi cho dược điển tưới nước." Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể bước lên thùng nước, lảo đảo hướng dược điển đi đến, nói thầm trong lòng, "Cái này thực tập thời gian, thật đúng là một khắc đều không yên tĩnh a." Hôm nay bận bịu hồ cả ngày, Diệp Phàm mệt mỏi xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, ngồi tại mép giường, cảm giác một giây liền muốn trực tiếp nằm xuống. Có thể mỗi đêm tu luyện, đó là xét đánh bất động, ta cũng không tin ta Diệp Phàm còn không bước ra khí cảm bước đầu tiên này. Diệp Phàm trong lòng như thế suy nghĩ, trên tay cũng không có nhàn rỗi, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Chương 11, luyện khí một tầng chương 11, luyện khí một tầng đây đã là Diệp Phàm cái thứ tư ban đêm tu luyện khí cảm giác. Trong lòng của hắn tinh tường cũng gấp, nhất định phải mau chóng phá băng, bước ra cái này tu luyện bước đầu tiên. Muội muội vẫn chờ hắn tu luyện có thành tựu đi cứu mệnh đâu, hắn có thể một khắc cũng không dám buông lỏng. Diệp Phàm cứ như vậy ban ngày cùng Điền Minh cùng một chỗ vội vàng dược điển sống, mỗi gặp chỗ nào không hiểu, hắn chân chu nhi liền hỏi. Điền Minh nhìn tiểu tử này chịu khó lại nghe lời, cũng vui vẻ cho hắn chỉ điểm một hai. Hai người chỗ đến coi như hòa hợp. Trời vừa tối, yên lặng như tờ. Diệp Phàm liền lại một đầu đâm vào trong khi tu luyện, bao đủ sức lực cảm ứng kia thần bí khí cảm. Còn có trên việc tu luyện đụng tới nghi ngờ địa phương, ba ngày hắn đợi cơ hội liền hỏi thăm Điền Minh sư mình. Thời gian nhoáng một cái, 15 ngày thời gian vội vàng đi qua. Gần nhất hai ngày này, Diệp Phàm rốt cục bắt được kia như có như không khí cảm, hơn nữa theo thời gian tu luyện gia tăng, trong đan điền khí cảm càng ngày càng mạnh. Tối hôm đó, Diệp Phàm theo thường lệ tu luyện một canh giờ, đột nhiên cảm giác trong đan điền kia cố khí bắt đầu bốc lên, giống như là muốn vận thành luồng khí xoáy. Hắn hưng phấn đến không được, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, ý niệm thuận thế mà động. Có thể tới lui lui thử mấy chuyến, kia luồng khí xoáy chính là tụ không nổi, gấp đến độ hắn cái trán đưa ra mồ hôi. Đột nhiên, Diệp Phàm nhớ tới đan dược sự tình, vỗ hót một cái, ai nha, ta thế nào đem chuyện này đem bên đi, một đỉnh bên trong còn có một cái ngưng khí đan cùng một cái tụ linh đan. Cái này ngưng khí đan, nói không chừng có thể giúp ta thành công ngưng tụ xoáy khí đâu. Hắn tranh thủ thời gian bụng trộn gọi ra một đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngưng khí đan, lại chân chu đem một đỉnh thu hồi trong đan điền. Nhưng khi hắn cầm lấy ngưng khí đan chuẩn bị hướng miệng bên trong nhét thời điểm, ánh mắt lập tức trừng lớn. Cái này ngưng khí đan cùng trước đó không giống nhau lắm à, màu sắc gọi là một cái mê người, mùi thuốc cũng đậm đến thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lật ra tu chân kiến thức ghi chép đối chiếu xem xét, khá lắm, trong tay mình cái này mai ngưng khí đan lại là cực phẩm ngưng khí đan. Chẳng lẽ đây chính là một đỉnh chỗ thần kỳ, có thể đem bình thường ngưng khí đan biến thành cực phẩm. Diệp Phàm con mắt lóe sáng đến cùng trăm ngói bóng đèn dường như. Tụ nguyên đan. Hắn tranh thủ thời gian lại triệu hồi ra một đỉnh, cầm lấy tụ nguyên đan quan sát. Quả nhiên, tụ nguyên đan cũng biến thành cực phẩm đan dược. Vậy nếu là đem phế đan cũng bỏ vào, có thể hay không cũng thay đổi thành cực phẩm đan dược đâu? Diệp Phàm không tự giác nghĩ tới chỗ này, tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hắn mau từ túi bách bảo bên trong móc ra 5 mai tụ linh đan phế đan, để vào một đỉnh bên trong. Có thể trong tay viên kia cực phẩm tụ linh đan, Diệp Phàm cầm trong tay lại là làm có lên, cái này mai cực phẩm tụ linh đan, để chỗ nào nhi tốt đâu? Cực phẩm đan dược mùi thuốc quá nồng nặc, cũng không thể đặt vào túi bách bảo bên trong. Mặc dù túi bách bảo có thể ngăn cản thần thức thăm dò, nhưng lại không phải kín kẽ. Nếu là khí vị quá vật lớn thả bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có tràn ra ngoài tình huống. Nếu là không cẩn thận nhường cực phẩm đan dược mùi thơm tràn ra ngoài, bị Điền Minh sư huynh biết, kia cực phẩm đan dược nơi phát ra coi như không tốt giải thích. Nếu như đụng tới như là Tào Hưng như thế bá đạo tham lam sư huynh, vậy coi như nguy hiểm hơn, chỉ sợ một đỉnh đều có thể bị hắn vơ vét đi. Nếu là trong tay có cái túi chứa vật liền tốt, tối thiểu có thể che chắn cái này cực phẩm đan dược mùi thuốc, dù gì có cái bình thuốc cũng được à. Nhưng là bây giờ trong tay hắn bên trên hai loại đều không có. Suy tư một phen sau, không có cách nào, hắn tính cả viên kia cực phẩm tụ linh đan cùng một chỗ để vào một đỉnh bên trong, lại cấp tốc đem một đỉnh thu hồi đến đan điền. Đang chờ mong bên trong, Diệp Phàm một lần nữa đem ý nghĩ thả lại tu luyện khí cảm giác bên trên. Hắn cầm lấy viên kia cực phẩm ngưng khí đan, một ngụm liền nuốt xuống. Ngưng khí đan vào miệng tan đi, biến thành một cô ấm áp dòng nước cấm theo yết hầu chảy xuống, lập tức liền khuyết tán tới toàn thân. Diệp Phàm cảm giác trong đầu một mảnh thanh minh, tựa như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, đối khí cảm giác cũng khắc sâu không ít. Hắn không dám chế mãi, đội vàng ngưng thần quan tưởng, thử dẫn đạo khuyết tán tới toàn thân dòng nước ấm. Một canh giờ trôi qua, Diệp Phàm loáng thoáng giống như bắt mò tới khí cảm giác. Hắn tiếp lấy quan tưởng, lại một canh giờ trôi qua, đối khí cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Lại tu luyện một giờ, khí cảm giác không chỉ có rõ ràng, còn có thể rất nhỏ cảm ứng được khí cảm lưu động. Mắt thấy là phải thành công bước vào luyện khí một tầng, Diệp Phàm thở mạnh cũng không dám tiếp tục tu luyện. Ở chân trời trắng bệnh lúc, Diệp Phàm rốt cục cảm giác được đầu ngón tay một trận tê dại. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được trong đan điền có một đạo điểm sáng màu xanh đang chậm rãi chuyển động. Đột nhiên, thể nội bành một tiếng rung động, tích lũy chướng đầy khí cảm, lại xông phá kim linh căn kinh mạch gông cùng xiềng xích, thuận lợi tấn cấp luyện khí một tầng. Ha ha, ta rốt cục thành công rồi. Ta rốt cục đột phá tới luyện khí một tầng. Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, kém chút liền la lên. Hắn biết, mình đã bước ra trọng yếu nhất một bước, về sau nên đón hắn, khẳng định là một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn hơi hơi vững chắc một chút tu vi, sắc trời đã sáng rõ. Nhưng Diệp Phàm không nghĩ tới là, sau khi đột phá, một đêm không ngủ cũng tinh thần phấn chấn, không có chút nào mệt rã rời. Vậy ta về sau có hay không có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ đâu? Mỗi lúc trời tối thêm ra một canh giờ tu luyện, tốt bao nhiêu a? Diệp Phàm đang mỹ tư tư nghĩ đến. Đột nhiên, sát vách liền truyền đến Điền Minh sư huynh động tĩnh. Hắn tranh thủ thời gian trở mình một cái đứng lên, đi làm điểm tâm. Từ hôm nay trở đi, Điền Minh nhường Diệp Phàm thử chính mình độc lập đi làm việc. Cân nhắc đến xế chiều khả năng có người tới hái thuốc, Diệp Phàm lựa chọn buổi sáng đi phía đông dốc núi thu thập ủ phân cỏ khô, buổi chiều cho dược điển tưới nước lúc còn có thể nhìn một chút. Sương sớm chưa tan trên sườn núi, trúc bá thổi qua cỏ khô tiếng xào xạc im bặt mà dừng. Hắc hưu. Diệp Phàm lau mồ hôi, nhìn thấy trúc ký hốt rác bên trong chồng đến tràn đầy cỏ khô, nhếch miệng cười một tiếng, luyện khí một tầng chính là hăng hái, đặt trước kia công việc này đến lề mề hơn nửa ngày. Đột nhiên, trúc bá nhọn răng rắc đâm chọt khối cục đá cứng, Diệp Phàm vừa muốn chửi mẹ. Dịu dít, nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu theo hao trong bụi cỏ truyền tới. Thình lình nghe thấy cái này âm thanh nhi, Diệp Phàm phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên, nắm chặt trúc bá tay thẳng run lên, ai? Lại giả thần giả quỷ, ta cần phải đâm ngươi a. Lời còn chưa dứt, kia dịu dít âm thanh lại vang lên hai lần, rất giống bị bóp lấy cổ mèo con. Diệp Phàm cả gan gỡ ra cao cỡ nửa người bụi cỏ. Hoắc. Một đoàn hoàng không lưu thu mao cầu đang nằm rạp trên mặt đất, trên mông cắm ba cây dài nửa xích gai nhọn, chân sau nhân lấy màu đỏ sẫm vết máu, ngập nước trong mắt quay tới lúc, Diệp Phàm tâm đều níu chặt. Ngoan ngoãn, con chó nhỏ này là bị lợn rừng ủi. Diệp Phàm đem trúc bá con ra, ngồi xổm người xuống liền phải đi sờ chó con. Kia chó con cũng là cơ linh, gặp hắn không có ác ý, lại chủ động đem đầu hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong cỏ. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện nó hai cái chân sau đều bị thương, chân trái còn rũ cụp lấy lắc lư, tám thành là gãy. Đúng vậy, ngày hôm nay tính ngươi mạng lớn. Diệp Phàm luống cuống tay chân lật ra dây cỏ, đột nhiên nhớ tới khi còn bé thấy qua phương pháp sản xuất thô sơ tử. Hắn hóp lưng lại như mèo tại trong bụi cỏ tìm kiếm, thật đúng là hao lấy mấy cái lá ngải cứu. Kiên nhẫn một chút ta, đây chính là tổ truyền tay nghề. Diệp Phàm hai ba lần đập nát lá ngải cứu hướng tiểu chân chó bên trên dán, đồng thời cũng giúp nó nhổ xong trên mông ba cây gai nhọn, lại phụ dược cầm máu. Đang băng bó lấy, nơi xa lùm cây bỗng nhiên tốc tốc rung động. Chương 12, tiến giai chi khốn chương 12, tiến giai chi khốn Diệp Phàm toàn thân lông tơ đứng đấy, cơ lấy trúc bá liền phải đánh nhau, đã thấy là con thỏ hoang nhảy lên tới. Hắn lau mồ hôi lạnh, tự rêu nói, Diệp Phàm a Diệp Phàm, luyện khí một tầng còn sợ con thỏ. Mất mặt a. Hắn cho chó con nước xương chân, cột lên cố định nhánh cây nhỏ lúc, tiểu gia hỏa kia đau đến run rẩy, nhưng cố không có lên tiếng âm thanh. Diệp Phàm thấy đau lòng, thuận tay theo túi bách bảo bên trong lấy ra một cái trước đó hái quả dại, há mồm, điểm điểm miệng liền hết đau. Chó con xoạch liếm lấy miệng quả dại, cái đuôi đông nhiên liền lay động. Thời gian không còn sớm, Diệp Phàm ôm lấy chó con, hướng khi hốt rắc bên trong trên cỏ khô vừa để xuống, chọn liền đi trở về. Diệp Phàm đem cỏ khô rót vào ủi phân ao, quay người ôm lấy cuộn tròn trên mặt đất tiểu hoàng cầu, thẳng đến sân nhỏ chính mình phòng nhỏ. Tiểu gia hỏa này chân sau còn thấm lấy máu, lại quật cường dùng ướt xuống cái mũi cỏ trong lòng bàn tay hắn. Hắn tới phòng bếp múc chén cơm thừa trộn lẫn mang thức ăn lên cành, nhìn xem chó con ăn như hổ đói, về sau liền bảo ngươi tiểu hoàng a, ngoan ngoãn chờ chỗ này nghỉ ngơi chữa vết thương, ta muốn đi làm việc. Tiểu hoàng ríu rít hai tiếng, tiếp tục làm việc lấy ăn. Diệp Phàm không có lại phản ứng cho con, bước lên kia hốt rác lại đi xỉ than chồng bên kia đi. Buổi chiều còn phải bồi đan hà phong sư tỉ hái thuốc đâu, hắn đến mau đem xỉ than lô hôi những này phân bón thu thật tốt. Cái này cả ngày, Diệp Phàm tưới nước bón phân bận rộn chân không chạm đất. Mai mới chờ đến lúc Điền Minh sư huynh tuần tra xong dược điển, sư huynh vô vô bờ vai của hắn, cười nói, sư đệ, ngươi mười mấy ngày nay học được rất nhanh à, dược điển chăm sóc việc trên cơ bản có thể giao cho ngươi. Ngày mai ta lại quan sát một ngày, không có gì vấn đề, ta liền có thể yên tâm cùng ngươi chính thức giao nhận nhiệm vụ rồi. À đúng rồi, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp luyện khí một tầng. Mặt trời lặn phía tây, Diệp Phàm kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại sân nhỏ phòng nhỏ. Ban đêm, hắn vừa chuẩn bị bắt đầu bền lòng vững dạ tu luyện. Đột nhiên, hắn nhớ tới tối hôm qua đặt ở một đỉnh bên trong năm mai phế đan, trong lòng lộn bột một chút, không biết rõ hiện tại kiểu gì. Hắn đè nén kích động trong lòng, trước tiên đem cửa sổ quan đến cực kỳ chặt chẽ, lại bình thai nghe ngóng Điền Minh bên kia động tĩnh, xác nhận không có vấn đề gì sau, mới đem một đỉnh triệu hoán đi ra. Một đỉnh mới xuất hiện, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền đập vào mặt. Diệp Phàm trong lòng giật mình, mau đem đan dược đều móc ra nhìn. Chỉ thấy trong tay 6 cái tụ linh đan, tất cả đều là cực phẩm đan dược, đâu còn có nửa điểm phế đan dáng vẻ. Diệp Phàm ánh mắt trường giống trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm một đỉnh, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, cái gì? Năm mai phế đan toàn thành cực phẩm đan dược rồi. Nhưng bây giờ một đỉnh bên trong nằm là 6 cái cực phẩm tụ linh đan. Chẳng lẽ lại thì ra viên kia cực phẩm tụ linh đan cường hóa chấm dứt, không có cách nào lại cường hóa rồi. Hắn đột nhiên vô hốt một cái, hắc, không thể lại lòng tham, liền cái này một đỉnh lịch thiên hiệu quả, nếu là chuyến đi, đã đủ kinh sát người bên ngoài. Diệp Phàm tranh thủ thời gian bình phong đi không nên có suy nghĩ. Đương nhiên, trong lòng của hắn giật mình cực phẩm đan dược bại lộ thời gian quá lâu, tranh thủ thời gian cầm lấy một cái tụ linh đan há miệng liền nuốt vào trong bụng. Sau đó, đem còn lại 5 viên thuốc đều thả lại một đỉnh, cấp tốc thu hồi trong đan điền. Đây chính là cực phẩm đan dược, cũng không thể trong phòng thả quá lâu, vạn nhất mùi thuốc bay ra đi, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Bình phục một chút kích động tâm tình khẩn trương, Diệp Phàm lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng lần này, cho dù có cực phẩm tụ linh đan phụ trợ, hắn vẫn là gặp phải phiền toái. Kim linh căn một mạch đan điền đã tu luyện tới luyện khí một tầng, nhưng cái khác một hỏa thổ linh căn ba mạch lại còn chưa bắt đầu. Cứ như vậy, khác biệt linh căn ở giữa kinh mạch, linh khí đi khắp trong đó luôn vào bị, một hồi lẻn đến một linh căn, một hồi lại lẻn đến hỏa linh căn, linh khí chân nguyên căn bản không có cách nào trong đan điền tụ tập. Diệp Phàm dòng dã tu luyện một buổi tối, 4 canh giờ à, vậy mà một chút tiến triển đều không có. Trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương, sẽ không cứ như vậy dậm chân tại chỗ, một mực dừng ở luyện khí một tầng a. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm nhanh đi tìm Điền Minh sư huynh trưng cầu ý kiến. Có thể sư minh nghe xong cũng là thẳng lắc đầu, nói chính hắn là kim một song linh căn, sẽ không xuất hiện Diệp Phàm nhiều như vậy linh căn bọn bị tình huống. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Miêu Doanh Doanh lời của sư tỷ, tứ hệ linh căn phế vật, mang về tông môn chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Chẳng lẽ mình thật cứ như vậy phế sao? Không, Phượng tỷ tỷ thật là xem trọng ta, ủng hộ ta tu luyện. Hơn nữa muội muội vẫn chờ ta đi cứu đâu, ta sao có thể cứ như vậy xem thường từ bỏ. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, móng tay đều nhanh bóp vào trong thịt, ta nhất định phải kiên trì. Về sau nhất định có thể tìm tới giải quyết vấn đề này phương pháp xử lý. Thực sự không được, cùng lắm thì lại đi cầu Phượng sư tỷ chỉ điểm một chút. Điền Minh ở một bên nhìn xem Diệp Phàm kia quật cường bộ dáng, há to miệng, cuối cùng không có nhẫn tâm, đem tứ hệ linh căn là phế vật linh căn, tu luyện tiến giai khó như lên trời lời nói nói ra miệng. Hắn vô vô Diệp Phàm bà bay, ra vẻ buông lòng nói, đi, tiếp tục cố gắng tu luyện, cần có thể bổ bụng đi, nói không chừng ngày nào cơ duyên tới, ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Điền Minh chính mình cũng nhịn không được khoe miệng giật một cái. Lời nói này đến nỗi ngay cả chính hắn đều không tin. Tại Điền Minh đốc xúc hạ, Diệp Phàm lại bắt đầu mới một ngày bận rộn. Một ngày này nhiệm vụ, hắn hoàn thành đến tương đối xuất sắc, đạt được Điền Minh sư huynh tán thành, Diệp Phàm thật cao hứng. Điền Minh sư huynh đã sớm nóng trông rời đi mảnh này dự điện, hắn cùng Diệp Phàm bàn giao vài câu chiếu cố tốt linh gà, vào lúc ban đêm liền lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Điền Minh vừa đi, Diệp Phàm lập tức liền chuyển vào sư huynh thì ra ở cái gian phòng kia rộng rãi phòng. Lần này chính mình cũng có thể ở phòng lớn, gian phòng hoàn cảnh lập tức thoải mái dễ chịu rất nhiều. Về phần gian kia tạm bật phòng phòng nhỏ, liền để cho thụ thương tiểu hoàng nghỉ ngơi chữa vết thương dùng. Đơn giản thu thập một phen sau, Diệp Phàm ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu tu luyện. Có thể tình huống cùng tối hôm qua giống nhau như lúc, khác biệt linh căn ở giữa trong kinh mạch, linh khí vẫn là tán loạn. linh khí chân nguyên căn bản không có cách nào trong đan điền thật tốt tụ tập, lần này nhưng làm Diệp Phàm xấu chết. Phượng tỷ tỷ bây giờ kiểu gì rồi? Cái này đều 20 ngày tới không nhìn thấy nàng rồi. Diệp Phàm trong đầu không khỏi nổi lên đối Phượng tỷ tỷ tưởng niệm. Thời gian đổ về 4 ngày trước, Linh thiếu phong Thanh Định cung bên trong. Thanh Định cung chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đứng đấy 6 vị thân truyền đệ tử. Phượng Thanh Ca khẽ nhíu mày, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, "Sư tôn, đệ tử gần đây tu luyện sợ là gặp gỡ bình cảnh, đã nếm thử xông quan mấy lần, nhưng chính là không có cách nào đột phá tới luyện khí 10 tầng. Trong tông môn Hoàng Long đan rất yếu, đệ tử cầm điểm tích lũy đều đổi không đến, cho nên nghĩ đến xuống núi Phượng thị thử thời vận." Thanh Định cung chủ khẽ gật đầu, theo trong tay áo móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Phượng Thanh Ca, nói rằng, "Thanh Ca, trong này trong đó 2000 linh thạch, ngươi lấy trước đi khẩn cấp. Mặt khác, còn lại 2 vạn linh thạch, nếu là Phượng thị có nhiều Hoàng Long đan, cần phải tất cả đều mua về, giữ lại cho chúng ta Thanh Định cung dự bị." Phượng Thanh Ca hai tay tiếp nhận túi trữ vật, không mình hành lễ, cảm kích nói, "Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử định không cô phụ ngài nhắc nhở." Chương 13, Phượng Thanh Ca bị tập kích chương 13, Phượng Thanh Ca bị tập kích nhị sư tỷ Miêu Doanh Doanh đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, trong lòng âm thầm cục, "Phượng Thanh Ca, bằng chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm, ta không cam tâm." "Hừ, chỉ cần nhường ngươi thân chúng kỳ độc, tu vi rút lui, ngươi cái này Thanh Định cung thủ tịch tiên tiêu vị trí liền phải nhường cho ta. Về sau ta cũng muốn hưởng thụ thủ tịch tiên tiêu địa vị, nắm giữ nhiều hưởng dụng 20 tài nguyên đãi ngộ." Về phần sư đệ sư muội của hắn nhóm, nàng Miêu Doanh Doanh căn bản liền không để vào mắt. Ngày kế tiếp, Phượng Thanh Ca đi vào Miêu Doanh Doanh nơi ở, nhẹ giọng hỏi, "Miêu sư muội, hôm nay có rảnh bồi sư tỷ xuống núi Phượng thị mua đan dược không?" Miêu Doanh Doanh khỏe miệng hơi nhếch lên, lại ra vẻ tiếc nuối nói, "Không được sư tỷ, ta cảm giác đột phá luyện khí 9 tầng thời cơ sắp đến, ta phải tranh thủ thời gian bế quan tu luyện." Nghe nói, Phượng Thanh Ca trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói rằng, "À, vậy thì dự chúc sư muội sớm ngày đột phá, Phượng thị, sư tỷ chính mình đi là được." Nói xong, nàng quay người liền rời đi, hướng phía dưới núi đi đến. Một khắc đồng hồ sau, cải trang cách ăn mặc một phen Miêu Doanh Doanh, che giấu hai mắt người, cũng lặng lẽ hạ sơn. Nàng đi vào một cái lên xuống núi phải qua đường vắng vẻ sơn lĩnh, phi thân nhảy lên một gốc cổ thụ che trời. Ẩn giấu tốt thân hình của mình, Miêu Doanh Doanh liền trốn ở cổ thụ bên trên đợi. Nàng cầm trong tay một cái dự bị huyết bạo đan, xem đi xem lại, miệng bên trong lẩm bẩm, "Cái này mai huyết bạo đan giữ lại chạy trốn dùng, hy vọng không dùng được, dù sao đan dược này tác dụng phụ cũng không nhỏ." Tiếp lấy, nàng lại lấy ra một bình phệ hồn tán, mở ra cái nắp, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào một chương bạo phá phủ. Chuẩn tốt tất cả sau, Miêu Doanh Doanh trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười, nói một mình, "Sư tỷ ngươi ngăn cản đường của ta, có thể cũng đừng trách ta vô tình, chờ ngươi trở về, ta liền mời ngươi nếm thử phệ hồn tán tư vị. Về sau ngươi cái này Thanh Định cung thủ tịch tiên tiêu vị trí, liền nhường cho ta." Miêu Doanh Doanh âm hiểm cười trong chốc lát, đột nhiên lại hung tợn nói rằng, "Phương Hạo sư minh cũng là ta, dựa vào cái gì ngươi xem thường Phương sư minh?" Mắt thấy Dạ Mạc đánh đến nơi, Miêu Doanh Doanh âm thầm trông thấy rất nhiều sư minh muội đều chạy về tông môn. Có thể nàng đợi trái đợi phải, chính là chờ không được Phượng Thanh Ca thân ảnh, trong lòng không khỏi bối rối, miệng bên trong càng không ngừng mặc niệm, "Phượng Thanh Ca, mau mau xuất hiện, mau mau xuất hiện, cũng đừng làm cho ta bạch chờ đợi ngày này a." Nàng vừa dứt lời, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng đại bằng điệu hót vang âm thanh. Miêu Doanh Doanh lập tức nín hơi ngưng thần, kích hoạt trên người ẩn thân phủ, đứng tại cổ thụ che trời bên trên. Chỉ thấy Phượng Thanh Ca một thân một mình, đang khống chế lấy nàng đại bằng điệu tọa kỵ bay trở về. Miêu Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chờ Phượng Thanh Ca bay đến cổ thụ che trời lúc, nàng đột nhiên hướng đại bằng điệu bắn ra một chi xuyên vân tiễn. Đối mặt cái này đột phát biến cố, đại bằng điệu giật mình, nhường trở tay không kịp Phượng Thanh Ca, kém chút theo trên lưng chim ngã xuống. Ngay tại Phượng Thanh Ca kinh hoàng nhất chật vật thời điểm, đột nhiên lại có một cái màu đen cái bóng đánh tới hướng nàng. Phượng Thanh Ca vô ý thức một đạo phong nhận trong nháy mắt bổ ra. Có thể không đợi phong nhận bổ trúng bóng đen, vang một tiếng, bóng đen đột nhiên tại Phượng Thanh Ca đỉnh đầu nổ tung lên. Theo bạo tạc đồng thời, một cỗ phấn xương mù tản mát ra, phô thiên cái địa hướng về Phượng Thanh Ca. Không tốt, cái này phấn xương mù có độc. Phượng Thanh Ca hút vào một ngụm sau, đột cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian ngừng thở, ổn định đại bằng điệu, nhanh chóng bay khỏi xương độc. Một lát sau, Phượng Thanh Ca chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức không thôi, đồng thời nương theo lấy từng đợt mê mội xông lên đầu. Nàng lập tức vận chuyển thể nội chân nguyên, bảo vệ tâm mạch cùng thức hải, đem hết toàn lực thúc đẩy đại bằng điệu bay trở về Linh Thiếu Phong Thanh Định Cung. Mà Miêu Doanh Doanh một kích thành công sau, cũng mau chóng rời đi hiện trường, đơn giản thay đổi ngụy trang, nhanh chóng trở về tông môn. Nàng sợ hai sư tôn sư tỷ sẽ hoài nghi tới trên người nàng, nhất định phải tranh thủ thời gian lặng lẽ trở về, chính mình tại Linh Thiếu Phong Thanh Định Cung phụ cận chỗ ở lại nói Phượng Thanh Ca khống chế lấy đại bằng điệu, thật vất vả bay trở về Linh Thiếu Phong Thanh Định Cung phụ cận. Đột nhiên hai mắt tối sầm, liền mang theo đại bằng điệu rơi xuống tại một hộ sân nhỏ trước. Ầm ầm một tiếng vang vọng, bụi đất tung bay. Thanh âm mặc dù không phải đặc biệt vang, nhưng trong viện tông môn đệ tử vẫn là nghe được dị thường. Không biết rõ trước viện xảy ra chuyện gì, Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian chạy đến quan sát. Chỉ thấy trước viện lối vào cửa cùng hàng rào bị đâm cháy, quen thuộc đại bằng điệu hưu một chút biến thành một cây vũ mao, tiến tới trông thấy trong hôn mê người. "Đại sư tỷ, đại sư tỷ bị tập kích. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, ngươi tỉnh." Lục sư muội Phù Lạc Nhi xông lên trước, sốt ruột lay động kêu lên. Thật là đại sư tỷ một điểm động tĩnh đều không có, cả người lâm vào chiều sâu trong hôn mê. "Không được, đến phải nhanh tìm sư tôn cứu người." Nghĩ tới đây, Phù Lạc Nhi vội vàng cõng lên đại sư tỷ, thẳng đến sư tôn Thanh Định Cung. Thanh Định Cung bên trong, Thanh Định Cung chủ vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực thăm dò vào Phượng Thanh Ca thể nội. Một lát sau, nàng cau mày, trong lòng ám, Thanh Ca vậy mà chúng tiếng xấu rõ ràng phệ hồn tán độc tố. Thân hồn của nàng bị trọng thương, cái này mới đưa đến lâm vào hôn mê. Xác nhận sau, nàng mau từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc, đổ ra một cái tản ra băng hàn chi khí đang dược, cấp tốc y nhập Phượng Thành cả trong miệng. Cái này trấn mệnh băng hồn đan, sư tôn trong tay của ta chỉ có cái này một cái, Thanh Ca, hy vọng có thể ngăn chặn phệ hồn tán độc tố đối ngươi thần hồn ăn mòn. Thanh Định cung chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn mình thủ tịch đại đệ tử. Đan dược vừa vào miệng, một lát sau, Phượng Thanh Ca kia nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, dần dần có một tia huyết sắc. Có thể Thanh Định cung chủ nhưng như cũ cau mày, lo lắng. Trong nội tâm nàng âm thầm cân nhắc, muốn hoàn toàn chữa trị Thanh Ca cái này thần hồn tổn thương, không phải nuốt trung phẩm trở lên thần hồn đan không thể. Có thể cái này thần hồn đan, kia là một đan khó cầu a. Nhất là đan phương bên trong Ly Hồn Thảo cùng Hoàn Hồn Thảo, cực kỳ hi hữu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này có thể thế nào cứu Thanh Ca nha. Thanh Định cung chủ ngẩng đầu nhìn về phía Phù Lạc Nhi, giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, "Lạc Nhi, đại sư tỷ ngươi thụ thương việc này, không cho phép lộ ra ngoài, ta sẽ âm thầm điều tra tới cùng là ai làm. Ngươi có đại sư tỷ tới thời điểm, không có bị người khác trông thấy a?" Phù Lạc Nhi vội vàng trả lời, "Bẩm sư tôn, ta viện kia so góc vắng vẻ, ta có đại sư tỷ tới thời điểm, một người đều không có đủ tới." Thanh Định cung chủ gật gật đầu, nói rằng, "Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ thay đại sư tỷ ngươi giữ bí mật. Ngươi về trước đi đem ngươi trong viện vết tích đều thanh trừ sạch sẽ, đừng lưu lại cái gì dấu vết để lại." Phù Lạc Nhi lĩnh mệnh, vội vàng chạy về viện tử của mình đi. Kế tiếp, Thanh Định cung chủ điểm mấy cái đoạn thời gian, là Phượng Thanh Ca đưa vào linh khí chân nguyên, phụ trợ nàng luyện hóa vừa rồi nuốt chấn mệnh băng hồn đan. Hôn mê 2 ngày sau, Phượng Thanh Ca rốt cục cung dung tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, đã cảm thấy đầu mơ hồ làm đau, vội vàng vận công nội thị tự kiểm thương thế. Cái này tìm tòi xem, ông một chút, sắc mặt nàng trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, thật độc ác các tặc. Thân hồn của ta lại bị trọng thương. Cảnh giới của ta, vậy mà rơi xuống tới luyện khí 6 tầng, dòng dã rơi xuống 3 tầng a. Chương 14, thần hồn đan lửa giận tại Phượng Thanh Ca trong lòng, vụt một chút, liền cháy hừng hực lên. Đồng thời tâm tình tuyệt vọng, cũng giống như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn, không. Con đường tu tiên của ta sẽ không cứ như vậy gãy mất ta. Thanh Định cung chủ nghe được động tĩnh, đi nhanh lên tiền đến, lập tức lên tiếng quát lớn, "Thanh Ca, bảo trì ban đầu tâm, trời không tuyệt đường người, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như ngươi liền trước mắt một chút ngăn trở, đều lội không đi qua, nói thế nào tu tiên, nói thế nào lĩnh hội đại đạo a?" Phượng Thanh Ca tâm tình tuyệt vọng, lập tức bị trấn trụ, tự lẩm bẩm, "Đúng vậy a, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, một chút xíu ngăn trở sẽ không đánh bại ta." Sau đó, Phượng Thanh Ca kích động tâm tư, dần dần hạ xuống, dần dần khôi phục bình tĩnh, yên lặng quay đầu nhìn về phía chính mình sư tôn. Thanh Định cung chủ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Ca, ngươi bây giờ cảm giác kiểu gì? Nói với ta một chút, ngươi đi tới đi lui phường thị trên đường, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Thanh Ca cố nén nước mắt, đem trở về tông môn lúc gặp tập kích trải qua, tỉ mỉ giảng thuật một lần. Nói xong, nàng âm thanh run rẩy lấy, mang theo vô tận hận ý, nhìn về phía sơn môn phương hướng, "Sư tôn, nhất định phải giúp đệ tử bắt lấy kia ác tặc, vì đệ tử báo thù." Thanh Định cung chủ nghe xong, cũng giận không kìm được, một trưởng vỗ ở bên cạnh trên mặt bàn, cái bàn trong nháy mắt hóa thành một mịn, nghiêm nghị nói, "Bẩn thỉu âm hiểm cậu tặc, ngay tại Linh Hư Tông bên cạnh, dám dùng như thế âm hiểm thủ đoạn, tập kích ta Thanh Định cung đại đệ tử. Khẳng định là tông môn đệ tử cái gọi là, ta nhất định phải đem kia ác tặc bắt tới, chém thành muôn mảnh." Mắt thấy Phượng Thanh Ca cảm xúc lại bắt đầu sa sút, Thanh Định cung chủ tranh thủ thời gian an ủi, "Thanh Ca, ngươi yên tâm, sư tôn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi thần hồn của ngươi tổn thương. Chỉ cần ngươi thần hồn tổn thương khỏi hẳn, lấy thiên tư của ngươi tiềm lực, rất nhanh liền có thể tấn cấp khôi phục vốn có cảnh giới. Thậm chí, xông phá trước ngươi gặp phải bình cảnh, sẽ không ảnh hưởng ngươi về sau đối đại đạo lĩnh hội." Sau khi nghe xong, Phượng Thanh Ca nguyên bản sa sút cảm xúc, lập tức dâng lên một sợi hy vọng. Thanh Định cung chủ nói tiếp đi, "Ngươi bây giờ cần nhất chính là an tâm tại sư tôn cái này nghỉ ngơi chữa vết thương, tranh thủ thời gian luyện hóa thể bên trong chấn mệnh băng hồn đan còn thừa dược lực. Nó có thể tăng cường ngươi chống cự năng lực, dần dần tiêu trừ phệ hồn tán độc tố ăn mòn." Nói, nàng lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Phượng Thanh Ca, "Bình này kim sang đan ngươi cầm, chờ một chút nuốt một cái, cũng nắm chặt thời gian chữa trị một chút trên người cái khác đau sót." Dừng một chút, Thanh Định cung chủ tiếp tục nói, "Đợi chút nữa ta đi trước Đan Hà Phong tìm ngươi Lưu sư bá, lại bị ngươi cầu một cái chấn mệnh băng hồn đan. Ta muốn lấy hai cái chấn mệnh băng hồn đan dược lực, hẳn là có thể hoàn toàn hóa giải trong cơ thể ngươi vệ hồn tán độc tố." Phượng Thanh Ca khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhiều tạ ơn sư tôn hậu ái. Sau đó, Thanh Định cung chủ lập tức tiến về tông môn chấp pháp đường, tìm tới chấp pháp đường Triệu sư đệ. Thanh Định cung chủ đem Triệu sư đệ kéo đến một góc, bố trí xuống cách âm trận pháp, đem Phượng Thanh Ca bị tập kích trải qua kỹ càng tự nói một lần. Cuối cùng, nàng nghiêm túc nói rằng, "Việc này liên quan đến ta Linh Hư Tông thanh túc, càng liên quan đến ta Linh Thiếu Phong Thanh Định cung đệ tử an uy. Ta hoài nghi là trong tông môn một ít người dưới hát thủ, Triệu sư đệ ngươi nhất định phải cho ta nghiêm tra việc này." Triệu Đào rõ ràng cảm nhận được Thanh Định sư tỷ lửa giận, trong lòng lập tức liền có hoài nghi đối tượng, Phương Hạo. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này phách lối rêu rao, lại háo sắc Phương Hạo, nhiều lần trêu chọc Phượng Thanh Ca, còn nhiều lần bị trách cứ, nên không phải hắn thẹn quá hóa giận tác hạ hậu quả xấu à. Nghĩ tới đây, Triệu Đào tranh thủ thời gian hướng Thanh Định sư tỷ bảo đảm nói, "Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định em thầm tự tay điều tra việc này, mau chóng cho sư tỷ ngài cùng Phượng Thanh Ca, cùng Thanh Định cùng một câu trả lời thỏa đáng." Ngay sau đó, Thanh Định cung chủ lại ngờ không dừng vó lao tới Đan Hà Phong. Tìm tới phong chủ Lưu Sư Bá, Thanh Định cung chủ bỏ ra không ít một cái giá lớn, rốt cục lại cho Phượng Thanh Ca đổi lấy một cái chấn mệnh băng hồn đan. Phượng Thanh Ca đối sư tôn vì mình nỗ lực, trong lòng cảm kích không thôi. Nàng lần nữa nuốt một cái chấn mệnh băng hồn đan, tốn hao 2 ngày thời gian luyện hóa dược lực sau, cuối cùng đem thể nội phệ hồn tán độc tố thanh trừ sạch sẽ. Lúc đó, trên người nàng cái khác vết thương đã sớm khép lại, chỉ còn lại thần hồn tổn thương, cần thần hồn đan trị liệu, cùng thời gian dài tập bổ. Thanh Định cung chủ an ủi, "Thanh Ca, ngươi yên tâm, sư tôn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, gom góp luyện chế thần hồn đan dược liệu. Đến lúc đó mời Đan Hà Phong phong chủ Lưu Sư Bá, tự thân vì ngươi luyện chế một lọ thần hồn đan." Sau khi nghe xong, Phượng Thanh Ca cảm động không hiểu, đối với sư tôn doanh doanh cúi đầu, sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử Thanh Ca ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Vì không quấy rầy sư tôn thường ngày tu luyện, Phượng Thanh Ca khăng khăng trở về chính mình ở lại sân nhỏ đi tu luyện. Nàng treo lên bế quan tu luyện chớ quấy rầy bảng hiệu sau, lập tức khởi động sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Xuân tới thu đi, thời gian nhoáng một cái, 3 năm thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Phàm lại dẫn đã trưởng thành đại cầu A Hoàng, tại luyện đan phế thải trồng bên trong tìm kiếm lấy các loại phế đan. A Hoàng hưng phấn tại phế thải trồng bên trong chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn điêu ra một quả phế đan, ngoắc ngoắc cái đuôi đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm một bên tìm kiếm, một bên lẩm bẩm, hôm nay nhưng phải tìm một chút đồ tốt đi ra. Đương nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, à, cái này 3 cái đen thui phế đan là cái gì đan dược a? Hắn nhặt lên kia 3 cái phế đan, một cỗ mùi khét lẹ xông vào mũi, đồng thời còn kèm theo một cỗ không nói ra được mùi thuốc. Hắn cẩn thận ngửi hồi lâu, mặc dù không biết cái này 3 cái là đan dược gì, nhưng bằng 3 năm nghe thuốc rèn luyện, hắn có thể khẳng định, bên trong có hơn phân nửa dược liệu là trong dược điển không có. Nghe, hắn đột nhiên cảm giác được, thức hải bên trong hiện ra một tia ấm áp cảm giác thoải mái. Diệp Phàm trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này 3 cái đặc thù đan dược là ôn dưỡng thức hải, lại hoặc là trị liệu thức hải thụ thương. Trước thu dậy lại nói, tối về lật qua tu chân giới kiến thức ghi chép nhìn xem có thể hay không tìm tới loại đan dược này giới thiệu. Diệp Phàm thu hồi phế đan, tiếp tục tìm kiếm, lần lượt vừa tìm được 5 mai ngưng khí đan phế đan, cùng 8 cái tụ linh đan phế đan, cộng thêm 5 cái tổn hại bình thuốc, vẫn là ngọc, hẳn là trị ít tiền. Ha ha, A Hoàng, hôm nay chúng ta thu hoạch rất tốt, đi, chúng ta trở về. Diệp Phàm lật khắp hôm nay phế thải trồng sau, đổ đầy 2 đại kỳ hốt giác phế xì than, chọn liền đi trở về. Ngay tại Diệp Phàm lòng tràn đầy vui vẻ trở về thời điểm ra đi, Linh Thiếu Phong Thanh Định cung bên trong, lại không khí ngột ngạt thật sự. 3 năm qua, chẳng những ác tặc không có bắt được, ngay cả trải qua 3 năm tiên tân vạn khổ xoay sở đủ thần hồn đan một lò dữ liệu, cũng tuyên cáo luyện đan thất bại. Thanh Định cung chủ gọi tới Phượng Thanh Ca, mặt mũi tràn đầy hối nãy nói rằng: "Thanh Ca, ngươi lưu sư tổ luyện chế tứ giai thần hồn đan thất bại." Nghe được tin dữ này giống như tin tức, Phượng Thanh Ca không khỏi chấn động toàn thân, kém chút không có đứng vững. Nàng cùng sư tôn cùng một chỗ, tân tân khổ khổ tốn hao thời gian 3 năm, thật vất vả thu thập lại thần hồn đan dữ liệu, vậy mà luyện đan luyện hỏng. Trong nội tâm nàng minh bạch cái này cũng không thể trách lưu sư tổ, dù sao chung quanh hơn 10 vạn dặm bên trong tông môn, cũng chỉ có Linh Hư Tông Đan Hà Phong lưu sư tổ, miễn cưỡng coi là tứ giai luyện đan sư. Có thể kết quả này vẫn là để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Chương 15, Linh Hư Tử lão tổ chương 15, Linh Hư Tử lão tổ Thanh Định cùng chủ vô Phượng Thanh Ca bà bay, an ủi: "Thanh Ca, đừng nản chí, sư tôn lại nghĩ biện pháp, chúng ta một lần nữa thu thập dữ liệu." Phượng Thanh Ca cắn môi, kiên định gật đầu: "Sư tôn, đệ tử không sợ chờ, chúng ta nhất định còn sẽ gom góp dữ liệu." Mà lúc này Diệp Phàm còn không biết mình nhặt được kia 3 cái đặc thù phế đan, đúng là Phượng Thanh Ca 3 năm này trong lòng đau nhức. Hắn trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi lật ra tu chân giới kiến thức ghi chép từng tờ cẩn thận tra tìm ra được. Vì để cho sư tôn giải sầu, Phượng Thanh Ca cứng rắn gạt ra một vệt ý cười, ra vẻ buông lòng nói: "Sư tôn, không sao cả, chúng ta lại đi thu thập thần hồn đan dược liệu chính là. Chúng ta có trước một lần thu thập kinh nghiệm, nói không chừng rất nhanh liền lại có thể gom góp giải quyết đâu. Hơn nữa, thanh đồng bí cảnh không đến 1 năm liền phải mở ra, đến lúc đó đi vào, dược liệu còn không phải dễ như trở bàn tay." Thanh Định cung chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đồng ý: "Ân, như thế cái cơ hội tốt. Thanh Ca, ngươi nhưng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bí cảnh bên trong thật là hung hiểm không ít." Đang nói, Thanh Định cung chủ vẻ mặt bỗng nhiên biến có chút xoắn xuýt, do dự một chút sau, nàng vẫn là chậm rãi mở miệng: "Thanh Ca, sư tôn có kiện khó xử sự tình, muốn thương lượng với ngươi thương lượng, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Phượng Thanh Ca trong lòng lộ bộ một chút, trong lòng ngẩm đạm, chẳng lẽ sư tôn còn có cái gì tin tức xấu không nói. Nàng âm thầm cho mình dũng khí ổn định tâm thần, khẽ mỉm cười nói: "Sư tôn, 3 năm này đệ tử cái gì vậy đều nghi thoáng, ngài có cái gì cứ việc nói thẳng cái gì." Thanh Định cung chủ thở dài, nói: "Ai, chuyện này ta một mực đè ép, dù sao ta coi trọng nhất là ngươi. Có thể ngươi nhị sư muội doanh doanh, nàng bây giờ đã đột phá tới luyện khí 11 tầng, 3 phen mới bận cùng sư tôn ám chỉ, nàng hiện tại là Thanh Định cung thủ tịch thiên kiêu. Theo tông môn quy củ, ta cũng không cách nào một mực kéo lấy, cho nên ngươi thủ tịch thiên kiêu tài nguyên tu luyện, có thể muốn cho nàng." Phượng Thanh Ca nghe xong, tài nguyên tu luyện muốn giảm bớt, trong lòng đau khổ, dãy rủa một lát, cũng nghi thoáng, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thủ tịch tiên kiêu hư danh nàng không quan tâm, nhưng tài nguyên tu luyện sự tình, sư tôn đã cho nàng ủng hộ 3 năm, không thể cưỡng cầu nữa. Nàng khẽ mỉm cười nói: "Sư tôn, liền chuyện này a, ta hoàn toàn không có ý kiến. Sư tôn có thể nâng đỡ đệ tử 3 năm, đệ tử đã vô cùng cảm kích. Đệ tử vốn là không coi trọng cái này thủ tịch tiên kiêu vị trí, hiện tại cảnh giới rơi xuống, thực lực không còn, xác thực không thích hợp lại chiếm thủ tịch tiên kiêu tài nguyên, miêu sư muội mong muốn, cho nàng chính là." Thanh Định cung chủ nghe vậy, đau lòng Thanh Ca đồng thời, trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng: "Thanh Ca, ngươi có thể hiểu được sư tôn khó xử liền tốt. Sư tôn một mực coi trọng nhất đệ tử đều là ngươi, chờ ngươi ngày nào thực lực siêu việt Doanh Doanh lúc, ngươi vẫn là sư tôn thanh định cung thủ tịch thiên tiêu. Kế tiếp tài nguyên tu luyện ngươi không cần lo lắng, sư tôn ta tài nguyên tu luyện cũng không ít, sẽ trợ giúp ngươi một bộ phận. Sau khi nghe xong, Phượng Thanh Ca thật sâu cảm nhận được sư tôn hậu ái, nước mắt lại không tự giác chảy xuống. Nàng vừa muốn đáp lời, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp bảo, sư tôn, không xong, Miêu sư tỷ nàng tự mình xâm nhập phía sau núi dược điển cấm địa, bây giờ bị nhốt ở bên trong không ra được. Thanh Định cung chủ sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, cái gì? Nàng sao dám lớn mật như thế? Dứt lời, thân hình lóe lên, liền biến mất ở ngoài cửa. Phượng Thanh Ca ngẩn người, lập tức cười khổ lắc đầu, cái này Miêu sư muội, thật đúng là sẽ cho sư tôn tìm phiền phải a. Trong đêm tối, ngoại môn ngoài năm dặm, dược điển phụ cận trên sườn núi, một đạo nhân hình bóng đen lặng yên không một tiếng động đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm chỗ sân nhỏ. Hắc hắc, quan sát ngươi hơn một tháng, rốt cục xác định, thì ra ngươi là khí vận chi tử a. Ngàn năm cũng khó gặp được một cái, liền từ ngươi. Bóng đen phát ra thâm trầm tiếng cười, tự đủ, về phần cái kia năm hệ linh căn trần thắng, coi như lốp xe dự phòng A tuy nói không một hạt bụi chi thể cũng không bình thường, nhưng ta còn là càng ưa thích cái vận khí này chi tử. Bóng đen này chính là linh hư tử tàn hồn. Mấy trăm năm trước, linh hư tử đã là linh hư tông trụ cột vững vàng. Hơn 100 năm trước, linh hư tông cùng lăng tiêu kiếm tông vì tranh đoạt một chỗ mỏ linh hạch, bạo phát tông môn đại chiến. Hai tông đỉnh tiêm cao thủ, Nguyên Anh hậu kỳ linh hư tử cùng lăng chi tiêu, đây chính là đánh cho hồn thiên hấp điện. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng linh hư tử cao hơn một bậc, tại chỗ liền đem Lăng Chi Tiêu cho đánh giết, thành công đoạt lấy lớn như vậy mỏ linh thạch. Có thể chính hắn người cũng bị thương nặng, trở lại tông môn sau, liền lấy bế quan chữa thương làm lý do, đến nay không còn có xuất quan. Ai cũng không biết, linh hư tử về tông môn không bao lâu, cũng bởi vì trọng thương mà vẫn lạc. Vì phòng ngừa Lăng Tiêu kiếm tông trả thù, hắn phân ra 7 thành tàn hồn, đốt sáng lên bế quan trong động phủ hồn đăng, dùng cái này đến che lấp tiên cơ, mê hoặc những cái kia người hữu tâm thăm dò. Bây giờ, linh hư tử còn lại cái này 3 thành tàn hồn, phần lớn thời gian đều tránh trong động phủ dưỡng hồn một bên trong lay lắt còn xuất lại. Linh hư tử tàn hồn, hàng năm đều sẽ rút ra 2-3 ngày, tại tông môn xung quanh du đãng, chủ tính lấy tìm kiếm lý tưởng thân thể, tốt đoạt xá trọng sinh. Chính là tại hơn 1 tháng trước nào đó thiên trong đêm, hắn tàn hồn một lần tình cờ trôi dạt đến ngoại môn dược điển kệ bên này, Diệp Phàm gọi ra thần mục đỉnh, đưa tới chú ý của hắn. Kẻ này tu luyện mới đi vào luyện khí 1 tầng, thể nội lại có như thế bảo vật, cơ duyên vận khí không tàn a. Hắn liều mạng tiêu hao hơn phân nửa hồn lực một cái giá lớn, sử xuất vọng khí thuật, phát hiện Diệp Phàm đúng là hiếm thấy khí vận chi tử. Lần này nhưng làm linh hư tử tàn hồn vui như điên. Ha ha ha. Phiêu đãng trăm năm, ta cũng là có người có đại khí vận a. Nếu là đoạt xá tiểu tử này, khí vận mang theo, thần mục đỉnh nơi tay, tiên đồ đây chính là một mảnh quang minh a. Linh hư tử ở trong lòng mỹ tư tư tính toán. Bất quá, hắn tính toán đợi Diệp Phàm trúc cơ về sau lại độc thủ, dạng này mới năng lực bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không phải, lấy Diệp Phàm hiện tại luyện khí kỳ yếu đối chi thân, suy yếu chi hồn, đoạt xá thời điểm, nếu là thương tới đại đạo căn cơ, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hắn lúc đầu muốn trước cướp đoạt Diệp Phàm thần mục đỉnh, có thể nghĩ lại, có thần mục đỉnh hỗ trợ, Diệp Phàm mới có thể tu luyện tiến giai tới trúc cơ kỳ. Không phải, lấy hắn tứ hệ linh căn nội tình, mở đầu khẳng định là muôn vàn khó khăn. Nghĩ tới những thứ này, cũng vì mình lâu dài lợi ích suy nghĩ, linh hư tử tàn hồn cũng liền bỏ đi hiện tại cướp đoạt suy nghĩ. Ân, tiểu gia hỏa này hiện tại là kẹt tại luyện khí 1 tầng. Linh hư tử thần niệm rất nhanh liền thăm dò tới Diệp Phàm tình huống. Không được, hắn tu luyện công pháp cơ bản quá rất rưỡi, ta phải cho hắn tìm bản thích hợp nhất công pháp, cũng không thể nhường hắn ảnh hưởng tới ta đoạt xá kế hoạch. Linh hư tử cao mày, trong lòng suy nghĩ, ngũ hành linh căn tuy nói cất bước khó, nhưng càng về sau ưu thế càng rõ lộ ra, nhất là tới Nguyên Anh kỳ về sau, chân nguyên dự trữ thật là đơn linh căn gấp 5 lần đâu. Nhớ ngày đó hắn cùng Lăng Chi Tiêu đối chiến, chính mình song linh căn linh khí chân nguyên dự trữ lượng, quả thực là đem đơn linh căn Lăng Chi Tiêu cho tươi sống mà chết. Hiện tại Diệp Phàm tiểu gia hỏa này là kim mộc lửa thổ tứ hệ linh căn, đáng tiếc không phải ngũ hành linh căn, không khỏi có chút không được hoàn mỹ a. Có cái gì công pháp có thể kích hoạt trong cơ thể hắn thủy hệ linh căn đâu? Nếu có thể tập hợp đủ ngũ hành linh căn, về sau đoạt xá thân thể của hắn, vậy coi như hoàn mỹ. Chương 16, cực phẩm kim sáng tạo đan. Chương 16, cực phẩm kim sáng tạo đan. Linh hư tử tàn hồn rơi vào trầm tư, miệng bên trong còn lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này là lao phu trọng sinh tiếp tục truy cầu đại đạo mấu chốt ra. Một bên khác, Diệp Phàm nuốt tụ linh đan sau, lúc này đầy trong đầu đều là như thế nào giá nô nhập thể linh khí, để cho một lửa thổ ba cái này khác biệt linh căn thuộc tính một mạch đan điển, cũng đều có thể tu luyện tới luyện khí 1 tầng. Có thể trong tay hắn quyển kia dẫn khí quyết căn bản liền không có sách thế nào cân bằng cái khác linh căn sự tình. Diệp Phàm chính mình mù suy nghĩ việc này, đã hao phí hắn thời gian 3 năm, trong lúc đó hắn cũng hỏi thăm mấy vị ngoại môn trưởng lão, đều cho không ra xác định biện pháp. Diệp Phàm lần lượt nếm thử, kết quả khi thắng khi bại, nhưng làm hắn gấp đến độ thẳng dậm chân. Tối nay lại là dậy vò hơn phân nửa ban đêm, Diệp Phàm đều nhanh muốn chết lặng, mệt mỏi mí mắt đều nhanh không mở ra được, đành phải trước nằm xuống đi ngủ. 3 năm này ở giữa, Diệp Phàm tu luyện đều kẹt tại luyện khí 1 tầng bên trên, sửng sốt không có có thể đột phá tới luyện khí tầng 2. Bất quá có một định tại, cực phẩm tụ linh đan không ăn ít, thân thể gọi là một cái khỏe mạnh, 15 tuổi hắn vóc dáng nhảy lên cao không ít, bộ dáng cũng càng thêm anh tuấn. Hắn mỗi ngày tại trong dược điền mệt gần chết, chịu không ít khổ, nhưng cũng quen biết thật nhiều linh dược linh thảo. Có thể mỗi tới linh tông môn nguyệt lệ thời điểm, Tào Hưng tên kia liền cùng thổ phỉ giống như, đem đan dược toàn cấp đi. Diệp Phàm tức giận tới mức cắn răng, có thể thực lực không bằng người, tăng thêm thế đơn lực bạn, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Hắn trong lòng suy nghĩ, vì về sau có thể cứu muội muội, vì lưu tại Linh Hư Tông, chỉ có thể cắn răng trầm mặc chịu đựng, chờ có một ngày thực lực cho phép, thế tất từng cái trả thù trở về. Cũng may dược điển viện tử bên này có giúp Điển Minh nuôi linh gà, Tào Hưng kiêng kỵ Điển Minh, cũng không dám quá đáng. Bất quá Đương Sơ bằng lòng giúp Điển Minh nuôi 3 năm linh gà hứa hẹn, hiện tại đã hoàn thành, bất quá Tào Hưng tên kia cũng không biết rõ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm lướt mắt tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là thăm dò bên trên đồ ăn, đội ba hướng căn phòng nhỏ tiến đến, trong lòng nhớ thụ thương A Hoàng. A Hoàng gần nhất có thể là sinh động đến quá phận, hàng ngày hướng trên núi chạy, thỉnh thoảng điêu về chút gà rừng thỏ rừng cái gì, ở trước mặt hắn lắc đầu vẫy đuôi tranh công. Có thể hôm qua, gia hỏa này tại dốc núi trong rừng cây đụng phải Liêu Nha đại dã trư, một phen đỏ sức xuống tới, kỳ không như lợn, chân trước bị ủi gây mất một chi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian dùng thuốc dán cho A Hoàng đắp lên, trải qua một đêm, A Hoàng thương thế nhìn xem cũng là tốt hơn chút nào. Nhưng này gãy xương tổn thương gần chân trước, sao có thể nhanh như vậy liền tốt lưu loát. Diệp Phàm đau lòng lẩm bẩm, nếu có thể có trị liệu gần cốt đan dược liền tốt, A Hoàng cũng không cần bị tội lâu như vậy. Nói đến đan dược, Diệp Phàm liền nghĩ tới kia ba cái đen thui đan dược. Hắn lật khắp tu chân giới kiến thức ghi chép sửng sốt không tìm được xác thực ghi chép. Hắn đang suy nghĩ, nếu không trước không muốn cường hóa tăng lên cái này ba cái phế đan phẩm chất, đợi chút nữa về gặp Điển Minh sư minh, hỏi một chút hắn lại nói. Hạ quyết tâm, Diệp Phàm dứt bỏ đối kia ba cái không biết đan dược hiếu kỳ. Lập tức tâm niệm vừa động, gọi ra một đỉnh, đem trong tay 5 mai ngưng khí đan phế đan cùng 8 cái tụ linh đan phế đan, toàn bộ vào. Nghĩ nghĩ, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút, vạn nhất bị người phát hiện cực phẩm đan dược, truy tra ra, vậy coi như đại họa lâm đầu. Hắn mau đem phế đan đều đem ra, cuối cùng chỉ để vào 3 cái tụ linh đan phế đan tại một đỉnh bên trong. Hắc, chờ đến buổi sáng ngày mai, ta lại có cực phẩm đan dược có thể dùng, ngậm lại trong lòng liền đắc ý. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm quyết định, buổi sáng đi trước làm điểm nhiệt độ cao luyện hóa vật phân bón, thuận tiện ngươi đóng rắc tìm tiếp, nhìn có hay không thích hợp A Hoàng trị liệu chân tổn thương đan dược. Ai, ta nếu là biết luyện đan liền tốt, muốn cái gì đan dược, chính mình liền có thể luyện chế, đâu còn dùng tại sỉ than trồng bên trong lật đến đầy bụi đất. Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng. Tới luyện đan phế liệu lô cha lạp cặp đôi, Diệp Phàm trồng mông lên, ở đằng kia bụi bẩn phế thải bên trong đào kéo lên. Đột nhiên, đốt một tiếng, thủ sắc nhọn nhi đụng tới vật cứng rắn. Diệp Phàm luốt luốt nóng bỏng hộ khẩu, gỡ ra cháy đen đan lô mảnh vỡ, nha à, ba cái tròn vo vứt bỏ đan dược đang kẹt tại mảnh vỡ trong cái khe. Hắn cầm bút lên đan dược xích lại gần cái mũi người người, cay đắng bên trong còn hòa với dị sắc khí, kim sang đan phế đan. Vẫn là ba cái. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Đang muốn đem đan dược hướng trong ngực thăm dò, dưới chân lại đá phải mềm nhũn đồ vật. Diệp Phàm túi đầu xem xét, hóa ra là bụi bẩn vải mềm túi, một nửa chôn ở rác rưởi bên trong, lộ ra một nửa còn phá lớn lỗ hổng. À, cái này vải mềm túi thế nào khá quen đâu. À đúng rồi, Phượng tỷ tỷ bên hông liền treo một cái dạng này cái túi. Ai, 3 năm đều không có gặp Phượng tỷ tỷ, nàng khả năng đã đem ta quên mất. Diệp Phàm tự đủ. Lấy lại tinh thần, Diệp Phàm vừa nhìn về phía trên đất vải mềm túi. Chẳng lẽ đây là túi chữ vật? Diệp Phàm ánh mắt bỗng nhiên lập tức trừng lớn, trong đầu hưng phấn lên, ta đây là trúng số độc đắc. Cất kỹ kim sang đan phế đan sau, hắn tranh thủ thời gian xoay người đem tổn hại túi chữ vật đào lên. Hắn đập lên bên trên sỉ than cho bụi, phát hiện bên trong còn có 3 cái ngọc chất tiểu dự bình, bất quá thân bình đều nứt ra, đoán chừng cũng là bị xem như rác rưởi ném. Cái này bình thuốc còn rất tinh xảo. Diệp Phàm dùng tay áo xoa xoa thân bình, nhìn thoáng qua liền thu vào túi bách bảo bên trong. Tiếp lấy, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm tổn hại túi chữ vật, hưng phấn mà thưởng thức lên, một đỉnh có thể hay không xây xong túi đựng đồ này đâu. Nếu là ta cũng có thể có cái túi chữ vật liền tốt, vậy sau này thu nạp đồ vật coi như thuận tiện nhiều rồi. Phải biết, túi chữ vật đáng ngưỡng mộ nặng, bình thường đều là nội môn đệ tử mới có, ngoại môn đệ tử có thể có cũng không nhiều. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại phòng. Vừa vào nhà, hắn liền không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra kia 3 cái kim sang đan phế đan, tranh thủ thời gian bỏ vào một đỉnh bên trong. Sau đó tâm niệm vừa động, một đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong đan điền của hắn ôn dưỡng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vội vàng theo trong đan điền gọi ra một đỉnh, mở ra xem, hắc, kia 3 cái kim sang đan phế đan lại biến thành cực phẩm kim sang đan, tản ra mê người quang trạch. Diệp Phàm mừng rỡ toét ra miệng, xoay người chạy tới A Hoàng chỗ phòng nhỏ. A Hoàng hiện tại thật là cùng Diệp Phàm cùng một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau hảo bằng hữu. A Hoàng, đến, đan dược này vốn là nhân loại chúng ta dùng, bất quá hôm nay cho ngươi ăn một cái, hy vọng đối ngươi cũng có hiệu quả trị liệu. Diệp Phàm vừa nói, một bên cầm lấy một cái kim sang đan, đút vào A Hoàng mở ra miệng bên trong đi. Dịu dít. A Hoàng lại ăn vào ăn ngon như vậy đan dược, khéo leo liếm liếm Diệp Phàm tay, phát ra vui sướng tiếng thê. Diệp Phàm nhìn xem A Hoàng, trong lòng đống nhiên toát ra to gan suy nghĩ. Cái này một đỉnh vẫn luôn có thể đem phế đan biến thành cực phẩm đan dược, không biết rõ có thể hay không chữa trị vật phẩm đâu. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. 3 năm đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nghĩ đến dùng một đỉnh chữa trị vật phẩm. Hắn nghĩ tới chính mình gấp chờ cần bình thuốc đóng gói những cái kia cực phẩm đan dược, liền tranh thủ thời gian xuất ra kia 8 tổn hại ngọc chất dược bình, toàn bộ bỏ vào một đỉnh bên trong, lòng tràn đầy chờ mong buổi sáng ngày mai có thể có niềm vui bất ngờ. Chương 17, nguy hiểm qua sơn phong chương 17, nguy hiểm qua sơn phong lúc này, Diệp Phàm trong tay còn có 3 cái cực phẩm tụ linh đan cùng 2 cái cực phẩm kim sang đan. Những đan dược này có thể đều là bà bối, nếu là tiết lộ mùi thuốc, không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn bình thường đều là dùng bao vải che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhét vào trong ống trúc, lại ở gầm giường hạ đảo hố chôn xuống, đắp lên tạp vật, liền không ai có thể chú ý tới. Có thể dạng này, mỗi lần lấy thuốc đều rất không tiện. Lại là một ngày màn đêm buông xuống lúc, Diệp Phàm giống thường ngày tại trong dược điển đội vàng tưới nước cùng trừ cỏ dại. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn bị lấy nước hồ nước nhỏ hấp dẫn lấy. Chỉ thấy trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, có không ít thảo cá trong nước bên trong bơi qua bơi lại. Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã nhớ không rõ bao lâu chưa ăn qua thịt cá. Nhìn xem những cái kia to béo cá trắng cỏ, trong lòng của hắn ngứa một chút, quyết định làm mấy đầu nếm thử tươi. Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, lặng lẽ tới gần cây rong bên cạnh, cầm lấy ki hút rác, tại cây rong bên trong nhanh chóng lay mấy lần. Hắc, thật đúng là nhường hắn lấy tới hai cái lớn chừng bàn tay cá trắng cỏ. Hắn hưng phấn mang theo cá, một đường nhỏ chạy trở về sân nhỏ. Vừa mới tiến sân nhỏ, A Hoàng tựa như quả đạn pháo dường như lao đến, vây quanh hắn gâu gâu trực hiếu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn cá. A Hoàng, ngươi chân trước giá đỡ đều hủy đi. Con nhảy nhót đến như thế vui mừng, chân của ngươi tốt. Diệp Phàm tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, ôm lấy A Hoàng cẩn thận kiểm tra. Cái này xem xét, nhưng làm hắn vui như điên, A Hoàng chân trước hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một chút thụ thương vết sẹo đều không nhìn thấy. A, cái này kim sang đàn quá ưu. Còn có hai cái, nhưng phải giữ kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Phàm vừa nói, một bên sờ lên A Hoàng đầu. Đến, A Hoàng, đêm nay ngươi coi như có lộc ăn, chúng ta tới chảo dầu sắt cá trắng cỏ, rát hương rát hương. Diệp Phàm nói, liền xách theo cá tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra khỏi trận trận mê người mùi thơm. A Hoàng rất lâu nếm đến ăn ngon như vậy thịt cá cùng xương cá, ăn đến gọi là một cái hăng hái, dịu dít âm thanh không ngừng, vẫn không quên dựng thẳng lên cái đuôi thẳng lay động. Ăn cơm tối xong, thu thập xong bát đũa, Diệp Phàm lại bắt đầu hắn tu luyện. Có thể một canh giờ trôi qua, hắn tu luyện vẫn là không có chút nào tiến thêm, trong lòng không khỏi lại có chút bực bội rồi. Đúng lúc này, trong viện bỗng nhiên truyền đến A Hoàng tiếng chó sủa. Diệp Phàm trong lòng lộn bộ một chút, chẳng lẽ có dã thú đột kích? Hắn tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, vơ lấy một cây côn gỗ, liền hướng trong viện chạy. Chỉ thấy dưới ánh trăng, A Hoàng chính đối sân nhỏ xó xỉnh bên trong một đống tảng đá gâu gâu trực hiếu. Diệp Phàm nhíu mày, nói thầm trong lòng nói, tảng đá trồng bên trong có cái gì? Không phải là rắn a? Hắc hắc, nếu là rắn lời nói, đêm nay ăn khuya liền có canh rắn ăn. Diệp Phàm nói, vô cùng lo lắng chạy về phòng nhỏ, cơ lấy một thanh cán dài quốc, lại điểm căn bó đuốc lập ở bên cạnh. Tiếp lấy, hắn dùng quốc từng khối lay tảng đá trồng bên trong tảng đá. Vừa lay tới một nửa, siêu một chút, một đầu dài hơn 5 thước qua sơn phong đột nhiên chui ra. Lập đứng người dậy, ngẩng lên đầu rắn, lưới rắn nhanh chóng co rối lấy, tê tê âm thanh bên tai không dứt, gắt gao tiếp cận Diệp Phàm. A Hoàng dọa đến toàn thân lông tơ nổ tung. Có thể ra hỏa này vậy mà khắc phục trong lòng sợ hãi, siêu vọt tới Diệp Phàm trước người, đối với qua sơn phong gâu gâu sổ loạn, ý đồ dẫn ra lực chú ý của nó. Diệp Phàm nhìn chuẩn lỗ hổng, dùng sức vung lên quốc đánh tới hướng qua sơn phong bảy tấc. Bành một thanh âm vang lên, nguy rồi. Đầu rắn đột nhiên vừa trốn, quốc nệ lệch, chỉ lao tới một chút thân rắn. Thụ thương qua sơn phong trong nháy mắt nổi giận, răng độc lộ ra, hung tợn trừng mắt về phía Diệp Phàm. Nó trở về rụt rụt thân thể, làm tốt bắn ra chuẩn bị, mắt thấy một giây sau liền phải nhào lên. Diệp Phàm ra đầu siết chặt, lông tơ trong nháy mắt nổ tung, nhưng trên tay quốc nắm càng chặt hơn. A Hoàng lui về sau, đừng dùng sức mạnh. Diệp Phàm gân cổ lên sông A Hoàng hô. Có thể A Hoàng lúc này bướng bỉnh giống tảng đá, trong cổ họng lăn lộn gầm nhẹ, cái đuôi kéo căng thẳng tắp, móng vuốt trên đất bùn đảo ra mấy đạo ngân sâu, chính là không chịu lui lại nửa bước. T, qua sơn phong thân rắn cung thành lò xo trạng, giang độc tại trong ngọn lửa hiện ra thanh quang, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Diệp Phàm chán thấm ra mồ hôi lạnh. Dư quang thoáng nhìn bên chân trên mặt đất, có một khối khô cứng bùn. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, thừa dịp A Hoàng cùng qua sơn phong rằng có trong nấy mắt, hắn đột nhiên ngồi xuống nhặt lên bùn khối, sau đó lốp bốp đánh tới hướng qua sơn phong. Qua sơn phong lập tức bị bùn khối nện đến một hồi lắc lư. Thừa dịp nó hất đầu tránh né trong nấy mắt, Diệp Phàm quốc, cả người nhào tới, quốc mũi nhọn mạnh mẽ quét về phía dựng thẳng lên thân rắn. Bành! Thân rắn bị quét trúng, máu rắn vẩy ra, qua sơn phong bị đau điên cuồng ngốn éo người, cái đuôi quét lật ra bó đuốc. A Hoàng lợi dụng đúng cơ hội, cắn một cái vào đuôi rắn liều mạng về sau chảnh. Diệp Phàm thừa cơ vung lên quốc, chiếu vào bảy tấc vị trí loảng xoảng bang liền đập ba lần, thẳng đến thân rắn sủi lớp như dây thừng mới dừng tay. Hô, hô Diệp Phàm lao rắn lên ánh mắt mồ hôi lạnh, thở hổn hển cười mắng, A Hoàng ngươi cái tên này, ngươi không muốn sống nữa, vạn nhất qua sơn phong xoay người lại cắn ngươi, ngươi liền phải bàn giao ở chỗ này. Qua sơn phong rẽ rủa mấy lần, liền ngỏm cụ tỏi, A Hoàng rốt cục buông lỏng ra cắn đuôi rắn. Nó lần nữa chạy về tảng đá trong trước, ngửi nghe, giống như đang tìm kiếm cái gì. Diệp Phàm giơ bó đuốc xích lại gần, gỡ ra mấy khối đá vụn, lại lộ ra một cái màu đen gỗ. Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ mặt ngoài tầng kia pha tạp mục nát vết tích, trong đầu phanh phanh chực nhảy. Từng có sơn phong chờ đợi hộp gỗ, bên trong hẳn là cất giấu không ít đồ vật a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ, mượn bó đúc quang, chỉ thấy bên trong nằm một bản ố vàng cổ tịch, địa viết ngũ hành dẫn khí quyết huyền giai công pháp. Bên cạnh còn có hai cái bình sứ nhỏ, thân bình bên trên nhãn hiệu phân biệt viết tụ linh đan cùng tẩy tùy đan. T. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt trừng đến tròn căng, cái này có thể là đồ tốt a. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy cổ tịch, ân. Quyển cổ tịch này là bản thiếu. Diệp Phàm lật qua nhìn thấy cổ tịch phía sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tranh thủ thời gian lật ra cổ tịch nội dung nhìn, bên trong lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng đồ kỳ nhường hắn vì đó rung động một cái. Trực giác nói cho hắn biết, quyển cổ tịch này công pháp, tuyệt đối là hắn tu luyện trên đường một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù bản này không chọn vẹn cổ tịch, chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ công pháp, nội dung phía sau không biết lúc nào thời điểm bị xé toang. mặc dù không được hoàn mỹ, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Có cái này ngũ hành dẫn khí quyết bản thiếu, nói không chừng ta liền có thể đột phá luyện khí tầng 2. Diệp Phàm hưng phấn tự đủ. Trong đêm tối, dã ngoại trên sườn núi, Linh Hư Tử tàn hồn nhìn xem trong sân một màn, mang theo hưng phấn lẩm bẩm, "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, thật vất vả tìm tới một bản ngũ hành công pháp đã cho ngươi, ngươi đến cho ta thật tốt tu luyện a." Linh Hư Tử tàn hồn lại quan sát chỉ chốc lát, liền trở về trong động phủ của mình tiếp tục dưỡng hồn. Mà Diệp Phàm còn ở vào thu hoạch ngoài ý muốn trong hưng phấn. Chương 18, ngũ hành dẫn khí quyết chương 18, ngũ hành dẫn khí quyết hắn lại cầm lấy kia hai cái bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình ngửi ngửi, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, nhiều tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Tụ linh đan chỉ là trung đẳng phẩm chất, so với ta cực phẩm đan dược kém xa. Tẩy tủy đan cũng là trung đẳng phẩm chất, đến lúc đó tăng lên tới cực phẩm đan dược, có thể giúp ta tẩy kinh phạt tủy, tăng lên tiềm năng. Ha ha, đây quả thực là thiên hàng hoành tài a. Không trải qua phải chờ ta luyện khí một tầng đại viên mãn lúc sử dụng, hiệu quả mới có thể càng tốt. Diệp Phàm đến ngày thu hoạch, mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn trừng to mắt, nghiêm túc kiểm tra toàn bộ, xác nhận cái này trồng tảng đá cùng cái kia gỗ đã bị người giấu ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng. Trong đầu điểm này nhỏ xoắn xuýt, lập tức liền không có bóng hình. Hắc, tốt như vậy vô chủ công pháp, không cầm mới là thật ngốc đâu. Không đúng, phải nói A Hoàng là ta đại phúc tinh a. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên chân chu đem đồ vật hướng túi bách bảo bên trong nhét. Nhét xong còn cười sờ lên A Hoàng đầu. A Hoàng dịu dít đều, nhìn kia nhỏ bộ dáng, giống như cũng đang vì Diệp Phàm đạt được phần này niềm vui ngoài ý muốn mà vui vẻ. A Hoàng, ngươi cái này đi đứng một tốt, liền cho ta chỉnh ra như thế lớn một niềm vui bất ngờ, ta phải cho ngươi thay cái càng vang dội danh tự, liền cứ gọi A Vượng kiểu gì. Diệp Phàm nhìn xem nhảy nhót tương bừng A Hoàng, vừa cười vừa nói. A Hoàng rất có linh tính, giống như thật nghe hiểu Diệp Phàm lời nói, ngoắc ngoắc cái đuôi dịu dít đáp lại. Ha ha, vậy ta coi như ngươi bằng lòng rồi. Về sau ngươi liền gọi A Vượng rồi. A Vượng, đi. Ta đi làm canh rắn ăn đi. Diệp Phàm hưng phấn nhặt lên trên đất rắn chết, kêu gọi A Vượng liền hướng phòng bếp chạy. Hắn suy nghĩ, trước tiên cần phải khao khao A Vượng, tu luyện sự tỉnh trước thả thả. Ngược lại hiện tại tu luyện cũng không cái gì tiến triển. Bận rộn nửa canh giờ, một nồi linh mễ canh rắn cháo liền ra nổi. Một người một chó ăn đến từ từ bang, ăn xong trả về vị vô tận đầu. Ăn uống no đủ sau, Diệp Phàm đem A Vượng chỉ đi, từ trong ngực móc ra vừa đến ngũ hành dẫn khí quyết chăm chú lật xem. Hắn thấy miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, hóa ra là dạng này, ngũ hành linh căn tu luyện, đến theo ngũ hành tương sinh phương hướng cân bằng lấy đến. Ta trước đó quang biết thu nạp linh khí, căn bản không hiểu ngũ hành tương sinh ảo diệu, khó trách linh khí lao chạy loạn. Hắn càng xem càng mê mẩn. Trước đó lúc tu luyện gặp phải những cái kia bình cảnh cùng hoang mang, tại trong quyển sách này toàn tìm tới đáp án. Đáng tiếc, quyển cổ tịch này nội dung phía sau bị xé toang, chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ công pháp. Diệp Phàm nhíu mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra, hắc, ta lại lòng tham, bất quá có thể giải quyết ta hiện tại vấn đề, đã rất không tệ rồi, trước luyện lại nói. Hắn không do dự nữa, dựa theo trên sách phương pháp, bắt đầu vận chuyển thể nội linh khí. Tán. Lần này linh khí không còn giống thoát cương ngựa hoang dường như tán loạn, ngoan ngoãn dựa theo hắn dẫn đạo lộ tuyến, tại trong kinh mạch chậm chậm lưu động. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, càng thêm chuyên chú tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cảm giác hút nhập thể nội linh khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều vững vàng tại một linh căn một mạch trong đan điền tích lũy. Hắc hắc, quá tốt rồi, phương pháp kia thật có tác dụng. Diệp Phàm nhịn không được la lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. 3 năm, dòng dã 3 năm, rốt cuộc tìm được chỗ để đột phá. Diệp Phàm không phải là bình thường cao hứng, mà là trong tuyệt vọng thấy được bình minh quang thự, cả người đều hưng phấn đến run rẩy lên. Lại là một đêm không ngủ, thừa thắng xông lên, Diệp Phàm trực tiếp tu luyện đến hừng đông. Lúc này, một linh căn một mạch đan điền đã có một tia khí cảm, đoán chừng lại có hơn một tháng thời gian, liền có thể nhường một linh căn một mạch cũng tiến vào luyện khí một tầng. Giờ vừa đến, Diệp Phàm tranh thủ thời gian gọi ra một đỉnh, cầm lấy kia tám ngọc chất dược bình xem xét, hắc, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại cẩn thận nhìn một cái, không chỉ tu phục tốt, liền ngọc phẩm chất đều tăng lên không ít. Wow, cái này một đỉnh quá thần kỳ, về sau liền bảo ngươi thần một đỉnh a. Cái này thần một đỉnh tồn tại, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm đối mặt Tào Hưng đủ loại làm khó dễ, cùng mỗi tháng đối với hắn cất đoạn, đã chịu đủ, thời gian qua phải cẩn thận hơn. Hắn mau đem trước đó chôn dưới đất 3 cái tụ linh đan cùng 2 cái kim sang đan đều đào lên, cất vào trong bình ngọc. Chen vào nắp bình, đan dược khí tức quả nhiên bị bịt kín lên rồi. Sau đó hắn lại đem đan dược chôn về dưới giường, hắn cũng không dám đem cái này cực phẩm đan dược đặt ở bên hông túi bách bảo bên trong. Vạn nhất ngày nào đụng tới Tào Hưng cái kia ác bá, túi bách bảo bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật móc. Đan dược nếu như bị tìm ra đến, chẳng những muốn bị vơ vét đi, hơn nữa không có cách nào giải thích nơi phát ra càng đáng sợ. Tối hôm qua tiến cảnh, Diệp Phàm còn tại hưng phấn trở về chỗ, một cái thoáng nhìn bên giường ngũ hành dẫn khí quyết trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ, ngũ hành dẫn khí quyết nếu là cũng bỏ vào thần mục đỉnh bên trong, có thể hay không cũng có thể thăng cấp. Nghĩ được như vậy, lại thêm cho tới nay đối thần mục đỉnh lòng tin, Diệp Phàm lập tức làm xong quyết định. Hắn đem quyển kia ố vàng ngũ hành dẫn khí quyết cổ tịch bản thiếu một quyển, liền hướng thần mục đỉnh bên trong nhét. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ, quyển cổ tịch này bản thiếu có vẻ lớn, hướng thần mục đỉnh bên trong nhét, đoan chừng chỉ có thể nhét nửa đoạn ở dưới. Có thể vừa nhét vào, kia bản cổ tịch siêu một tiếng, im hơi lặng tiếng liền rút nhỏ, biến thành một bản lớn chừng bàn tay sách nhỏ, đang yên lặng nằm tại thần mục đỉnh bên trong. Hắc, thần mục đỉnh thế mà còn có thể co lại vật nhỏ. Diệp Phàm cả kinh mở to hai mắt nhìn, ta nếu là đem nó lấy ra, còn có thể khôi phục nguyên dạng không? Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, hắn đưa tay liền đem thần mục đỉnh bên trong sách nhỏ móc ra. Chỉ thấy siêu một chút, ngũ hành dẫn khí quyết không đến một hơi công phu, liền lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Quá tốt rồi, thần mục đỉnh có chức năng này, kia thật nhiều đồ vật đều có thể bỏ vào chữa trị hoặc là tăng lên phẩm chất, lúc này cần phải phát đại tài rồi. Diệp Phàm biết được thần mục đỉnh chức năng này, thương phấn đến khoa tay múa chân. Mang lòng tràn đầy chờ mong, Diệp Phàm lại đem ngũ hành dẫn khí quyết nhét vào thần mục đỉnh bên trong. Không ngoài sở liệu, ngũ hành dẫn khí quyết lại siêu một chút, biến thành lớn chừng bàn tay sách nhỏ. Diệp Phàm mặc niệm một tiếng thu lại đem thần mục đỉnh thu hồi đến trong đan điền. Ba ngày, A Vượng cái này cái đôi to chó, lại hấp tấp cùng tại Diệp Phàm sau lưng, giúp đỡ bận rộn. Ai, hôm nay này thời gian thế nào trôi qua chậm như vậy đâu? Lao thiên gia thế nào còn không cho thiên nhanh lên ha? Diệp Phàm một bên bận rộn, một bên càng không ngừng nhìn lên trời sắc, trong lòng một mực nhớ thần mục đỉnh bên trong ngũ hành dẫn khí quyết. Cứ như vậy trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, Diệp Phàm thật vất vả mới nấu tới màn đêm buông xuống. Ban đêm, Diệp Phàm tâm tư căn bản không có cách nào tập trung, phí hết lớn kỉnh, mới miễn cưỡng tính ngồi xuống, đứt quãng tu luyện. Tu luyện một đêm, kia tiến triển thì khỏi nói, có thể không tẩu hỏa nhập ma đều coi như hắn vận khí tốt. Thật vất vả lại nhịn đến sáng sớm ngày thứ hai, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Phàm liền không kịp chờ đợi đem thần mục đỉnh triệu đi ra. Hắn trừng to mắt, hướng trong đỉnh xem xét, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 19, Vũ Hành Hồng Mộng Quyết, 1, chương 19, Vũ Hành Hồng Mộng Quyết, 1, chỉ thấy trong đỉnh nằm một bản cổ lão tiểu điển tịch, cả quyển sách bị chín đầu tự sắc dây leo cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, giăng khắp nơi. Cái này dây leo đặc điểm là, mỗi đầu đều xuyên qua sách vở trang bìa nền tảng điểm trung tâm. Tại trang bìa điểm trung tâm vị trí bên trên, còn khảm nạm lấy một cái chói mắt tử tinh thạch. Diệp Phàm lòng hiếu kỳ nổi lên, cầm lấy tiểu điển tịch rời đi thần mục đỉnh sau, một hơi ở giữa, tiểu điển tịch liền biến thành đại điển tịch. Cái này mới được công pháp điển tịch, có thể so với ban đầu ngũ hành dẫn khí quyết dày đặc, xá hoa khí phái nhiều. Hắn đang muốn suy nghĩ thế nào đem cái này khô cạn tử sắc dây leo mở ra. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng giản mua, ngũ hành hồng mông quyết người có duyên nhưng phải chi, nhỏ máu làm dẫn, rót vào tử tinh thạch mới có thể nhìn thấy tổng cương. Ai? Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn chung quanh liền một bóng người đều không có. Chẳng lẽ vừa rồi nói chuyện với ta chính là quyển sách này? Diệp Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay đầu sách. Xuyên thấu qua dây leo, cẩn thận phân biệt, tại tử tinh thạch cùng tử sắc sợi đằng phía dưới, Diệp Phàm lờ mờ nhận ra ngũ hành hồng mông quyết năm cái cổ lão văn tự. Thì ra thật sự là quyển sách này đang nói chuyện với ta a. Chẳng lẽ sách này bên trong còn ở tinh linh? Diệp Phàm tự đủ. Tinh linh tiền bối, sách này thế nào mở ra a? Diệp Phàm nâng lên điện tịch, cung cung kính kính hỏi. Có thể đợi cả buổi, cũng không đợi được đáp lại. Sách này đến cùng thế nào mở ra nhìn đâu? Diệp Phàm trong lòng lén lút tự đủ. Hắn lục lọi một phen, thử dùng sức kéo đứt tử sắc dây leo, có thể cái này dây leo rất cứng cỏi, căn bản sẽ bất động. Hơn nữa sách này cũng không biết là dùng cái gì ra thú làm, hắn sẽ rách dây leo thời điểm, trang sách lại cũng không nhúc nhích tí nào, cứng rắn. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại từ túi bách bảo bên trong xuất ra kiếm sắt, cẩn thận từng ly từng tí cắt chém lên dây leo. Ai biết mũi kiếm đều mài cùn, dây leo đầu liền vết kiếm đều không có lưu lại. Diệp Phàm cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đem điện tịch để dưới đất, giơ lên kiếm sắt liền bổ xuống. Làm, 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 liên tục bổ ba lần. Ngoa tạo, kiếm sắt đụng phải dây leo đầu địa phương đều băng miệng, cái này dây leo đầu thế mà một chút độ ngấn đều không có. Lê gớm, cái này dây leo đầu có gì đó quái lạ a. Diệp Phàm nhìn xem băng miệng kiếm sắt, trong lòng có chút cẩn thận đau nhức. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải ổn định lại tâm thần nghĩ biện pháp. Lúc này, hắn mới nhớ tới trước đó trong đầu vang lên âm thanh kia nói nội dung, nhỏ máu làm dẫn, rót vào tử tinh thạch mới có thể nhìn thấy tổng cương. Hắn vô đầu một cái, ai ra, ta cái này đầu óc heo, gặp chuyện không trải qua đại não, quá lô mãng. Hắn tranh thủ thời gian cắn nát ngón trỏ tay phải, đem ngón tay chỗ thủng địa phương, trực tiếp đặt tại tử tinh thạch bên trên. Ân. Diệp Phàm một hồi kinh ngạc, ngón tay bị tử tinh thạch hút vào, chỉ cảm thấy thể nội máu tươi rầm rầm rót vào tử tinh thạch bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi, 20 hơi thở, 60 hơi thở. Theo hút vào huyết dịch càng ngày càng nhiều, nguyên bản gần như khô cạn tử đằng, thế mà tỏa ra sinh cơ. Sát bên tử tinh thạch một đầu tử đằng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một quả chồi non. Sau đó chồi non bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, một mảnh nhỏ tử diệp giãn ra, một lát sau vừa dài ra một mảnh khác nhỏ tử diệp. Diệp Phàm rất là chấn kinh, cái này tử đằng quá thần kỳ, còn có thể hút máu sinh trưởng. Hơn nữa cái này sinh trưởng tốc độ, ta chiếu khán dược điển lâu như vậy, đều chưa thấy qua. Đột nhiên, một hồi cảm giác hôn mê truyền đến, Diệp Phàm cái này mới lấy lại tinh thần. Không tốt, tử tinh thạch còn tại hút máu của ta a. Diệp Phàm mất máu quá nhiều tâm hoảng lên, đầu cũng bắt đầu có chút choáng, hắn muốn mau đem ngón tay rút trở về. Có thể liên rút nhiều lần, đều rút không nổi, ngón tay một mực bị cường lực bám vào tử tinh thạch bên trên. Không được, còn như vậy hút xuống dưới, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta muốn đem quyển sách này vứt bỏ, nó là khát máu ma quỷ sao? Quá kinh khủng. Diệp Phàm đem hết toàn lực vung vẩy cánh tay, có thể điện tịch tựa như dài trên ngón tay như thế, không nhúc nhích tí nào. Muốn mạng a? Thế nào không bỏ rơi được đâu? Cái này phá tinh thạch là muốn đem ta hút thành người khô sao? Diệp Phàm gấp đến độ dậm chân. Đột nhiên, tử tinh thạch nổi lên trướng mắt tử quang, Diệp Phàm cảm giác đầu ngón tay chuyển đến thiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức. Ai u? Hắn kêu thảm một tiếng, trừng to mắt nhìn xem bị rút máu ngón tay. Chỉ thấy trên ngón tay hiện ra năm đạo nhỏ như sợi tóc đường vân, kim sắc, màu đen, màu xanh, màu đỏ cùng màu vàng, ngũ sắc có thể thấy rõ ràng. Cái này ngũ sắc quang mang đường vân, tựa như năm đầu khác biệt tuyến trùng, theo mạch máu điên cuồng hướng thượng du động. Diệp Phàm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đây là cái gì côn trùng a? Nguy rồi, ta khó giữ được tính mạng vậy. Hắn bản năng muốn buông tay, lại đột nhiên phát hiện một cái càng kinh khủng sự tình, hắn thế mà bị định tại nguyên chỗ, không thể nhúc nhích. Nhưng chi giác còn tại, hắn cảm giác được kia ngũ sắc tuyến trùng, cuối cùng đều bơi vào phần bụng trong đan điền. Diệp Phàm dọa đến gần chết, hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, chờ lấy chuyện kết quả. Ai? Đáng thương ta kia muội muội, ca khả năng không có cách nào đi cứu ngươi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm cảm giác phần bụng không ngừng bành trướng, còn mơ hồ chuyển đến căng đau cảm giác. A, đây là phát tác sao? Ta có thể hay không bạo thể mà chết đâu? Ta không phục a, lão thiên gia, ta còn có thể cứu muội muội tâm nguyện không hoàn thành đâu. Diệp Phàm đau đến hai chân như nhũn ra, nhưng cầu sinh dục còn tại, còn gắt gao chống đỡ lấy. Cuối cùng thật sự là không chịu nổi, Diệp Phàm bành một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắc hắc, ta có thể động rồi. Không đợi Diệp Phàm tới kịp cao hứng, chuyện bị dị lại đã xảy ra. Viên kia mới mọc ra từ sắt chồi non, tựa như động vật sinh mệnh như thế, đột nhiên vùng vây mấy lần, vậy mà tranh dụng xuống. Ngay sau đó, nó phát ra một đạo hào quang màu tím, Diệp Phàm liền như thế trơ mắt nhìn xem nó, siêu một chút chui vào tay trái mình, cổ tay bên trong. Lập tức tại bàn tay phần gốc, lưu lại một cái màu xám nhạt chồi non đồ án đi lên, còn rất dài ra một đầu tấc dài hạt tuyến. Diệp Phàm nhìn xem cái này chồi non đồ án cùng mới mọc ra hạt tuyến, trong lòng hoảng sợ, cái này từ sắt chồi non chuyện ra sao a? Ngươi muốn sinh trưởng, tìm vì nhiêu thổ nhũ a, chui trong tay của ta tính là gì a? Sẽ không, không phải là vì thuận tiện hút máu của ta a? Diệp Phàm càng nghĩ, càng cảm thấy hôm nay chuyện phát sinh quá kinh khủng, trong lòng càng là lo sợ bất an. Tâm thần có chút không tập trung, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ngay tại Diệp Phàm sắp đã hôn mê sát na, tử tinh thạch vậy mà buông tha hắn, tự động đình chỉ hút máu. Vũ hành hồng mông quyết điện tịch không có tử tinh thạch hấp thụ lực, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Ngay sau đó, lại xoạt một thanh âm vang lên, tử đằng cùng tử tinh thạch bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động lui về sau một bước, điện tịch lật ra tờ thứ nhất. Có thể kia đến tiếp sau số trang nội dung, nhưng như cũng bị một cỗ lực lượng thần bí khóa chặt, không cách nào đọc qua. Tờ thứ nhất bên trên, tử sắc chữ triện như cùng sống vật, tại trước mắt hắn du động. Một lát sau, lại hóa thành một cỗ tử sắc hồng lưu, siêu một chút, bay thẳng nhập mi tâm của hắn bên trong. Chương 20, ngũ hành hồng mông quyết 2, chương 20, ngũ hành hồng mông quyết 2, đột nhiên một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm, tại Diệp Phàm thức hải bên trong nổ vang, tu giả ứng lấy máu làm khế, ngũ tượng vi nguyên. Đã khởi động, không được đình chỉ, nhất định phải một mực tu luyện, thẳng tới hồng mông đại đạo chi cảnh. Nếu có kẻ vi phạm, trong tay hắc tuyến kéo dài đến trái tim, ngũ hành hồng mông quyết đại điện sẽ thôn vệ huyết đủ, phúc bản quy nguyên, lại kiếm người hữu duyên. Diệp Phàm giật cả mình, toàn thân rung động, nguyên bản kinh mạch bế tắc, lại bị ngũ sắc tuyến trùng cọ rửa đến thông suốt. Mà kia ngũ hành hồng mông quyết điện tịch, cũng anh bộ phát ra chói mắt tử quang, ngay sau đó siêu một chút, bay vào mi tâm của hắn bên trong. Tử quang biến mất, Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đông cảm giác trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Hắn không biết là, vừa rồi tử quang dị tượng, nếu không phải linh hư tử vì bảo hộ hắn thần mục đỉnh bí mật, cố ý cho hắn viện này thiết kế thêm một đạo che lấp trận pháp, đoán chừng này sẽ toàn bộ linh hư tông người đều sẽ nghe hỏi chạy đến, tìm tòi hư thực. Vung, go go. Nghe được động tĩnh á vượng, một đường chạy vội mà tới. Nó đụng mở cửa phòng, nhìn thấy Diệp Phàm ngã xuống đất ngất đi, gấp đến độ dùng đầu dùng sức đuổi lấy Diệp Phàm, miệng bên trong còn phát ra ríu rít tiếng thê, "Chủ nhân, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại a." Có thể Diệp Phàm rơi vào trong hôn mê, không phản ứng chút nào. A Vượng đành phải lo sợ bất an bảo hộ ở bên cạnh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm liếm Diệp Phàm mặt, hy vọng có thể đem hắn tỉnh lại. Một ngày một đêm về sau, Diệp Phàm rốt cục yếu ớt tỉnh dậy. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy A Vượng đang canh giữ ở bên cạnh mình, vui sướng ríu rít kêu, trong lòng một hồi ấm áp. Hắn đang muốn vươn tay vuốt ve an ủi A Vượng, đột nhiên đầu lại chóng đau. Đồng thời, thức hải bên trong từng hàng văn tự tin tức hiện lên đi ra. Diệp Phàm ngựa ngồi dậy đến, ngưng thần ngồi khoanh chân tính toán, nội thị tại trong thức hải, chăm chú đọc lấy hiện hiện văn tự tin tức. Ngũ hành hồng mông quyết tổng cương, hồng mông sơ khai, tử khí hóa đẳng, chín mạch khóa thiên cơ. Đến này đại cơ duyên tu giả, cần nắm yêu thú tinh huyết làm dẫn, hồng mông tử khí làm vẫn, lấy thân tự dây leo, lấy lôi tôi thể. Mỗi nhất đại cảnh giới đột phá, đều nương theo lấy phản vệ nguy cơ, nhưng mà trong nguy cấp giấu sinh cơ, tử chủ liệt thể có thể dụng bản nguyên, ngụy thần ký ức có thể loạn thiên cấp. Diệp Phàm càng xem càng kinh hãi, cái này ngũ hành hồng mông quyết vậy mà như thế huyền diệu, lại như thế nguy hiểm. Nó cường điệu kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành linh khí cùng một chỗ tu luyện, đối ứng trong thân thể ngũ hành linh căn, theo tương sinh trình tự vận chuyển, tức mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mặt khác, ngũ hành hồng mông quyết còn có tam đại phương pháp tu luyện, Diệp Phàm xem xét, đây quả thực là vì hạn chế tạo riêng. Một là vận động tu luyện pháp, có thể một bên làm việc một bên thu nạp linh khí tu luyện, nhanh nhẹn thân, gia tăng tốc độ phản ứng. Hai là tinh tọa tu luyện pháp, thích hợp ban đêm tinh thời điểm tu luyện, có chuyên môn động phủ bế quan tu luyện càng tốt, có thể khiến cho tu giả bình tâm tĩnh khí, gia tăng lĩnh ngộ tính. Ba là kháng đả kích tu luyện pháp, nó mở ra tu luyện mới con đường, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nó có thể hấp thu thi đánh người linh khí chân nguyên đến rèn luyện bản thân, đây là cùng loại luyện thể sĩ một loại phương pháp tu luyện, cường hóa nhục thân, gia tăng lực phòng ngự. Nếu như ba pháp đồng thời tu luyện, thời gian một ngày, tính toán đâu ra đấy, thời điểm đều có thể chỗ trong tu luyện, tiến độ tu luyện khẳng định nhanh rất nhiều. Diệp Phàm trong lòng âm thầm tính toán. Hắn nhìn thấy tổng cương cuối cùng còn nâng lên, thất lạc thế gian 9981 nói hồng mông tử khí, nếu như có thể từng cái tìm về, thu nhập trong đan điển, vận hành ở trong kinh mạch, thực lực còn đem sẽ có được bay vọt về chất. Như thế một môn tu luyện công pháp, thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp Phàm thấy tâm hoa nộ phóng, nhịn không được cười lên ha ha. A Vượng bị tiếng cười của hắn giật nảy mình, dùng đầu đuổi đuổi hắn, díu dít kêu, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm vô vô A Vượng đầu, cười nói, A Vượng, không cần lo lắng cho ta không sao. Diệp Phàm nói đến đây lời nói lúc, nhìn thoáng qua trong tay trái tấc dài hắc tuyến, trong lòng mình cũng không đáy. Dù sao tiếp xúc đến ngũ hành hồng mông quyết đến nay, đã xảy ra một hệ liệt chuyện kỳ dị. Kế tiếp, Diệp Phàm tại tổng cương trang nơi đuôi, thấy được luyện khí kỳ công pháp mở ra phương thức. Trên đó viết, muốn mở ra luyện khí kỳ công pháp, còn cần cùng điện tịch thành lập bước đầu huyết khế. Cách làm yêu cầu như sau: thu thập nhất giai yêu thú ba giọt tinh huyết, sau đó hỗn hợp tự thân ba giọt máu tươi, nhỏ vào điện tịch tử tinh thạch bên trong. Chờ tử tinh thạch hấp thu hỗn hợp huyết dịch sau, liền có thể hoàn thành điện tịch sơ bộ huyết khế thành lập. Mà sơ bộ huyết khế thành lập sau, liền có thể giải tỏa luyện khí kỳ 12 tầng tu luyện công pháp. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú ý một chút, vết thương trên người không thể tiếp xúc đến tử đằng, nếu không huyết khế sẽ phản vệ người tu luyện linh lực. Nghiêm trọng như vậy, Diệp Phàm nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, bất quá, vì thực lực, điểm này phong hiểm không tính là cái gì. Nghe xong, xem hết điện tịch sau khi giới thiệu, Diệp Phàm dư bị tới, rung động trong lòng không thôi. Này ngũ hành hồng mông quyết, vậy mà có thể một mực tu luyện tới hồng mông đại đạo chi cảnh, đây cũng quá nghịch thiên. Công pháp này cũng rất bá đạo, một khi tỉnh lại liền phải thành lập huyết khế, nhất định phải một mực tu luyện. Cho người ta một loại ký kết sinh tử ước, không thành công thì thành nhân cảm giác. Bất quá, ta Diệp Phàm hiện nay liền ưa thích loại cảm giác này. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định, có đốc xúc cảm giác, có cảm giác cấp bách, ngược lại càng có thể bước ra ta tự thân tiềm năng. Dù sao trước đó tu luyện 3 năm, còn ở vào luyện khí một tầng dậm chân tại chỗ cảm giác, đã để hắn biệt khuất đến không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải muội muội vẫn chờ hắn nghĩ cách cứu viện, Diệp Phàm tâm bên trong kiên trì không ngừng tín niệm, sớm đã bị tha mài hầu như không còn. Hắn hiện tại muốn chính là tìm tới một loại cường hãn công pháp. Sau đó, có người đốc thúc hắn dốc hết toàn lực đi tu luyện, đi nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, đi tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Kế tiếp, Diệp Phàm chú ý lực lại nội thị nhìn về phía thức hải bên trong ngũ hành hồng mông quyết bộ này điện tịch. Bìa vốn có tử đằng quấn quanh cùng tử tinh thạch kép kết, đã đi vào bên trong trang bên trong. Hiện tại trang bìa không có che chắn, ngũ hành hồng mông quyết mấy cái nô ra chữ cổ có thể thấy rõ ràng. Chữ cổ tên sách phía dưới, công pháp đẳng cấp một cột, vậy mà biểu thị lấy vô giai hai chữ. Đây là tình huống gì? Vô giai công pháp? Diệp Phàm lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thường xuyên đọc qua tu chân giới kiến thức ghi chép bên trong ghi lại, đồng dạng công pháp đều điểm thiên, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc. Hiện tại cái này mẹ nó xuất hiện một cái vô giai, kia vô giai đến cùng là đẳng cấp gì công pháp đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Phàm dứt khoát không nghĩ, quản nó chi, liền trực tiếp coi nó là làm là thiên giai công pháp đối lại a. Ánh mắt hắn quét đến trên giường thần mục đỉnh, nhớ tới kia tổn hại túi chứa vật, tranh thủ thời gian móc ra, để vào thần mục đỉnh, sau đó cùng nhau thu nhập trong đan điền. Vừa cất kỹ thần mục đỉnh, Diệp Phàm lại tự đủ, nhất giai yêu thú ba giọt tinh huyết, nhất định phải mau chóng đem tới tay. Không biết rõ ngoại môn đại điện đan dược phòng bên trong có hay không hối đoái. Chương 21, đưa tới cửa yêu thú tinh huyết chương 21, đưa tới cửa yêu thú tinh huyết bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một cái tên ghê tởm, Tào Hưng. Trên người hắn bất kỳ vật có giá trị, cũng không thể nhường ra hỏa này biết, nếu không vài phút bị vơ vét không còn gì. Lộc cộc lộc cộc. Diệp Phàm bụng đống nhiên kháng nghị, một cỗ cảm giác đói bụng cấp tốc xông lên đầu, đồng thời tay chân bất lực, thể xác tinh thần mỏi mệt. Hẳn là vừa rồi mất máu quá nhiều, lại tăng thêm không có ăn điểm tâm đói. Diệp Phàm cười khổ một cái, tranh thủ thời gian đảo ra dưới giường cực phẩm tụ linh đan cùng kim sang đan, các lấy một cái. Do dự một chút hạ, lựa chọn trước nuốt kim sang đan. Nửa khắc đồng hồ không đến, Diệp Phàm thân thể đã khôi phục không ít khí lực. Diệp Phàm ngực một tiếng, đem tụ linh đan ném vào miệng bên trong, dược lực trong nháy mắt tăng ra, sói mòn linh khí chân nguyên rất nhanh liền bù lại. Hắn đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô vô bụng. A Vượng, đi, chúng ta đi phòng bếp tìm ăn đi. Trong phòng bếp, Diệp Phàm luống cuống tay chân nhóm lửa làm điểm tâm. Một người một chó phong quyền tàn vân giống như ăn điểm tâm xong, sắc trời đã sáng rõ. Diệp Phàm vua hót một cái, hỏng, làm việc thời gian đều đi qua một canh giờ, đi mau. Hắn gánh công cụ liền xông ra ngoài, trong lòng bồn chồn, nếu là xuất công lười biếng, bị người phát hiện, đây chính là muốn bị trừng phạt. Diệp Phàm không biết mình đã hôn mê dòng dã một ngày một đêm, kỳ thực hiện tại thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Còn tốt hôm qua không có có đệ tử đến hái thuốc, không phải bí mật trên người hắn coi như giữ không được. Trong nháy mắt, lại đến ban đêm, Diệp Phàm ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, lại không có tu luyện. Hán nội thị lấy ngũ hành hồng mông quyết tổng cương, cao mày, miệng lẩm bẩm, nhất giai yêu thú tinh huyết. Như thế nào mới có thể lấy tới đâu? Đồng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, có. Chính mình săn giết. Nhưng lập tức lại xì hơi, liền ta cái này gà mở luyện khí một tầng, đi săn giết nhất giai yêu thú. Đây không phải là bánh bao thịt đánh cho sao? Xem ra, vẫn là phải đi ngoại môn đại điện đan dược phòng hối đoái. Diệp Phàm sờ lên cằm suy nghĩ, nhưng thế nào lách qua Tào Hưng tên kia đâu? Hắn biết khẳng định sẽ đến đoạn. Đang suy nghĩ, bên ngoài viện đống nhiên nổ tung một hồi kinh thiên động địa gào thét. Diệp Phàm trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian xuống giường, nắm lên kiếm sắt liền xông ra ngoài. A Vượng vừa muốn gâu gâu gọi, bị hắn một tay bịt miệng chó, đình chỉ. Muốn hại chết hai ta a. A Vượng nhẹ giọng ríu rít hai tiếng tỏ ra hiểu rõ, sau đó một người một chó rón rén sờ đến chân tường. Diệp Phàm giẫm lên chân tường hòn đá vừa vượt lên đầu tường, mang A Vượng đi lên lúc, kém chút không có từ phía trên ngã xuống, dưới ánh trăng, phía trước cách đó không xa hai con yêu thú đánh thẳng đến ngươi chết ta sống. Mẹ của ta lặc. Diệp Phàm gắt gao đảo ở tường gạch, chỉ thấy một cái bắp đùi thô mãng xà yêu thú đang quấn lấy một đầu lợn rừng yêu thú. Kia lợn rừng yêu thú chừng cao cỡ nửa người, răng nanh lóe hàn quang. Mãng xà yêu thú trên lưng lân phiến bị thông suốt mở mấy đạo lỗ hổng, chư yêu thú trên lưng cũng tất cả đều là vết máu. Giờ phút này, đầu kia đen đuổi chư yêu thú đang bị đại mãng xà quấn đến xích sao, tráng kiện thân rắn giống vòng sắt như thế, từng vòng rào gấp. Mãng xà uốn éo người, co vào lực đạo không ngừng tăng lớn, hiển nhiên là định đem chư yêu thú xoắn thành bánh thịt. Chư yêu thú đau đến thẳng hừ hừ, lại cũng không chịu nhận mệnh, liều mạng dãy rủa. Răng nanh sắc bén giống thanh đao nhỏ dường như, đối với mãng xà cái bụng dừng lại mấy gặm. A vượng, mau nhìn, cái này hai gia hỏa đều là nhất gia yêu thú a. Diệp Phàm đệ thấp giọng, hương phấn đến đập thẳng A vượng đầu. A vượng lè lưỡi, ánh mắt trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm phía trước trận kia ác chiến, toàn thân run lập cập. Diệp Phàm nheo mắt lại, cẩn thận nhìn bọn chúng đánh nhau chết sống tư thế, trong lòng âm thầm tính toán cái này hai con yêu thú thực lực, đánh giá đều có luyện khí tầng 2 tả hữu. Chư yêu thú cái này một trận cắn xé thật đúng là có tác dụng, đại mãng xà phần bụng bị xé mở lỗ hổng lớn, đau đến nó tê tê trực hiếu. Nhưng đến miệng đồ ăn, sao có thể dễ dàng buông tha. Đại mãng xà đau đến tê lạc mấy lần, thân rắn lại gấp mấy phần, xoay người lại đầu rắn, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, chiếu vào chư yêu đầu liền cắn. Chư yêu bị cuốn lấy không thể động đậy, cũng chỉ có thể mở ra miệng rộng, cùng mãng xà yêu thú miệng đối miệng, cứng đối cứng. Đại mãng xà thân thể nhanh nhẹn, chư yêu lực cắn kinh người, hai gia hỏa ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Có thể cuối cùng vẫn là đại mãng xà chiếm cứ thượng phong, dù sao chư yêu bị cuốn đến xích sao. Tại thân rắn không ngừng nắm chặt áp lực dưới, lại thêm đầu rắn không ngừng công kích, chư yêu thú dần dần không có khí lực, đã hôn mê. Đại mãng xà lúc này cũng mệt đến mất ngư. Có thể nó lo lắng hôn mê chư yêu thú đột nhiên tỉnh lại, đến miệng con bị bay, cho nên một khắc cũng không dám buông lỏng. Đồ ăn vẫn là phải ăn vào trong bụng mới là chính mình, nó không chờ nghỉ ngơi, mở cái miệng rộng liền bắt đầu nuốt chư yêu thú. Diệp Phàm trốn ở trên đầu tường, trong lòng lén lút tự đủ, hiện tại xông đi lên xử lý lớn mãng xà yêu thú, lấy tinh huyết. Vẫn là chờ một chút đâu. Không được, chờ một chút, chờ lớn mãng xà yêu thú nuốt tới một nửa thời điểm lại ra tay. Đến lúc đó ta cái này gà mờ luyện khí một tầng, lại thêm cường tráng á vượng, nói không chừng liền có thể xử lý cái này gần chết lớn mãng xà yêu thú. Diệp Phàm nói một mình, có thể trong lòng vẫn là không chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại mãng xà đã nuốt vào hơn phân nửa heo yêu thú. Không thể lại do dự, liều mạng, tận dụng thời cơ. Diệp Phàm cắn răng một cái, chào hỏi bên trên á vượng, giơ lên thiết kiếm trong tay, trực tiếp theo đầu tường nhảy đến bên ngoài viện. Lớn mãng xà yêu thú đang nuốt đến hăng hái, đột nhiên phát giác được có địch nhân tới gần, mắt rắn đột nhiên co rụt lại. Có thể tình cảnh xấu hổ, nó nuốt tới một nửa, làm cho tiến thối lưỡng nan. Nó đột nhiên bung lên cái đuôi, mang theo một cô gió canh, hướng phía Diệp Phàm cùng Á Vượng liền công đi qua. Á Vượng, cẩn thận! Diệp Phàm hô to một tiếng, thân hình lói lên, giống con cá trạch dường như, né tránh đại mãng xà công kích. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nguyên bản hôn mê chư yêu thú, đột nhiên tại miệng rắn bên trong giằng co. Lớn mãng xà yêu thú trong miệng tê dần, lực công kích lập tức lại yếu đi mấy phần. Diệp Phàm xem xét, cơ hội tới. Hắn hét lớn một tiếng, giơ kiếm sắt liền xung tới. Á Vượng cái này đứa bé lanh lợi, thấy Diệp Phàm xông đi lên, cũng cả gan gâu 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 đều, giống quả đạn pháo dường như bọn hướng đuôi rắn. Nó chờ đúng thời cơ, cắn một cái vào đuôi rắn, liều mạng hướng bên cạnh đại thụ lôi kéo qua đi. Cậu thân tử lông tơ dựng đứng, toàn thân kéo căng quá chặt chẽ, cắn chết không hé miệng. Đại mãng xà đang bị chư yêu thú quấy đến miệng đau nhức không thôi, cái đuôi đột nhiên lại bị này một kích, đau đến nó thân rắn loạn chiến, đã không cách nào bận tâm Diệp Phàm tiếp cận. "Tốt, A Vượng." Diệp Phàm nhìn chuẩn đại mãng xà bị kiềm chế, mà trở tay không kịp lúc, đột nhiên một kiếm đâm về bụng rắn bộ bảy tấc chỗ yếu hại. Phốc thử một tiếng, kiếm sắt vậy mà thật sự đâm vào đại mãng xà phần bụng. Máu tươi xoạt một chút chảy ra. Đại mãng xà lần nữa bị đau, thân rắn điên cuồng bặm mẹo, rắn đầu đeo chư yêu thú, giống khối đá lớn dường như, ầm vang đánh tới hướng Diệp Phàm. Có thể đại mãng xà trải qua trước đó một phen dày vò, sớm đã tinh bì lực tấn, động tác chậm chạp. Diệp Phàm nhẹ nhàng lướt lên, liền né tránh một kích chí mạng này. Chương 22, ẩn hình túi chữ vật chương 22, ẩn hình túi chữ vật cơ hội khó được, tiếp tục. Diệp Phàm cho mình lại chống cổ động, kiếm sắc như mưa rơi liên tục đâm ra. Mỗi một kiếm đều bí mật mang theo hàn khí lực toàn thân, phốc thử, phốc thử. Lại nhiều mấy vết thương. A Vượng cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục cắn xé năm kéo đôi rắn, nhường đại mãng xà trước sau đều khó khăn, không cách nào toàn lực ứng đối Diệp Phàm công kích. Cuối cùng, tại một người một chó đồng tâm hiệp lực hạng, đại mãng xà rốt cục chống đỡ không nổi, oanh một tiếng ngã xuống đất, chết hẳn. Mà đại mãng xà trong miệng chư yêu thú, vốn là dầu hết đèn tắt, dãy rủa mấy lần không có kết quả, cũng ngạt thở mà chết. Diệp Phàm đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trên mặt lại tràn đầy nụ cười chiến thắng. Ha ha, A Vượng, chúng ta thành công. Chúng ta có thể đạt được yêu thú tinh huyết. Hắn vô vô chào đón A Vượng, hưng phấn đến nói năng lộn xộn. A Vượng cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, cao hứng gâu 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 kêu lên, chúc mừng trận này người chó hợp tác thắng lợi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Phàm đứng người lên, đi đến đại mãng xà bên người, móc ra ngọc chất dược bình, cẩn thận từng ly từng tí xé ra đại mãng xà trái tim, bắt đầu thu thập máu tươi của nó. Thu thập xong đại mãng xà tinh huyết, hắn lại đem chư yêu thú theo miệng rắn bên trong đào lên, bắt trước làm theo, lại góp nhặt tràn đầy một bình chư yêu thú tinh huyết. Lúc này, chân trời đã bắt đầu trắng bệnh. Diệp Phàm nhìn lên trước mặt to con mãng xà yêu thú cùng lợn rừng yêu thú, trong lòng thầm nhủ lên, cái này có thể làm thế nào a? Lớn như thế khổ người, thế nào chuyển về trong viện đi đâu? phải biết, đây chính là hiếm có yêu thú ăn thịt tại a. Bất luận tiên tạc muốn hầm, vậy cũng là mỹ vị vô tận, hơn nữa ăn đối người tu luyện đại bổ, ném đi có thể thì thật là đáng tiếc. Đúng vào lúc này, nhìn thấy chân trời thả bạch, Diệp Phàm nhớ tới thần mục đỉnh bên trong túi chữ vật. Hắn đông nhiên vô đầu một cái, ai, ta làm sao lại quên cái này một gốc giả đâu. Thời gian đã đến, thần mục đỉnh bên trong túi chữ vật cũng đã chữa trị tốt. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không ai sau, tranh thủ thời gian gọi ra thần mục đỉnh, móc ra túi chữ vật, lại mau đem thần mục đỉnh thu về. Diệp Phàm vội vàng cầm lấy túi chữ vật, giống bưng lấy bảo bối dường như, chăm chú tra nhìn. Hắc, thần mục đỉnh quả thật lợi hại, lại đem túi chữ vật cho chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu. Diệp Phàm liếc nhìn túi chữ vật, yêu thích không buông tay, càng xem càng ưa thích. Nghe nói muốn cùng túi chữ vật thành lập liên hệ, cần nhỏ máu kích hoạt. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lập tức cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống tại trên túi chữ vật. Máu tươi vừa rớt tới trên túi chữ vật, ông một chút, liền bị hút cạn sạch sành sanh. Ngay sau đó, đầu hắn bên trong cùng ông cộng minh lên, trong nháy mắt liền cảm ứng được trong túi chữ vật đầu không gian. Khá lắm, bên trong lại có hơn 200 lập phương không gian. Diệp Phàm đang định cẩn thận nhìn một cái không gian bên trong. Đột nhiên, siêu một chút, túi chữ vật hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp tiến vào tay phải hắn cổ tay bên trong, chỗ cổ tay còn để lại màu xám cho nhạt túi đồ án. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn cổ tay bên trên kia màu xám cho nhạt túi đồ án, trong đầu cùng thăm dò con thỏ nhỏ dường như, phanh phanh chực nhảy. Thế nào vật gì đều ưa thích hướng trên người của ta chui a? Hắn thử dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên bức đồ án kia, hơi lạnh, không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng nghĩ đến bức đồ này án phía sau, đây chính là cất giấu hơn 200 lập phương không gian chữ vật đâu, hắn liền không nhịn được nết miệng nở nụ cười. Hắc hắc, cái này túi chữ vật thật là đủ thần kỳ, lại còn có thể ẩn thân giấu vào trong thân thể, về sau đi ra ngoài coi như dễ dàng hơn. Hừ, tao hưng ngươi cái này ác bá, ngươi về sau rốt cuộc không lục ra được ta đồ tốt. Diệp Phàm nói một mình, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy đắc ý, hắn tranh thủ thời gian dùng ý niệm cùng túi chữ vật khai thông, cảm giác kia tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm như thế tự nhiên. Trước mắt cái này hai con yêu thú, đại mãng xà cùng lợn rừng, thi thể đang nằm, mùi máu tươi bay thẳng cái mũi. Diệp Phàm trong lòng tin tưởng, hiện trường đến phải nhanh thu thập sạch sẽ, miễn cho dẫn tới yêu thú khác, lại hoặc bị trải qua người nhìn thấy. Hắn lập tức đi hướng hai yêu thú thi thể, nhẹ tay nhẹ sờ một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu một chút, hai cỗ to con yêu thú thi thể trong nháy mắt biến mất, đều bị hắn thu vào trong túi chữ vật. A Vượng ở một bên ngây ngẩn cả người, lệch ra cái đầu, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, ríu rít kêu hai tiếng, "Chủ nhân, ngươi đem bọn nó giấu đi nơi nào?" Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ A Vượng đầu, "Ha ha, yên tâm đi, ban đêm có yêu thú thị tiệc chờ ngươi." Trên thân một cỗ mùi máu tươi, Diệp Phàm tranh thủ thời gian mang theo Á Vượng chạy về sân nhỏ thành tẩy lên. Tăng thêm trừ tanh thảo dược, Diệp Phàm rất nhanh liền cho mình cùng Á Vượng dọn dẹp trên người mùi máu tươi. An điểm tâm xong, Diệp Phàm nhớ tới dấu ở gầm giường dưới, còn có 3 bình cực phẩm đan dược. Hắn nhãn tình sáng lên, hiện tại có cái này tính bí mật siêu cao túi chữ vật, còn sợ cái gì? Hắn trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem đan dược đào lên, siêu một chút thu vào trong chữ vật đại. Lần này tốt, coi như ban ngày ra đi làm việc, cũng không cần lo lắng đề phòng. Còn có trước đó giấu ở tảng đá trồng bên trong 2 bình đan dược, 1 bình tụ linh đan cùng 1 bình tẩy tùy đan. Diệp Phàm cũng toàn bộ thu hết tiến vào túi chữ vật. Vì tránh hiểm nghi, cái kia màu đen hộp gỗ cũng không rơi xuống. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăm dò vào trong túi chữ vật, chỉ thấy đồ vật bên trong to to nhỏ nhỏ, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Loại này tồn bỏ đồ vật cảm giác quá kỳ diệu. Mang theo thuận tiện không nói, tồn lấy, tra tìm, điểm số lượng đều dễ dàng rất. Không gian cũng quá lớn, về sau thu thập thảo dược, đồ ăn cái gì, an toàn hơn. Trọng yếu nhất là, cũng không tiếp tục sợ Tào Hưng cái kia ác ôn đến lục soát. Diệp Phàm mỹ tư tư nghĩ đến túi chữ vật chỗ tốt, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử. Kế tiếp, Diệp Phàm nhịn không được lại dụ ý niệm theo trong túi chữ vật móc vật nhỏ đi ra, thưởng thức một hồi lại trả về, chơi đến thật quá mức. Mới mẹ cảm giác qua đi, Diệp Phàm bắt đầu kiểm tra chính mình túi bách bảo. Trong túi còn có 10 mấy mai tụ linh đan phế đan, 5 mai tiểu bồi nguyên đan phế đan cùng 3 cái tẩy tủy đan phế đan, còn có kia 3 cái đen tui không biết tên phế đan. Những này phế đan, hắn bình thường thu thập sau, đều đặt ở túi bách bảo bên trong, coi như người khác phát hiện, cũng chỉ sẽ châm biếm hắn vài câu. Đối người khác mà nói, những này phế đan không có gì dùng, có thể với hắn mà nói, đó cũng đều là hiếm có cực phẩm đan dược. Trước kia là dùng nhiều ít, liền dùng thần mục đỉnh tăng lên nhiều ít, hiện tại có túi chữ vật, không sợ bị người phát hiện, hắn chuẩn bị lần lượt đem những này phế đan toàn bộ đều tăng lên trở thành cực phẩm đan dược. Hiện tại túi bách bảo bên trong chỉ còn lại một chút đồ rửa mặt cùng cái kia thanh bình thường kiếm sắt. Nhìn thấy kiếm sắt, Diệp Phàm ánh mắt vừa sáng, đã thần mục đỉnh có thể chữa trị bình thuốc, tăng lên công pháp điện tịch, kia tăng lên một thanh kiếm sắt phẩm chất, hẳn là cũng không đáng kể a. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức xuất ra kiếm sắt, cả kiếm lẫn vỏ cùng một chỗ để vào thần mục đỉnh bên trong. Quả nhiên, kiếm sắt một bỏ vào, lại thu thọ thành một thanh tiểu chủy thủ dáng vẻ. Lần này Diệp Phàm cũng không có giống thả ngũ hành dẫn khí quyết lúc ngạc nhiên như vậy. Chương 23, Bá đạo phương đồng chương 23, Bá đạo phương đồng hắc, thời gian không còn sớm, lại phải đi làm việc. Diệp Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cất kỹ thần mục đỉnh, cầm lấy công cụ liền đi ra ngoài. A Vượng cũng đã quen, hấp tấp theo ở phía sau. Trên đường, Diệp Phàm vẫn không quên dùng cổ tay phải bên trên đồ án cọ sát gương mặt, trong đầu gọi là một cái an tâm. Có cái này túi chữ vật, hắn cảm giác chính mình cách tu tiên lại tới gần một bước. Tiếp lấy, hắn lại liếc mắt nhìn cổ tay trái chồi non đồ án, còn có đầu kia kinh khủng hắc tuyến, trong lòng lại hơi có thất vọng. Bất quá, nhường hắn mong đợi là, buổi tối hôm nay, hắn liền có thể mở ra ngũ hành hồng mông quyết luyện khí kỳ công pháp. Muội muội, ngươi lại an tâm chờ lấy, ca nhất định sẽ mau chóng mạnh lên. Đến lúc đó, ca nhất định đem kia ác đạo người đánh cho tè ra quần, đem ngươi cứu ra. Về sau ai dám lại ước hiếp ngươi, ca tuyệt không dễ tha. Diệp Phàm ở trong lòng âm thầm thề, bước chân cũng càng thêm kiên định hữu lực. Buổi sáng, Diệp Phàm tại trên sườn núi vùi đầu thu thập cỏ khô, đang làm được khí thế ngất trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đống nhiên mây đen quay cuồng, một trận mưa lớn mắt thấy là phải mưa như chút nước mà xuống. Diệp Phàm vội vàng bước lên hai ki hốt rác cỏ khô, mang theo A Vượng vô cùng lo lắng hướng trở về. Vừa tới cửa viện, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp đập xuống. Diệp Phàm âm thầm may mắn, may chạy nhanh, không phải liền thành ướt sũng rồi. Cái này mưa to đi gấp, đi cũng nhanh, một canh giờ sau, bầu trời liền lại tạnh. Buổi chiều, Diệp Phàm mang theo A Vượng tại trong dược điển vội vàng. Sau cơn mưa chính là gieo hạt bổ sung tốt thời tiết, một người một chó làm được gọi là một cái khởi kỳ nhi, thích thú. Diệp Phàm, ngươi cút ra đây cho ta. Đồng nhiên, dược điền lối bảo, chuyến đến Tào Hưng kia chói hai giống lên một tiếng. Diệp Phàm giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu nhổ cỏ, trong lòng suy nghĩ, thử, Tào Hưng ngươi cái này thổ phỉ ác ôn, ngươi coi như gọi rách cổ họng, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Tào Hưng tại dược điền nhập khẩu giống lên mấy tiếng nói, thấy Diệp Phàm không có trả lời, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn vận chuyển chân nguyên, đột nhiên giống lên một lớn tiếng nói, thanh âm kia chấn động đến trong dược điền lá cây đều rì rào rung động. Diệp Phàm lần này không có cách nào giả câm vờ điếc, hắn quay đầu đối A Vượng nói, A Vượng, ngươi chờ ở chỗ này chớ lộ diện. Nói xong, liền vội vàng chạy hướng dược điền nhập khẩu. Tới lối vào, chỉ thấy một nữ hai nam đứng ở đằng kia, kia mặt mũi tràn đầy hỏa khí chính là Tào Hưng, hai người khác, Diệp Phàm không biết. Tào Hưng vừa nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức chửi ầm lên, chết Diệp Phàm, lỗ hai ngươi đứt rồi, gọi ngươi lâu như vậy đều không có phản ứng. Diệp Phàm bồi khuôn mặt tươi cười nói, hắc hắc, thật không tiện, Tào sư minh, ta tại dược điền góc đối chỗ nhổ cỏ, khoảng cách có chút xa, thật không nghe thấy. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này nói nhảm. Một bên xinh đẹp sư tỷ Phương Đồng không kiên nhẫn ngắt lời nói, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hỏi, Diệp Phàm, ta hỏi ngươi, tối hôm qua dạng sáng thời điểm, có nghe hay không tới yêu thú thanh âm đánh nhau? Diệp Phàm trong lòng lộn bột một chút, thầm kêu không ổn, nàng hỏi cái này lời nói ý gì? Kia hai con yêu thú thi thể còn tại ta trong túi chưa vật đâu. Hắn cố giả bộ chấn định, lòng vẫn còn sợ hãi nói, các ngươi cũng biết, tối hôm qua phía sau viện trên sườn núi đã xảy ra yêu thú đại chiến. Khá lắm, kia tiếng gào thét nhưng làm ta dọa sợ, ta tránh trong phòng cũng không dám ra ngoài đi, còn sinh sợ chúng nó tiến đụng vào sân nhỏ đến. Nhịn một đêm, thật vất vả nhịn đến hừng đông, những cái kia hôn chiến yêu thú mới đi. Phương Đồng nghe xong, gấp đến độ thẳng dậm chân, đồ hèn nhát, nghe được tiếng đánh nhau đều không chạy đi ra xem một chút tình huống. Hiện tại ta đại mãng linh xà không thấy, đều tại ngươi. Nếu là ngươi lúc đó đi ra ngoài nhìn, hoặc là trợ giúp nó một chút, nó hiện tại cũng sẽ không chạy mất. Sau khi nghe xong, Diệp Phàm trong lòng thất kinh, quả nhiên, đầu kia lớn mãng xà yêu thú, chính là cái này cái năn man sư tỷ đại mãng linh xà. May mắn không có người biết việc này, càng may mắn hạ một trận mưa đúng lúc, các loại vết tích đều cọ rửa đến không sai biệt lắm. Diệp Phàm tâm định sau, tranh thủ thời gian giả ra không cam tâm không hiểu thấu bị trách cứ dáng vẻ, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi đây không phải khôi hài sao? Ta lại không biết ngươi, cũng không biết ngươi đại mãng linh xà. Ta ra ngoài không phải tự ngược, cho chúng nó đưa đồ ăn sao? Muốn chết, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi tại Linh Hư Tông thế nào lẫn vào, ngay cả ta tiểu ma nữ Phương Đồng danh hảo cũng không biết. Phương Đồng nghe xong Diệp Phàm nói thầm, giận tím mặt. Tiểu ma nữ? Cái này điêu ngoa nha đầu chính là Thiên Đô Phong tiểu ma nữ, khó trách. Diệp Phàm là biết tiểu ma nữ ngang ngược càn rỡ, tung rắn khinh người sự tích. Nhưng trước kia đều là không thấy một thần, chỉ nghe việc, bây giờ lại gặp được, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Tào Hưng cái này lấn yếu sợ mạnh nhà, cũng ở một bên lấy lòng Phương Đồng, chỉ vào Diệp Phàm trách cứ, đúng vậy à, Diệp Phàm ngươi cái này đồ hèn nhát, làm hại Phương sư tỷ mất đi đại mãng linh xà, còn dám tại cái này mạnh miệng, thật không biết sống chết. Đi theo Phương Đồng bên cạnh Phương Hạo cũng đi theo nào, nghiêm trang nói rằng, Diệp Phàm sư đệ, cái này chính là của ngươi không đúng. Xem như tu tiên giả, sao có thể nhát gan như vậy sợ chết đâu? Nếu là sau này đụng phải yêu thú xâm lấn dược điền, ngươi chẳng phải là nhanh chân liền chạy, đây cũng quá ném chúng ta Linh Hư Tông mặt. Nghe xong ba người không buông tha trách cứ, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn, ủy khuất ba ba nói, ta liền một cái dược điền chăm sóc, thực lực mới luyện khí một tầng, bên ngoài yêu thú hôn chiến thanh thế quá đáng sợ, ta cánh tay nhỏ bắt chân, nào dám ra bên ngoài chạy à. Trong viện có trận pháp phòng hộ, ta có thể trốn đi, bảo trụ mạng nhỏ liền đã rất may mắn. Nhưng trong lòng của hắn đã sớm mắng lên, hừ, các ngươi ba cái này cao cao tại thượng gia hỏa, đều không phải là kẻ tốt lành gì, đứng đây nói chuyện không đau eo, sớm làm gì đi. Phương Đồng nghe xong Diệp Phàm lời nói, thẹn quá hóa giận, một cước liền đem Diệp Phàm đạp bay ra ngoài. Diệp Phàm tại chỗ thổ huyết, thụ thương không nhẹ. Phương Đồng còn chưa hết giận, tiếp tục chỉ vào Diệp Phàm giận dữ mắng mỏ, "Hừ, liền ngươi dạng này một người nhát gan phế vật, còn dám tại trước mặt chúng ta tố bị quất. Thật sự là lãng phí tông môn tài nguyên, đối tông môn một điểm cống hiến đều không có, hy vọng ngươi chết sớm sớm đầu thai. Ta bây giờ hoài nghi ngươi giết nhà ta đại mãng linh xà, ngươi liền cầu nguyện đừng để chúng ta tìm tới chút nào dấu vết để lại a, nếu không, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đi, chúng ta đi lục soát hắn ở sân nhỏ." Diệp Phàm trong lòng giật mình, bọn hắn sẽ không tìm ra chút gì tới đi. Diệp Phàm ngồi dưới đất, giả bộ như thản nhiên không thẹn dáng vẻ, nhưng trong lòng là lật lên kinh đảo sóng biển. Hắn tranh thủ thời gian hồi ức dạng sáng trở về phòng rửa mặt tình huống, tỉ mỉ cắt tỉa một lần, xác định không có lưu lại sơ hở, lúc này mới thoáng an tâm. Mà bên này, Phương Đồng miệng nít lên, mang theo Phương Hạo cùng Tào Hưng hai người, trực tiếp xông vào Diệp Phàm sân nhỏ điều tra lên. Phương Đồng bọn hắn trong sân khắp nơi xoay loạn, không chút nào tìm không thấy đại mãng linh xà vết tích, ngay cả khí tức đều người không thấy. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, nghĩ đến Diệp Phàm cái này tên đáng chết, nghe được động tĩnh vậy mà không có trước tiên đi cứu nàng đại mãng linh xà, không khỏi giận theo tâm lên, trực tiếp đem trong phòng ngoài phòng đồ vật đập náo loạn. Đột nhiên, Phương Đồng phát hiện hậu viện có một đám linh gà, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nàng hung tợn nói, "Tốt, một cái phế vật, tránh trong sân còn tự mình nuôi nhiều như vậy linh gà, đây là lấy việc công làm việc tư đâu? Giết, tất cả đều giết cho ta." Chương 24, mở ra luyện khí kỳ công pháp chương 24, mở ra luyện khí kỳ công pháp nói xong, Phương Đồng huy động trưởng tiên, dẫn theo Phương Hạo cùng Tào Hưng, hai ba lần liền đem hậu viện linh gà cho toàn bộ diệt sát. Diệt sát kết thúc còn chưa hết giận, Phương Đồng lại là dừng lại kiếm đâm, roi rút, đao bổ, đem linh gà thi thể quấy thành thịt vụn. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, Phương Đồng mạnh mẽ đóng sập cửa mà ra. Nhìn thấy phía trước trên đất Diệp Phàm còn không có đứng lên, nàng mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, uy hiếp nói, "Diệp Phàm, ngươi phế vật này cho ta cẩn thận một chút, về sau đụng phải bản tiểu thư, cho ta đường vòng đi, nếu không, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Nói xong, ngẩng đầu lên, vung tay mà đi. Diệp Phàm ngồi dưới đất, trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, trong lòng vẫn hận không thôi, "Phương Đồng, ngươi tiểu ma nữ này chờ coi, về sau đừng rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt." Nhìn xem ba người thân ảnh biến mất ở trước mắt, Diệp Phàm tức giận đến mạnh mẽ gắt một cái nước bọt. Phương Đồng một cước này, đây chính là thế đại lực trầm, trực tiếp đạp gãy hắn hai cây xương sườn, đau đến hắn kém chút ngất đi tại chỗ. Hắn trong lúc vô tình túi lầu xuống, đột nhiên phát hiện trên cổ tay trái hắc tuyến, vậy mà thoáng cái dài ra không ít. Ta dọn ngoan ngoãn, chịu trọng thương còn bỏ đá xuống giếng, đây là đòi mạng hắc tuyến đâu? Diệp Phàm nhịn không được mắng. Hắn mau từ trong túi trữ vật móc ra kim sang đan, một ngụm nuốt vào. Một khắc đồng hồ sau, vết thương trên người thế mà tốt hơn nữa, không hổ là cực phẩm kim sang đan. Hắn lại nhìn về phía trên cổ tay trái hắc tuyến, hắc, thương lành hơn phân nửa, cái này hắc tuyến cũng rút ngắn một chút. Xem ra đầu này hắc tuyến cùng trạng muốn thân thể của ta kia là chặt chẽ tương liên a. Nghĩ đến vừa rồi ba cái kia ác ôn làm ra động tĩnh, Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian dễ dỗi lấy đứng lên, hướng trong viện đuổi. Nhìn thấy trong viện tình trạng, Diệp Phàm lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, nghĩa nó, trời phạt, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Chỉ thấy đầy sân một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn đồ vật, hậu viện càng là đầy đất lông gà cùng thịt nát, Diệp Phàm đau lòng đến đang run rẩy. Cũng may Điển Minh sư huynh sau cùng 10 cái linh gà đã lấy đi, nếu không còn không biết như thế nào cùng hắn giải thích đâu. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ nói một mình. Bất quá còn tốt, trong hầm ngầm còn có mấy cái linh cây đàn, về sau còn có thể ấp tiếp lấy bôi. Đồng nhiên, phía trước cửa sân truyền đến A Vượng tiếng kêu. Hóa ra là A Vượng lo lắng Diệp Phàm xảy ra chuyện, theo trong dược điển một đường phi nước đại trở về. Nhìn thấy trong nội viện bộ này thảm trạng, nhịn không được gâu gâu réo lên không ngừng. Diệp Phàm tranh thủ thời gian trấn an nói, được rồi, ta không sao, chính là chúng ta gia viên bị người xấu đập một phen, mau tới đây giúp một tay dọn dẹp một chút. Một người một chó, hoa đã hơn nửa ngày thời gian, mới đem sân nhỏ thu thập sạch sẽ, thanh lý hoàn tất. Lúc này trời đã tối, Diệp Phàm vết thương trên người cũng toàn bộ khép lại. Hắn đi phòng bếp xem xét, lương thực đều không thấy, đoán chừng là bị Tào Hưng kia ác ôn cho vơ vét đi. Còn tốt trong túi chứa vật có yêu thú thịt, hơn nữa cái này túi chứa vật là đứng im không gian, yêu thú thịt thả bao lâu đều sẽ không hư. Diệp Phàm rất may mắn, lớn mạng xà yêu thú sự tình không có bị phát hiện. A Vượng, đi chung quanh hai dặm bên trong tuần tra một chút, nhìn xem có người hay không dám thị chúng ta viện này. Vì lý do an toàn, Diệp Phàm phân phó A Vượng nói. Trong túi chứa vật cất giữ mãng xà yêu thú thịt, đây chính là Phương Đồng đầu đại mãng linh xà, nhưng phải cẩn thận một chút. Sau nửa canh giờ, A Vượng không có nhục sứ mệnh, thở hồng hộc chạy về tới. Nó hướng về phía Diệp Phàm lắc lắc cái đuôi, biểu thị không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra Phương Đồng bọn hắn tới đây náo, thuần túy là phát tiết trong lòng phiền muộn mà thôi, cũng không cho rằng ta có thể thế nào nàng kia đại mãng linh xà. Diệp Phàm trong lòng âm thầm phân tích nói, hai thịt của yêu thú, cắt ra một khối lớn, thêm bên trên dược tài, tỉ mỉ điều phối, tăng hương trừ tanh. Không bao lâu, một nồi mãng xà yêu thú thịt hầm lợn rừng yêu thú thịt liền ra nổi, kia mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Một người một chó, ăn như gió cuốn lên. May mà ta có luyện khí một tầng nội tình, A Vượng trước đó cũng ăn không ít tụ linh đan phát triển kinh mạch. Không phải chúng ta đêm nay ăn yêu thú thịt ăn vào chống đỡ, không phải bị linh khí bạo thể không thể. A Vượng ăn xong yêu thú thịt, buồn ngủ, loạn trà loạn choạng mà lui về chính mình phòng nhỏ đi ngủ đây. Mà Diệp Phàm trở lại chính mình phòng, đóng cửa kỹ càng, trong lòng bắt đầu kích động lên. Hắn tìm tới một cái trống dược bình, nhỏ vào ba giọt mãng xà yêu thú tinh huyết, tiếp lấy lại cắn nát ngón trỏ, chen ra bản thân ba giọt huyết dịch, để bọn chúng đầy đủ hỗn hợp lại cùng nhau. Công tác chuẩn bị làm tốt sau, hắn lập tức triệu hồi ra thức hải bên trong ngũ hành hồng mông quyết, lật ra bị tử đằng cùng tử tinh thạch khóa lại giao diện, cầm lấy bình thuốc, chậm rãi hướng tử tinh thạch bên trong nhỏ vào hỗn hợp tinh huyết. Vừa tiếp xúc với hỗn hợp tinh huyết, tử tinh thạch liền nổi lên một vệt hào quang màu tím. Theo hấp thu hỗn hợp tinh huyết càng ngày càng nhiều, hào quang màu tím cũng càng ngày càng thịnh. Chờ bình thuốc bên trong hỗn hợp tinh huyết đều rõ xong, trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tử đằng cùng tử tinh thạch phong tỏa giao diện, vậy mà thật mở ra. Lúc này, tử đằng cùng tử tinh thạch lại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động lui lại một bước, nhường ra điện tịch thứ hai, trang thứ ba nội dung. Có thể kia đến tiếp sau số trang nội dung, lại bị tử đằng cùng tử tinh thạch khóa chặt, căn bản đọc qua không được. Cùng lúc đó, thứ hai, trang thứ ba gia thú bên trên tử sắc chữ triện, như vật sống, tại Diệp Phàm trước mắt du động. Một lát sau, cùng tổng cương lần kia như thế, những cái kia văn tự hóa thành một cỗ tử sắc hồng lưu, siêu một chút, bay thẳng nhập Diệp Phàm trong mi tâm. Cái kia đạo thanh âm giản mua vang lên lần nữa, luyện khí kỳ công pháp, tổng cộng chia làm 12 tầng, nhất định phải tại thời gian 3 năm bên trong, tu luyện đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Nếu không trong tay hắc tuyến đem một mực kéo dài đến trái tim bên trong, phản vệ lập tức mở ra, tính mệnh đáng lo vậy. Điều đó, không thể nào. Như thế kích thích, ta cái này mở ra luyện khí kỳ công pháp, cũng là đem chính mình cho thúc đẩy sinh mệnh đến ngược bên trong rồi. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình lên tuyệt đẳng, không cố gắng thật là sẽ muốn mệnh. Hắn tính toán một cái, thời gian 3 năm tu luyện đến luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn, tính toán đâu ra đấy, mỗi 3 tháng nhất định phải đột phá một tầng, nếu không mạng nhỏ nguy rồi. Thời gian không đợi người, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thu hồi ngũ hành hồng mông quyết, ngồi quanh chân tính tọa trên giường, bắt đầu nội thị đọc qua trong đầu luyện khí kỳ công pháp. Ngũ hành hồng mông quyết luyện khí kỳ, cường điệu kim, nước, mộc, lửa, thổ ngũ hành linh khí cùng nhau tu luyện. Nó đối ứng trong thân thể ngũ hành linh căn, dựa theo tương sinh trình tự vận chuyển linh khí chân nguyên. Tức dựa theo kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim trình tự. Kéo theo lấy thể nội kinh mạch trong đan điền linh khí, sinh sôi không ngừng, không ngừng chuyển hóa làm thực lực bản thân cần thiết chân nguyên. Phương pháp này có thể hóa hiểu nhiều linh căn linh khí chân nguyên xung đột vấn đề, tránh cho linh khí hỗn tạp mà dẫn đến tu luyện thất hiệu. Mặt khác, ngũ hành hồng mông quyết có tam đại phương pháp tu luyện, vận động tu luyện pháp, tính tọa tu luyện pháp cùng kháng đả kích tu luyện pháp. Cái này khiến Diệp Phàm vô cùng hứng tới, hắn chuẩn bị 3 pháp đồng tu, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhằm vào ngũ hành linh căn tu sĩ, công pháp bên trong còn cung cấp luồng khí xoáy áp xúc tu luyện pháp, nó có thể đem tán loạn linh khí ngưng tụ làm cao mật độ luồng khí xoáy. Theo cảnh giới tăng lên, luồng khí xoáy còn có thể dần dần bổ hóa, hóa lỏng, cố hóa, đối tu luyện tấn cấp có lợi thật lớn. Chương 25, tu luyện rốt cục thông thuận chương 25, tu luyện rốt cục thông thuận tới luyện khí kỳ hậu kỳ, công pháp bên trong càng là đưa ra lấy thần niệm là trận trụ cột, đem hút vào ngũ hành linh khí sắp xếp thành tuần hoàn trận đồ. Dùng cái này đến khu động linh khí, ở trong kinh mạch hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn lưu, mà không phải đơn giản chồng chất tại trong đan điền. Cứ như vậy, năm hệ linh căn tốc độ tu luyện chậm ma chú liền bị phá giải. Đến lúc đó tu luyện, nói không chừng so một ít đơn linh căn tiên tiêu, tu luyện tấn cấp tốc độ nhanh hơn. Đọc qua tới công pháp đằng sau, Diệp Phàm phát hiện trong đó vậy mà phụ có thần niệm tu luyện tâm pháp, điều kiện là đạt tới luyện khí 5 tầng sau, liền có thể bắt đầu tu luyện thần niệm tâm pháp. Cái này lại cho Diệp Phàm mang đến thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ, thần niệm. Vậy mà luyện khí 5 tầng liền có thể tu luyện thần niệm, công pháp này mạnh cũng không phải một chút điểm a. Hơn nữa nghe nói, chuyên môn thần niệm tu luyện công pháp rất hiếm thấy, nếu như không phải nội tình thâm hậu đại tông môn, đều không nhất định có chuyên môn thần niệm tu luyện công pháp. Cho dù có, trong tông môn cũng không phải ai cũng có cơ hội tu luyện. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện bình thường đều là trúc cơ kỳ về sau mới sẽ sinh ra thần niệm. Hơn nữa thần niệm phạm vi dò xét là theo chủ tu công pháp cảnh giới tăng lên mà gia tăng. Mà ngũ hành hồng mông quyết tu luyện công pháp, luyện khí 5 tầng liền có thể bắt đầu tu luyện thần niệm, cái này so khác công pháp, thắng được cũng không phải một bậc hai chủ. Như thế công pháp khó trách bị định vì vô giai, đó là bởi vì thiên giai đã không cách nào đi định nghĩa nó cấp bậc sao? Diệp Phàm hưng phấn nói một mình. Diệp Phàm đem luyện khí 1 tầng công pháp lật qua lật lại đọc thuộc 3 lần, xác nhận nhớ kỹ không sai, lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn quả quyết từ bỏ trước đó tu luyện dẫn khí quyết cái này phá ngoạn ý nhi dòng dã lãng phí hắn 3 năm thời gian. Nếu không phải trong lòng nghĩ cách cứu viện muội muội Diệp Giao chấp niệm còn tại, hắn đã sớm đổi phế, không chịu cầu tiến. Ngũ hành hồng mông quyết, cho lão tử động. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thể nội ngũ hành hồng mông quyết tầm vang vận chuyển, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện luyện khí 1 tầng. Kim linh căn, cho lão tử động. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội kia nguyên bản loạn thành một bầy hỗn tạp linh khí, trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, theo ngũ hành tường sinh quy tích, chậm chậm lưu động lên. Nguyên bản tu luyện dẫn khí quyết lúc, kim linh căn một mạch đan điền tựa như đổ đầy vũng nước đục phá cái chén. Giờ phút này Diệp Phàm một vận chuyển mới công pháp, kia vũng nước đục lại ừ ngực bắt đầu đảo lưu, trong trẻo linh khí như nước suối tràn vào. Cái này, công pháp này cũng quá thần kỳ a. Diệp Phàm trừng lớn mắt, kém chút không có từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng tu luyện động tác lại không chút nào đình chỉ, hai tay tung bay như điệp, linh khí vận chuyển càng lúc càng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm hết sức chăm chú tại trong tu luyện, cái trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Thường đông lúc, trong cơ thể hắn kim linh căn một mạch đan điền, bỗng nhiên ông du lên, ngay sau đó, một cỗ toàn lực lượng mới như hồng lưu giống như tràn vào. Ha ha, thành công. Diệp Phàm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hương phấn đến đập thẳng đùi, lần này lại tu luyện từ đầu, tiến cảnh lại nhanh như vậy. Kim linh căn trong đan điền luồng khí xoáy tích lũy lượng, trực tiếp tiêu thăng đến 20. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội kia cố, so trước kia tinh thuần mấy lần linh khí chân nguyên, trong lòng cứu ra muội muội hy vọng lại dấy lên lửa lớn rừng rực. Nếu là lại dựa vào tụ linh đan tu luyện, tiến cảnh tốc độ còn không phải bay lên. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, tụ linh đan. Ta hiện tại cần đại lượng tụ linh đan. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, có vài ngày không có đi lật kia luyện đan phế thải, hôm nay không phải hảo hảo vơ vét một phen không thể. Người khác vứt bỏ không cần phế đan, tới trong tay của ta lại có thể biến thành cực phẩm đan dược. Loại này biến phế thành bảo cảm giác, quả thực không nên quá sớm rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Thoải mái, thật quá sung sướng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phàm liền mang theo Á Vượng một đầu đâm vào lô cha lạp cập đôi bên trong. Một người một chó cùng đào bảo dường như, vù vù đào đảo xỉ than phế liệu. Hắc, chỗ này có 3 cái tụ linh đan phế đan. À, chỗ này cũng có 5 ai, Diệp Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, bận rộn thật quá mức. một vòng tìm kiếm xuống tới, thu hoạch tràn đầy, gần 20 mai tụ linh đan phế đan, 2 cái trúc cơ đan phế đan, còn có 5 mai kim sàng đan phế đan. Trong đó có 5 mai tụ linh đan phế đan, là A Vượng cái này đứa bé lanh lợi tìm tới. A, chương này là cái gì phù văn đâu? Diệp Phàm nhặt lên trên mặt đất một tấm bùa, trái xem phải xem, phía trên chữ như gạo đối văn nhường hắn thấy thẳng vào đầu. Quản nó chi, trước thu lại, nói không chừng thần mục đỉnh có thể cho nó chữa trị cường hóa, có thể ném nơi này, đều là thất bại thành phẩm. Đem có thể lật địa phương đều lật cả đáy lên trời, Diệp Phàm bắt đầu máy móc thức thu thập phân bón. Đột nhiên, đầu hắn bên trong linh quang lóe lên, nhớ tới ngũ hành hồng mông quyết bên trong giới thiệu vận động tu luyện pháp, ánh mắt bá liền sáng lên. Hắn lập tức thử nghiệm một bên làm việc, một bên tu luyện. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút luống cuống tay chân, có thể chậm rãi đã tìm được cảm giác, càng làm càng khởi kinh nghi. Một canh giờ trôi qua, Diệp Phàm càng bận việc hơn càng tinh thần, trước kia làm việc kia mỏi mệt sức lực, hiện tại liền cái bóng đều nhìn không thấy. Một ngày bận bịu sống sót, Diệp Phàm không chỉ có làm việc không mệt, tu luyện tiến cảnh còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Tu luyện trên đường, hắn lại nuốt lấy một cái cực phẩm tụ linh đan, kia tiến cảnh tốc độ càng làm cho người thích thú. Hiện tại Diệp Phàm kim linh căn trong đan điền, luồng khí xoáy tích lũy lượng đã đạt đến đáng mừng 60. Chiếu tốc độ này, ngày mai kim linh căn đan điền luồng khí xoáy, nói không chừng liền có thể một lần nữa đột phá tới luyện khí một tầng. Hắc, hôm nay buổi sáng thế nào liền đem kiếm sắt đem quên đi đâu? Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm trở lại sân nhỏ, mới nhớ tới thanh kiếm sắt kia còn nằm tại thần mục đỉnh bên trong. Hắn tranh thủ thời gian trở về phòng, đóng cửa kỹ càng, cẩn thận từng ly từng tí gọi ra thần mục đỉnh. Đi đến xem xét, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, kiếm sắt chui kiếm tính cả vỏ kiếm, toàn bộ đều biến thành màu đen. Đây là tình huống gì? Trong lòng của hắn lộn bột một chút, mau đem hắc kiếm móc ra nhìn. Hắc kiếm vừa rời đi thần mục đỉnh, bá một chút, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Diệp Phàm đưa tay chộp một cái, rõ ràng cảm giác được thanh này hắc kiếm, trọng lượng so nguyên bản tăng lên hơn 2 lần. Hắn cầm màu đen chuôi kiếm, chậm rãi rút ra hắc kiếm. Hắc, toàn bộ thân kiếm đen như mực, căn bản nhìn không ra phẩm chất có cái gì tăng lên. Diệp Phàm cau mày, miệng bên trong lẩm bẩm lên, cái này chuyện ra sao a? Hắc kiếm phẩm chất cũng không có tăng lên a. Liên trọng lượng gia tăng, nhan sắc biến thành đen. Chẳng lẽ thần mục đỉnh không có tác dụng? Diệp Phàm không cam tâm, thiện tay vung lên mấy lần hắc kiếm. Chỉ nghe hô hô phong thanh rung động, kia động tĩnh lại so trước kia sắc bén rất nhiều. Hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức tìm băng ghế đá, vận đủ khí lực chém tới. Giang rác một tiếng, băng ghế đá bị chém ra lớn lỗ hổng. Lại nhìn mũi kiếm, bóng loáng như lúc ban đầu, một cái u cục đều không có. Wow! Diệp Phàm hưng phấn đến trực tiếp nhảy dựng lên, cái này hắc kiếm chẳng những biến càng cứng cỏi, còn biến sắc bén hơn. Lúc này, A Vượng vung lấy vui mừng chạy tới, đối với hắc kiếm gâu gâu trực thiếu. Diệp Phàm sờ lên A Vượng đầu, cười nói: "Ha ha, A Vượng, ngươi cũng cảm thấy thanh này hắc kiếm rất lợi hại đúng không?" Chương 26, Ngũ hành linh căn tương sinh bế vòng chương 26, Ngũ hành linh căn tương sinh bế vòng Diệp Phàm lại xích lại gần hắc kiếm, tử tế suy nghĩ. Đương nhiên, hắn phát hiện trên thân kiếm nhiều rất nhiều nhỏ bé đường vân, không chừng to mắt nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Chẳng lẽ là những này nhỏ bé đường vân tăng lên hắc kiếm phẩm chất? Diệp Phàm tự đủ. Hắn thử đem linh khí rót vào trong hắc kiếm, chậm rãi, hắc kiếm quang mang càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, một cỗ sắc bén chi khí vụt lan ra. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, toét miệng cười to, ha ha, có thanh này hắc kiếm, ta năng lực thực chiến lại có thể tiến thêm một bước dài. Ta phải tranh thủ thời gian tìm một bản kiếm kỹ tu luyện mới được. Ban đêm tu luyện trước đó, Diệp Phàm đem 20 mai tụ linh đan phế đan toàn bộ để vào thần mục đỉnh bên trong, trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến, sáng sớm ngày mai lại có thể đạt được 20 mai cực phẩm tụ linh đan, đan dược nỗi lo về sau xem như tạm thời giải quyết. Nuốt tụ linh đan sau, Diệp Phàm lại một đầu đâm vào trong tu luyện. Lần này tiến độ tu luyện so với hắn dự đoán nhanh hơn. Hưng đông lúc, Diệp Phàm bám một chút, lần nữa tiến vào kim linh căn luyện khí một tầng. Diệp Phàm theo trong tu luyện ung dung tỉnh lại, cảm thụ được thể nội mênh mông linh khí chân nguyên, hưng phấn đến hai tay nắm tay, hát hô lên âm thanh. Hắn không kịp chờ đợi vận chuyển kim linh căn linh khí, chỉ cảm thấy thể nội linh khí chân nguyên như mãnh liệt giang hạ, so với ban đầu tăng cường còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa trước kia vận chuyển lúc, linh khí chân nguyên luôn có chút vướng hữu, bây giờ lại thông thuận không trở ngại, ở trong kinh mạch vui sướng lao nhanh. Cái này ngũ hành hồng mông quyết cũng quá nhiều. Diệp Phàm nhếch miệng cười to, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn một cái bước xa vọt tới trong viện, tìm đến một khối đá lớn, vận chuyển kim linh căn linh khí tại trong lòng bàn tay, đột nhiên một trường vô ra. Ngao! Diệp Phàm đau đến nghe răng trợn mắt, liên tục vung tay. Mà trong tưởng tượng tảng đá băng liệt, đá vụn vẩy ra cảnh tượng, căn bản liền không có xuất hiện. Hắn nhìn xem tảng đá lớn, vẻ mặt mơ hồ, hắc, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, cái này kim linh căn luyện khí một tầng, cũng liền so với người bình thường mạnh như vậy một chút chút mà thôi. Diệp Phàm xoa đau nhức bàn tay, thở dài một hơi, thu thập xong tâm tình, vào phòng bếp làm điểm tâm đi. Kim sinh thủy, Diệp Phàm tại trong dược điền lúc đang bận rộn, tự nhiên mà vậy liền mở ra thủy linh căn một mạch tu luyện. Úc, không thích hợp. Ta lúc nào có thủy linh căn? Diệp Phàm bỗng nhiên một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn. Trước đó Vượng sư tỷ cho hắn khảo nghiệm thời điểm, rõ ràng nói cho hắn biết, hắn là kim, mộc, lửa, thổ tứ linh căn. Lúc nào trong cơ thể ta lại xuất hiện một đạo thủy linh căn? Lần này tốt, ta hoàn toàn thành phế nhất năm hệ tạp linh căn. Tại tu chân giới, năm hệ tạp linh căn người tu luyện thường thường bởi vì tốc độ tu luyện cực chậm mà bị coi là không có tiền đồ tồn tại. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên ngũ hành hồng mông quyết tổng cương bên trong một câu, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi, chính là thiên địa chí lý. Hắn đột nhiên vỗ đùi, ánh mắt bá phát sáng lên, đúng a. Hiện tại nhiều một đạo thủy hệ linh căn, vừa vặn gom góp ngũ hành, hoàn toàn phù hợp ngũ hành hồng mông quyết điều kiện tu luyện. Dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, vận chuyển pháp môn tu luyện, chờ cuối cùng hình thành bế bằng lúc, nói không chừng có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, tiếp tục một bên làm việc, một bên tu luyện. Tại Kim Linh căn Kim Sinh Thủy Tẩm Bổ khu động hạ, thủy linh căn tu luyện, chậm rãi góp nhặt lên linh khí chân nguyên. Vừa mới bắt đầu tốc độ tu luyện không vui, nhưng mục tiêu rõ ràng, hơn nữa một mực tại vững bước đẩy về phía trước tiến. Loại cảm giác này, so trước đó hỗn loạn vô tự mà không vào nó cửa, mạnh đến mức rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm dần vào giai cảnh. Một cái ban ngày, vận động tu luyện, tăng thêm cực phẩm tụ linh đan phụ trợ, thủy linh căn tu luyện tiến giai lại đã đạt tới 5. Ban đêm, Diệp Phàm nuốt vào tụ linh đan, tiếp tục tính tọa tu luyện. Một buổi tối đi qua, lại tiến cảnh 5. Hắc, mạch lúc trời tối cùng một chỗ tu luyện, một ngày một đêm thời gian, tiến cảnh lại có 10. Cứ như vậy suy tính, chỉ cần 10 ngày, ta liền có thể nhường thủy linh căn một mạch tiến giai tới luyện khí một tầng. Kia tốc độ tu luyện của ta, không phải so với cái kia đơn linh căn tiên tiêu trình lại a. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, lòng tin bạo dạn. Muội muội, ngươi chờ ta, ca rất nhanh liền có thể tới cứu ngươi rồi. Diệp Phàm đứng người lên, hoạt động hạ gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân đều là sức lực. Hắc, thời gian điểm lại đến rồi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian gọi ra thần mục đỉnh. Chỉ thấy bên trong 20 mai tụ linh đan phế đan, lại toàn bộ đều biến thành cực phẩm đan dược. Diệp Phàm ban ngày bùi đầu gian khổ làm ra cũng không quên tu luyện, ban đêm tính tọa càng là tu luyện được mất ăn mất ngủ. Tốc độ tu luyện của hắn, quả thực cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, một đường đột nhiên tăng mạnh. Hơn một tháng sau ban đêm, Diệp Phàm đang chìm thầm trong tu luyện. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang nhỏ, toàn thân hắn chấn động mạnh một cái, kim, nước, mộc, lửa, thổ, ngũ hành linh căn tương sinh linh khí chân nguyên, rốt cục tạo thành bế vòng. Đến tận đây, ngũ hành linh căn tương sinh bế vòng chỗ tốt, rốt cục nổi bật hiện ra. Hắn vận chuyển tu luyện công pháp lúc, chỉ thấy kia ngũ hành linh căn khẽ động đều động, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Năm hệ linh căn tu luyện, vậy mà tề đầu tịch tiến, cùng một chỗ xông về phía trước. Cùng lúc đó, trong kinh mạch mơ hồ truyền đến chướng đầy cảm giác đau. Diệp Phàm ngưng thần nội thị phía dưới, hóa ra là năm hệ linh căn đồng thời vận chuyển, hấp thu linh khí so trước đó trọn vẹn lật ra gấp 5 lần. Mà có hạn kinh mạch, cũng là bị linh khí hồng lưu chen lấn chứng đầy, dần dần có ra bên ngoài mở rộng xu thế. Lại nội thị trong đan điền luồng khí xoáy, lớn nhỏ không có biến hóa gì. Thật đáng giận, trở về quê cũ linh khí chân nguyên nồng đậm độ, lại tăng lên gấp 5 lần còn không chỉ. Hướng đông lúc, trong đan điền rốt cục tạo thành một cái ổn định nồng độ luồng khí xoáy. Ha ha, ta Diệp Phàm rốt cục đột phá tới ngũ hành linh căn, toàn năm hệ luyện khí một tầng. Diệp Phàm cảm thụ được trong đan điền kia mênh mông linh khí chân nguyên, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, lực khí toàn thân bạo dạn, tinh thần lực cũng từ từ dâng đi lên gấp bội. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu là lúc này, lại để cho ta đụng tới đầu kia mãng xà yêu thú, phối hợp hắc kiếm sắc bén, đoán chừng ken két mấy lần, là có thể đem nó chặt thành vài đoạn. Diệp Phàm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, lập tức nghĩ tới tẩy tùy đan, xem ra ta đêm nay có thể phục dụng cái này tẩy tùy đan, tiến hành tẩy tùy phát xương, thanh lý trong thân thể tạp chất. Ban ngày làm việc tu luyện hai không lầm, Diệp Phàm ngũ hành linh căn tu luyện tề đầu tịnh tiến, tổng thể tiến độ vậy mà cũng đạt tới 1. Đây chính là ngũ hành linh căn tương sinh bế vòng sau, hướng luyện khí tầng 2 lại bước vào 1%. Cái này tiến độ tu luyện, nhường Diệp Phàm càng ngày càng có nhiệt tình. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm xếp bằng ở trên giường gỗ, trong tay nắm thật chặt viên kia, tản ra mùi thuốc nồng nặc cực phẩm tẩy tùy đan. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Hắc, tới đi, nhường ta nhìn ngươi dược hiệu đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Nói xong, hơi ngửa đầu, đem đan dược nuốt vào trong bụng. "Hò rô." Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển lên trong đan điền linh khí chân nguyên, dẫn dắt đến dược lực tại thể nội lưu chuyển. Tẩy tùy đan dược lực như cùng chiều giống như mãnh liệt, những nơi đi qua, thể nội độc tố tạp chất nhao nhao bị buộc ra ngoài thân thể. Chương 27, tẩy tùy phạt xương chương 27, tẩy tùy phạt xương. Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt ngứa ngáy xé đau nhức, như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt thân thể của hắn. Hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng, tiếp tục toàn lực vận chuyển công pháp, gia tốc dược lực luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm thân thể cảm giác đau giảm bớt, mà bên ngoài thân nhưng dần dần bao trùm một tầng đặc dính màu đen dơ bẩn. Màu đen dơ bẩn khí vị, quả thực là hôi thối vô cùng. Tẩy tủy phạt xương hương vị mặc dù không dễ ngửi, nhưng thắng ở dược hiệu tiêu chuẩn. Hắn kinh mạch trong cơ thể, trải qua này dược lực cọ rửa thanh lý hạ, biến càng rộng rãi cứng cỏi. Hô, rốt cục hoàn thành tẩy tủy phạt xương. Sau 2 canh giờ, Diệp Phàm thở phào một ngụm trọc khí, mở cho mắt, trong ánh mắt lóe ra cảm giác hưng phấn. Hẹ. Diệp Phàm nắm lỗ mũi, nhanh lao ra thanh tẩy thân thể. Rửa giấy sạch sẽ giờ phút này, hắn cảm giác chính mình cả người đều thay ra đổi thịt. Toàn thân sảng khoái đến có thể phiêu lên, lực lượng sức mạnh lại đột nhiên tăng lên không ít. Diệp Phàm không khỏi vui vẻ, xem ra ta thân thể này tiềm năng lại từ từ dâng đi lên không ít. Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ đến A Vượng, lông mày không khỏi nhíu lại. A Vượng, A Vượng, ngươi cái tên này 3 năm qua có thể không ăn ít đan dược, thế nào liền không biến thành linh thú đâu? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là ngũ hành tạp linh căn mệnh? Đáng tiếc trong tay của ta không có linh thú tu luyện công pháp, bất quá cho dù có, cũng không cái kia đạo hạnh đem công pháp đánh vào chó của ngươi trong đầu. Diệp Phàm một bên lắc đầu một bên thở dài. Nếu như cái này cực phẩm tẩy tùy đan cho A Vượng tên kia dùng tới một cái, nó sẽ là dạng gì chưa thoải mái biểu lộ đâu? Diệp Phàm trong lòng hiếu kỳ kình, vụt một chút, liền xuất hiện. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, Diệp Phàm hy vọng A Vượng cũng xông phá cái kia đạo gông cùng xiển xích, tiến giai tới linh thú hàng ngũ. Muốn không hiện tại liền cho A Vượng cũng tẩy tủy phá xương một chút, vạn nhất có thể giúp nó xông phá tầng kia gông cùng xiển xích đâu. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm khẽ miệng nhịn không được dương lên, trong lòng vẫn rất mong đợi. Hắn một lộc cộc từ trên giường đứng lên, nhanh chân liền hướng Á Vượng ở phòng nhỏ chạy. Không có mấy bước liền vọt vào Á Vượng phòng nhỏ, Diệp Phàm nhờ ánh trăng xem xét, Á Vượng ghé vào nó ổ nhỏ bên trong đang ngủ thật ngon. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh dị biến, Á Vượng đột nhiên giật mình, nhảy dựng lên, trợn tròn trong mắt, há mồm liền phải cắn qua đến. Diệp Phàm trong lòng lột bột một chút, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, "Á Vượng, ngươi chó chết này, thấy rõ ràng ta là ai?" Á Vượng hít mũi một cái, lập tức ngừng động tác nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, ríu rít nũng nịu vài tiếng, lại dùng đầu từ từ Diệp Phàm bắt chân, một bộ chột dạ bộ dáng. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, lung lay trong tay tẩy tùy đan. Nhìn thấy Diệp Phàm trong tay đan dược, A Vượng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ríu rít âm thanh càng gần. Đan dược ném đi, A Vượng đột nhiên lùi lên, một ngụm liền đem đan dược nuốt xuống, sau đó còn chưa đã ngửa liếm môi một cái. Diệp Phàm trừng to mắt, chờ lấy nhìn A Vượng phản ứng, trong lòng suy nghĩ chó chết này đợi chút nữa có thể hay không đau đến lăn lộn đầy đất. Có thể một lát sau, A Vượng chỉ là ríu rít kêu vài tiếng, vậy mà trực tiếp nhắm lại mắt chó, nghiêng đầu một cái, nằm ngáy o o lên. Hắc, ngươi cái tên này, thế nào một chút phản ứng đều không có a? Quá không nể mặt mũi. Diệp Phàm tức bực dậm chân. Hắn nguyên bản còn chờ mong nhìn một trận náo nhiệt đâu, ai ngờ A Vượng cứ như vậy thẳng tắp đã ngủ. Diệp Phàm buồn bực lắc đầu, bất đắc dĩ lui đi ra, miệng bên trong lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này tẩy tủy đan đối A Vượng vô hiệu? Không đúng, kia tối thiểu có cái thôi miên hiệu quả. Hắn vừa nghĩ, một bên hướng chính mình phòng đi đến, náo nhiệt không nhìn được, tối nay là vô tâm tiếp tục tu luyện, vẫn là sớm một chút nằm ngửa A Vượng rạng sáng ngày thứ hai. Diệp Phàm phát hiện A Vượng ra hỏa này thế mà còn chưa tỉnh ngủ. Trong lòng của hắn sợ A Vượng ra cái gì đường rẽ, đội vàng tiến tới, chỗ này sờ sờ nơi nhìn xem, cẩn thận kiểm tra một phen. Hắc, con hàng này hô hấp đều đặn, cùng bình thường ngủ thiếp đi không có gì khác biệt. Diệp Phàm gãi gãi đầu, thầm nói, cái này tham ăn quỷ có thể có chuyện gì a? Thế nào ngủ được té ngã heo dường như, lắp nó đều không có phản ứng. Đúng vậy, A Vượng, cho ngươi lưu lại điểm bữa sáng, đợi chút nữa tỉnh chính mình ăn đi. Đến trưa, Diệp Phàm trong lòng một mực nhớ A Vượng, chuyên môn gấp trở về nhìn nó. Cái này xem xét, kém chút không có đem hắn gấp chết, A Vượng thế mà còn đang ngủ. Diệp Phàm vô đuổi, nguy rồi. Không phải là kia tẩy tùy đan dược tính quá mạnh, không thích hợp A Vượng ăn, đem nó cho thuốc ngất đi à? Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, ai, nếu là Điền Minh sư huynh tại liền tốt, hoặc là Phượng tỷ tỷ tại cũng được à, liền có thể hỏi một chút A Vượng đây rốt cuộc là tình huống gì. Không có cách nào, Diệp Phàm chỉ có thể mang lo lắng chi tâm, buổi chiều tiếp tục đi làm việc dược điển sự tình, nhưng trong lòng lại nóng trông ban đêm tranh thủ thời gian đến, xong trở về nhìn A Vượng kiểu gì. Dạ mạc lần nữa giáng lâm, Diệp Phàm nhanh chân liền hướng sân nhỏ chạy, đẩy ra phòng nhỏ cửa. Khá lắm, A Vượng còn ở nơi đó ngủ được nặng nề, buổi sáng lưu lại đồ ăn, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Diệp Phàm vừa cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn là tật xấu gì cũng nhìn không ra, A Vượng liền cùng bị định trụ như vậy, ngủ say bên trong. Không được, ta phải lật qua tu chân giới kiến thức ghi chép nhìn xem có hay không ghi chép loại tình huống này. Diệp Phàm khẽ cắn răng, quay người liền đi tìm sách. Tu chân giới kiến thức ghi chép trang sách bị lật đến hoa hoa tác hưởng, Diệp Phàm miệng bên trong còn nhỏ giọng nhắc tới, chó, ăn tẩy tùy đan, ngủ say hắc, thật là có phương diện này giới thiệu. Diệp Phàm vui vẻ đến bỗng nhiên la lên, đem đang ngủ gà ngủ gật tiểu trùng tử đều kinh bay. Hắn xích lại gần cẩn thận nhìn lên, lông mày rốt cục buông lỏng, phía trên này nói, yêu thú, linh thú nuốt vật đại bổ sau, bình thường đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn chúng đều sẽ trong giấc mộng hoàn thành luyện hóa hấp thu, thậm chí là tiến hóa thuế biến. A, bọn chúng yêu thú linh thú còn có cái này đặc thù bản năng a, hâm mộ. Bất quá, A Vượng loại tình huống này phải ngủ bao lâu a? Diệp Phàm trong lòng lại không đáy, cuối cùng vẫn là có như vậy một chút chút lo lắng. Khép sách lại, Diệp Phàm thở dài một hơi, tại A Vượng bên cạnh ngồi xuống, miệng bên trong lẩm bẩm, A Vượng, ngươi liền an tâm ngủ ngon à, ta trông coi ngươi. Cái này nhất đẳng, lại là một ngày một đêm. Diệp Phàm thỉnh thoảng liền đi sờ sờ A Vượng đầu, cảm thụ nó đều hô hấp, trong lòng đã ngóng trông nó tỉnh lại, lại sợ nó tỉnh lại có cái gì không thích hợp. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, A Vượng mí mắt đống nhiên giật giật, tiếp lấy yếu ớt hồi tỉnh lại. Nó mê mang nhìn chung quanh, nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ríu rít đều, dùng sức hướng Diệp Phàm trên thân cọ. Diệp Phàm trở tay không kịp, một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. A Vượng, quá tốt rồi, ngươi cái tên này rốt cục tỉnh ngủ rồi. Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ A Vượng, phát hiện bộ lông của nó biến bóng loáng không dính nước, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Mà nó nguyên vốn có chút mập mạp thân thể, bây giờ lại biến gầy trắng rất nhiều. A Vượng, ngươi giấc ngủ này biến hóa không nhỏ à, dáng người biến thon thả, khí lực thế nào cũng biến thành lớn như vậy. Vừa rồi kém chút bị ngươi cái tên này cọ đổ. Mang theo A Vượng đi vào sân nhỏ, Diệp Phàm hưng phấn tìm đến một khối đá lớn, đến, thử xem có thể hay không thôi động tảng đá kia. Chương 28, đại chiến con nhím yêu thú chương 28, đại chiến con nhím yêu thú. A Vượng vòng quanh tảng đá lớn dạo qua một vòng, hai cái chân trước thuận thế khoác lên trên tảng đá, hai cái chân sau đông nhiên đột nhiên đã đẩy. Hắc, khối đá lớn kia lại bị nó thôi động, ù ù cục trượt xa 2-3 mét. Và, A Vượng ngươi quá trâu rồi. Ngươi sẽ không phải đã tiến giai linh thú hàng ngũ a? Xem ra sau này đến tìm cơ hội, cho ngươi tìm kiếm một môn tu luyện công pháp mới được. Diệp Phàm kích động đến đập thẳng tay, lớn tiếng gọi tốt. A Vượng nghe nói, cũng hưng phấn đến gâu 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 réo lên không ngừng, lại là vây quanh Diệp Phàm xoay quanh, lại là dùng đầu từ từ Diệp Phàm chân. Kia thân mật sức lực, so trước kia có thể linh tính nhiều. Diệp Phàm cười trêu ghẹo, nha a, ngươi cái này chó ra hỏa nghe hiểu ta lời nói. Đúng vậy, ta đây là cho mình đào cái hố to. Giống như thường ngày, Diệp Phàm mang theo A Vượng bắt đầu một ngày bận rộn. Tại giã ngoại sơn pha bên trên, Diệp Phàm đang hóc lưng lại như mèo tại trong bụi cỏ vù vù cắt cỏ dại. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Rừng cây phía trước bên trong, đống nhiên chuyển đến A Vượng gấp rút vừa khẩn trương cho tiếng kêu. Diệp Phàm trong lòng lộn bộ một chút, ám kêu không tốt, đội vàng theo túi bách bảo bên trong móc ra hắc kiếm. Hiện tại cái này hắc kiếm thật là trong tay hắn vũ khí duy nhất, đốn thủi gọn mục, gọi là một cái cặc cặc lưu loát. Diệp Phàm ba chân bốn cẳng đuổi tới phía trước rừng cây. Khá lắm, chỉ thấy A Vượng chính cùng một cái gần dài 5 thước đại tiễn trư giằng co. Cái này đại tiễn trư toàn thân heo cọp lông gai nhọn, từng cây dài hơn nửa thước, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng rụt rè. Diệp Phàm đống nhiên nhớ tới 3 năm trước đây vừa gặp phải A Vượng lúc, nó trên mông liền ghim như thế 3 cây gai nhọn. A, hóa ra trước kia A Vượng là bị mũi tên này heo khi dễ quá. Đây có tính hay không là A Vượng cùng cái này đại tiễn trư cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt đâu. Lúc này, đại tiễn trư không ngừng muốn dùng cái mông đối hướng A Vượng. A Vượng cũng học thông minh, đại tiễn trư đầu heo hướng chỗ nào xoay, nó liền theo hướng chỗ nào chuyển, chết sống tránh đi kia muốn mạng heo quặp lông gai nhọn. Trong lúc nhất thời, đại tiễn trư vậy mà cầm nhanh nhẹn chân trượt A Vượng không có biện pháp, gấp đến độ ngao ngao gọi. Diệp Phàm vừa đổi tới, đã nhìn thấy cái này hai hàng cùng nhảy ngựa múa dường như, tả diêu hữu hoàng, giằng co với nhau lấy. Thấy hắn trực nhạc A, hắc hắc, thú vị. Nhìn sau khi, Diệp Phàm tâm lý nắm chắc, trước mắt đầu này đại tiễn trư là nhất gia yêu thú, thực lực cùng nhau lại làm tại nhân loại tu giả luyện khí tầng 2. Mà A Vượng mới vừa vặn bước vào nhất giai hàng ngũ, thực lực chỉ tương đương với nhân loại tu giả luyện khí một tầng. Quả nhiên thực lực không đủ, A Vượng cùng đại tiễn trư giằng co một khắc đồng hồ sau, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Không tốt, A Vượng muốn bị đại tiễn trư cái mông đối lên. Chỉ thấy đại tiễn trư chân trước đột nhiên giẫm một cái, đột nhiên quay người heo cái mông liền đối hướng về phía A Vượng. Đồng thời đại tiễn trư thân thể lắc một cái, trong chớp mắt 3 cây heo cọp lồng gai nhọn xìu bắn đi ra. A Vượng ngao ô một tiếng, thân thể cùng lăn đất hồ lô dường như, nghiêng người ngay tại chỗ lộn một vòng, khó khăn lắm tránh đi kia muốn mạng heo cọp lông nhọn. Không tốt, A Vượng còn nằm trên mặt đất đâu, lại có 3 cây heo cọp lông nhọn bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Phàm một cái bước xa sông đi lên, vung lên hắc kiếm, đương 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 3 tiếng, đem kia 3 cây heo cọp lông nhọn toàn bộ cắt lại. Thành công đưa tới đại tiễn trư chú ý, Diệp Phàm cũng muốn nhân cơ hội nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm chiến đấu, thế là hét lớn một tiếng, xuất sinh, xem kiếm. Dứt lời, hắn liền vung vẩy hiện ra u quang hắc kiếm liền xông tới. Hắn một bên xông, một bên hạ giọng hướng A Vượng hô, "A Vượng, trốn xa một chút, xem ta." A Vượng nghe được chủ nhân thanh âm, cái đuôi đột nhiên lay động, cùng lắp lò xo dường như, linh hoạt nhảy tới một bên. Có thể nó kia hai tròng mắt còn gắt gao trừng mắt đại tiễn trư, trong cổ họng còn phát ra trầm thấp giống âm thanh. Hiển nhiên một bộ tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời bổ đao tư thế. Đại tiễn trư phản ứng cực nhanh, quay đầu chính là mạnh mẽ một cái vung đuôi, 5-6 cây heo cọp lông nhọn nhắm ngay Diệp Phàm xìu bắn ra. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, một kiếm đánh xuống, lại chỉ chém xuống mấy cây, còn có một cây cá lọt lưới lao hắn vạt áo xẹt qua, tại thanh thạch bên trên lóe ra hỏa tinh. T. Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí, túi đầu xem xét, cánh tay trái ống tay áo bị mở ra một cái miệng máu. Trong lòng của hắn thất kinh, xuất sinh này so trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, cái này heo cọp lông nhọn cũng cứng rắn đến quá mức. Diệp Phàm cắn chặt răng, trong tay hắc kiếm vạch ra nửa vòng tròn, trên kiếm phong đông nhiên nổi lên ngũ sắc ánh sáng nhạt. Hóa ra là ngũ hành hồng mông quyết đã dẫn phát ngũ hành linh căn của mình. Có thể đại tiễn trư đâu thèm những này, nó móng sau mánh đạp mặt đất, bám một chút, 12 cây heo cọp lồng gai nhọn như mưa to lần nữa phong tới. Ngao, không ổn. Diệp Phàm hô to một tiếng, cuốn quýt lăn khỏi chỗ, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi tất cả heo cọp lông nhọn. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa sát bên thân thể bắn qua 3 cây heo cọp lông nhọn, đinh nhập sau lưng thân cây sau, phần đuôi còn tại kia ong ong rung động. Thế, nguy hiểm thật. Diệp Phàm trong lòng run sợ một hồi, sợ không thôi. Đúng lúc này, lợi dụng đúng cơ hội A Vượng, theo bên cạnh tập kích bất ngờ đập ra, cắn một cái vào đại tiễn trư chân sau. Bành một tiếng, lại bị đại tiễn trư mạnh mẽ vung đến đụng ở bên cạnh nham thạch bên trên, đau đến nó nức nở, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. A Vượng, Diệp Phàm đỏ ngầu cả mắt, ngũ hành linh khí cùng không cần tiền dường như điên cuồng tràn vào thân kiếm. Có thể đại tiễn trư lại thừa cơ công kích, hai cây răng nanh cùng trường mâu dường như trực chỉ Diệp Phàm cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đột nhiên dậm chân nghiêng người tránh ra. Đại tiễn trư thế xông quá mạnh, thu lại không được chân, răng rác một tiếng, đụng đầu vào Diệp Phàm sau lưng cây nhỏ bên trên. Bắp chân thu thân cây, tại chỗ bị đụng gãy ra. Ngao. Đại tiễn trư đầu bị đau, hét lớn một tiếng. Lúc này, bị đụng gãy thân cây cành lá, lại rầm rầm rơi đập tại đại tiễn trư trên thân. Diệp Phàm thừa cơ một kiếm đâm về đại tiễn trư cổ, nghĩ thầm lần này dù sao cũng nên làm xong chưa. Có thể đại tiễn trư rất giàu hạn, mắt thấy nguy cơ cập thân, đầu heo đột nhiên hất lên, mang theo thân cây vọt tới Diệp Phàm. Lần này, chẳng những hóa giải mũi kiếm đâm tới nguy cơ, còn thành công phản kích Diệp Phàm. Diệp Phàm trở tay không kịp, vươn đi ra hắc kiếm đã tới không kịp bề cứu, vành một chút, trực tiếp bị thân cây mặt cắt đụng trúng ngực. Phốc thử. Diệp Phàm một ngụm máu tươi phun tới, cả người lảo đảo lui lại. Đại tiễn trư tan mất quá nhiều sau, trừng mắt mắt đỏ, phát ra chấn thiên nộ hống, móng sau đảo, lần nữa phát lực phóng tới Diệp Phàm. Diệp Phàm lực nóng bỏng đau, cầm kiếm tay đều đang phát run. A Vượng, đừng tới đây. Hắn khàn giọng hô to. Có thể A Vượng đâu chịu nghe, kéo lấy thụ thương quẻ chân, đem hết toàn lực vọt lên, một ngụm lại cắn đại tiễn trư cái đuôi. Ngao. Đại tiễn trư bị đau, thân thể rung động, bay ra 2 cây heo cọp lông nhọn, đâm về A Vượng. Sau đó nó cũng không tiếp tục quản A Vượng kiềm chế, quyết chí tiến lên, vọt tới Diệp Phàm. Xuân chó. Nhà ra. Diệp Phàm trông thấy Á Vượng liên tiếp trúng hai cây heo cọp lông nhọn, đau lòng đến lớn chửi một câu. Á Vượng cho dù bị heo cọp lông nhọn kim trúng, đau đến run rẩy, nhưng như cũ gắt gao cắn đại tiễn chư cái đùi không hé miệng. Nó liều mạng lôi kéo, mong muốn chậm lại xuất sinh kia phóng tới Diệp Phàm chơi liều nhi. Diệp Phàm ánh mắt trừng đến căng tròn, chờ đúng thời cơ, một cái nghiêng người trần chu tránh ra va chạm lộ tuyến. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm thật chặt hắc kiếm, đem ngũ hành linh khí điên cuồng rót vào thân kiếm, hét lớn một tiếng, chết. Màu đen mũi kiếm mang theo sắc bén tiếng xé gió mạnh mẽ đánh xuống. Chương 29, yêu thú thịt còn có thể ăn như vậy. Chương 29, yêu thú thịt còn có thể ăn như vậy. Đại tiễn chư một đầu mánh đụng vào, lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi. Giang giác. Một tiếng vang dọn, duệ sắc vô cùng hắc kiếm trực tiếp gọt sạch nửa cái đầu heo, ấm áp máu heo hoa phun ra Diệp Phàm vẻ mặt. Đại tiễn chư liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền oanh trượt lấy ngã xuống đất, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. A Vượng lúc này mới buông ra miệng, ríu rít đều, mặt chó bên trên ghim hai cây heo cọp lông nhọn, loạn trà loạn choạng mà đi hướng Diệp Phàm. Hắc kiếm len ken một tiếng rơi tại bên trần, trên thân kiếm ngũ sắc ánh sáng nhạt đang một chút xíu chậm rãi tiêu tán. Diệp Phàm đặt mông co quắp ngồi dưới đất, ôm thật chặt A Vượng, toàn thân ngăn không được phát run, miệng bên trong mắng, ngươi ngốc chó, heo cọp lông nhọn đâm vào ngươi sẽ không nhả ra a. Diệp Phàm vội vàng móc ra cường hóa bản chỉ huyết tán, nhẹ nhàng chiếu xuống Á Vượng thụ thương quẻ chân bên trên. Trong chớp mắt, thần kỳ sự tình đã xảy ra, vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái cực phẩm tụ linh đan, nhét vào Á Vượng miệng bên trong, trợ nó khôi phục thể năng. Á Vượng không nói nên lời, ríu rít kêu hai tiếng, dường như tại cảm tạ chủ nhân. Diệp Phàm chính mình cũng không nhàn rỗi, nuốt thêm một viên tiếp theo kim sang đan, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa dược lực. Chờ nội thương khôi phục 7-8 phần sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cho Á Vượng nổ kia hai cây đâm ở trên mặt heo cọp lông nhỏ. Lập tức lại đổ chút cường hóa chỉ huyết tán tại trên vết thương rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu. Kế tiếp, Diệp Phàm chân chu góp nhặt một bình đại tiễn chư yêu thú tinh huyết, cái đồ chơi này về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Sau đó, hắn đem đại tiễn chư thi thể toàn bộ thu vào chữ vật đại, đồng thời trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến, ban đêm lại nhiều một đạo mỹ vị món ngon, con nhím yêu thú thịt. Trận này đại chiến con nhím yêu thú, tuy nói cuối cùng là thắng, thế nhưng thắng được thảm hề hề, Diệp Phàm cùng Á Vượng đều bị thương. Diệp Phàm nghĩ lại qua đi, cảm thấy mình luyện khí một tầng tu vi thực sự quá yếu gà, nhất định phải gấp rút tu luyện. Còn có chính là phải nghĩ biện pháp làm bộ thích hợp kiếm kỹ tu luyện, cái kia tự sáng tạo phách xài kiếm pháp lúc đối địch căn bản không có tác dụng lớn. Từ đó về sau, Diệp Phàm ban ngày bận rộn tu luyện hai không lầm, ban đêm bền lòng vững dạ tĩnh tọa tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tu vi của hắn một mực vững bước tăng lên, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tối hôm đó, Diệp Phàm ngay tại trong phòng bếp vội vàng muộn hầm yêu xà thịt. Đông nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, yêu thú thịt có thể hay không cường hóa đâu. Ý tưởng này vừa nô ra, tựa như cỏ dại giống như trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm lập mạ xỉ ép một khối lớn mãng xà yêu thú thịt, thu nhập thần mục đỉnh bên trong làm thí nghiệm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cũng không kịp chờ đợi gọi ra thần mục đỉnh, đi đến một nhìn, lập tức cả kinh mở to hai mắt nhìn, hắc, mãng xà yêu thú thịt vậy mà biến thành kim hoàng sắc, cái này nhan sắc nhìn xem liền mê người, không biết cái này kim hoàng sắc yêu thú thịt có ăn ngon hay không. Diệp Phàm vừa đưa tay đem yêu thú thịt lấy ra, một cỗ mê người mùi thịt liền bay ra. Mãng xà yêu thú thịt vốn có mùi máu tươi không còn tồn tại, trong không khí tràn ngập thơm nào ngạt mùi thịt, nhiều người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Yêu thú này thịt không chiên một hầm, cứ như vậy hương, có thể ăn sống không? Diệp Phàm trong đầu lại toát ra một cái to gan ý nghĩ, nói làm liền làm, hắn đi vào phòng bếp, cầm lấy dao thay, cắt xuống một mảnh nhỏ, nạp trong cửa vào. "Ân, ăn ngon." Diệp Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được đầu lưỡi vị giác sảng khoái. "Ha ha, yêu thú còn có thể ăn như vậy, nguyên chất nguyên vị, quá sung sướng." Loảng xoảng bang Diệp Phàm mau đem khối kia kim hoàng sắc yêu thú thịt, cắt tràn đầy tam đại bản phiến mỏng, lại đảo cổ một bát hương hành tương liệu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tại A Vượng kia khát vọng hai mắt nhìn soi mói, Diệp Phàm lại bắt đầu ăn thử hành động. Hắn cầm bút lên một khối tươi mới yêu thú thịt phiến mỏng, chấm một chút tương liệu, bỏ vào trong miệng tinh tế nhai. Hoa, tăng thêm tương liệu, chất thịt càng tươi non sướng miệng, cảm giác cực dai, hương vị kia quả thực tuyệt mất. Diệp Phàm nhịn không được tán thưởng. Go go. Á Vượng ở một bên thèm ăn trực thiếu. Dịu dít sau đó Á Vượng lại phát ra vài tiếng nũng nịu giống như tiếng thê ơ. Chớ nóng đội, chớ nóng đội, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một miếng ăn. Diệp Phàm nhìn thấy Á Vượng kia thèm cùng nhau, nhịn không được bật cười. Hắn tranh thủ thời gian cho trước mắt một mâm lớn thịt, rồi lên tương liệu quấy một phen, đưa cho Á Vượng. A Vượng nghe mùi thơm, điêu lên đĩa, nhanh như chớp nhì, trốn đến bên cạnh ăn như gió cuốn đi. Diệp Phàm cũng không cam chịu lạc hậu, dừng lại phong quyển tàn vân, một mâm lớn yêu thú thịt rất nhanh liền vào bụng. Go go, dịu dít. A Vượng ăn xong chính mình, lại chạy tới mắt lom lom nhìn Diệp Phàm. Không phải đâu, so ta ăn đến còn nhanh. Chỉ còn một bàn, chỉ có thể cho ngươi thêm nửa bàn, kiềm chế một chút ăn, chớ ăn quá nhanh, đừng đã ăn xong vị thịt đều không còn đếm đi ra. Diệp Phàm vừa nói, một bên lại cho A Vượng điểm nửa bàn thịt. Yêu thú thịt chia xong, không bao lâu, dừng lại nguyên lành, đĩa lại thanh không. Dịu dít A Vượng kêu hai tiếng, hai lòng chạy về chính mình phòng nhỏ đi, lưu lại Diệp Phàm ở một bên lắc đầu cười khổ. Đột nhiên, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong đan điền hoành một chút, một cỗ sóng nhiệt đột nhiên dâng lên, như là có đoàn cháy rực diễm tại trong bụng tán loạn, muốn xông ra thân thể gông cùm xiềng xích. Trong lòng của hắn lộn bộn một chút, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, ổn định lại tâm thần bắt đầu luyện hóa cỗ này từ yêu thú thịt đưa tới sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt có thể khó đối phó, nó Diệp Phàm thể nội mạnh mẽ đâm tới, chơi đùa hắn đầu đầy mồ hôi. Lớn nửa canh giờ trôi qua, cái này sóng nhiệt rốt cục luyện hóa hoàn tất, Diệp Phàm rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thức hải bên trong đống nhiên ông một chút, bắn ra một đoạn tin tức, thuấn di thuật xem xong tin tức giới thiệu nội dung, Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, oa. Lại là Kim Long tộc thuấn di thuật bí kỹ. Đây chính là đánh nhau cùng đào mệnh đều không thể thiếu tốt bí thuật a. Hơn nữa, cái này bí thuật vẫn là nguồn gốc từ Kim Long tộc huyết mạch thức tỉnh truyền thừa. Cái này Kim Long tộc huyết mạch truyền thừa nơi phát ra, chẳng lẽ cùng cường hóa mãng xà yêu thú thịt có quan hệ? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng lập tức hiểu rõ, không sai, khẳng định là như thế này, không phải thế nào giải thích, ăn xong kim hoàng sắc yêu xà thịt liền xuất hiện loại tình huống này đâu. Vậy cái này thần mục đỉnh cũng quá tiểu như châu bò. Về sau mong muốn thức tỉnh cái nào yêu thú huyết mạch thần thông, đây chẳng phải là Diệp Phàm đỗng nhiên cảm giác chính mình phát hiện đại lục mới, càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang thái tử. Không biết kia lớn lợn rừng, cùng đầu kia đại tiên trừ, sẽ có cái gì lợi hại huyết mạch thần thông đâu. Diệp Phàm trong đầu linh quang lóe lên, đỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn cũng không ngồi yên nữa, nhanh chân liền hướng phòng bếp chạy, cắt xuống một khối lớn lợn rừng yêu thú thịt, siêu đầu nhập thần mục đỉnh bên trong. Hắc hắc, chỉ chờ tới lúc buổi sáng ngày mai, liền có thể nghiệm chứng ta ý nghĩ trong lòng rồi. Làm xong những này, Diệp Phàm vỗ đầu một cái, không tốt, dựa điền công việc đã chậm trễ một canh giờ, nếu như bị người hữu tâm chú ý tới, sẽ phải bị chụp điểm tích lũy. Vừa định đi bận rộn dược điền sự tình, nhưng luôn cảm giác hôm nay có điểm gì là lạ. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, hắc, a vượng chó chết này, ăn xong yêu thú thịt, chạy trong phòng không có động tĩnh, sẽ không ra chuyện gì à?